Chương một kế hoạch phát triển một thời kỳ mới. Chương một kế hoạch phát triển một thời kỳ mới. Chương một kế hoạch phát triển một thời kỳ mới. Ngày mùng ngày 5 tháng 1 năm Thiên Quân thứ nhất. Lúc này tại Hoàng cung Bạch Ngọc điện Trần Thiên Khải đang tổ chức triều hội đầu năm. Ở phía dưới lấy Trần Thiên Ân đứng đầu quan võ và Trần Thiên Bình chỉ huy quân văn đứng ngay ngắn. Hắn nhìn mọi người một lúc sau đó ra hiệu cho một tên thái giám đứng bên cạnh. Tên kia hiểu ý lập tức nói rằng, triều hội bắt đầu, các vị đại nhân ai có tấu sớ thì lập tức trình lên. Thái giám vừa nói xong thì lúc này Ngô Quyền đứng ra khỏi hàng, hành lễ với Trần Thiên Khải rồi bẩm đấu, bẩm bệ hạ trong mấy tháng qua việc phát triển biển khơi đạt rất nhiều thành quả tốt. Tính đến thời điểm này, chúng ta đã tìm kiếm được thêm 50 hòn đảo mới. Trong đó có 2 hòn đảo núi lửa với rất nhiều tài nguyên. Thần cho rằng chúng ta nên đẩy mạnh phát triển kế hoạch này. Nghe Ngô Quyền nói vậy thì lúc này Nguyễn Ánh cũng đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ thần cho rằng chúng ta nên điều động thêm một khoản tiền nữa để tiếp tục sản xuất các chiến hạm khám phá biển khơi. Ngoài ra cho dù không tìm kiếm được các đảo mới thì những chiến hạm này cũng có thể phục vụ cho quân đội. Chúng ta có thể xây dựng lại thủy quân của ta càng thêm hùng mạnh. Nguyễn Ánh vừa nói xong thì lúc này hắn đi trở về hàng. Trong lòng hắn đều biết rằng buổi triều hội đầu tiên này, ngoài việc bàn bạc các công việc cũng là lúc hoàng đế thể hiện ra uy quyền của mình. Cho nên đám này không muốn bị giết gà dọa khỉ vậy nên đều đưa ra các kế hoạch mà họ Trần đang đặt ra. Việc này nhằm mục đích chính là cho dù Trần Thiên Khải có muốn thể hiện uy quyền thì cũng không thể nào trực tiếp xử tội bọn chúng vào lúc này. Dù sao kế hoạch này là do Trần Thiên Ân vạch ra và hắn cũng đang đứng ở đây. Đồng thời lúc này Trần Thiên Ân nhìn về phía mấy tên quan viên này trong lòng không ngừng chửi thầm một lũ cáo giả. Hắn cũng học theo bọn chúng rời khỏi hàng, sau đó làm lễ với Trần Thiên Khải rồi nói rằng: "Bẩm bệ hạ, trong thời gian qua tuy rằng chúng ta đã tìm kiếm rất nhiều hòn đảo mới và mang lại một nguồn tài nguyên rất lớn cho Đại Việt, nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua các yếu tố nguy hiểm của biển khơi ồ ạt phát triển sẽ khiến cho chúng ta bị chính kế hoạch này ảnh hưởng rất lớn. Thần cho rằng chúng ta nên tạm thời dừng các hoạt động tìm kiếm, hãy xây dựng lại hệ thống hậu cần, cũng như thiết lập bản đồ một cách chính xác nhất các khu vực đã được xác định. Đợi khi những việc này hoàn thành lúc này chúng ta sẽ đưa một số dân chúng lên những hòn đảo có thể sinh sống xây dựng chính quyền tại đây. Chỉ khi những việc này được hoàn thành thì chúng ta mới có một điểm dừng chân vững chắc để tiếp tục triển khai công việc tìm kiếm. Tránh tình trạng quân ta bởi vì hậu cần thiếu thốn, cũng như chưa xác định rõ vị trí bản đồ dẫn đến lạc đường và bị chết trên biển." Trong lòng Trần Thiên Ân lúc này đang không ngừng chửi rủa đám thế gia vì lợi ích mà bất chấp tất cả. Bởi vì luật lệ Trần Thiên Khải đưa ra nó làm cho đám này vì lợi ích mà không tiếc đưa quân lính ra ngoài tìm kiếm các đảo mới. Việc này tuy rằng sẽ giúp Đại Việt nhanh chóng thực hiện được kế hoạch của hắn, nhưng vô số con em Đại Việt vì thiếu thốn hậu cần cũng như chưa xác định được thời tiết trên biển sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Vậy nên hắn phải đứng ra phản đối việc này. Đồng thời Trần Thiên Ân cũng cho rằng người các nước khác không phải là bù nhìn. Chúng rất nhanh sẽ học theo Đại Việt mà phát triển ra biển. Lúc đó các tranh chấp hải đảo sẽ không khác gì tranh chấp trên đất liền lúc này. Vậy nên để xác nhận những khu vực này là của mình thì cách tốt nhất chính là đưa dân mình lên đấy định cư sinh sống. Chỉ có vậy bọn chúng mới không thể nào có ý đồ với những hòn đảo đã được Đại Việt phát hiện. Ngoài ra việc xây dựng hệ thống hậu cần cũng sẽ giúp cho việc tìm kiếm giảm bớt nguy hiểm. Và một điều quan trọng hơn nữa chính là báo tin. Đúng vậy, Trần Thiên Ân luôn cho rằng trên biển điều đáng sợ nhất chính là việc giữa mênh mông biển cả, họ có thể gặp các tai nạn và không có ai kịp thời ứng cứu. Đặc biệt những hòn đảo mà có dân cư sinh sống sẽ rất dễ dàng bị tấn công do không thể nào truyền được tin tức ra ngoài. Vì lý do này nên hắn mới muốn xây dựng một lực lượng hậu cần, cũng như con đường tiếp tế trước. Chỉ có vậy thì Đại Việt mới kiểm soát được những vùng đất này một cách chắc chắn, tránh việc bị các nước kia tấn công cướp lãnh thổ mà không hề hay biết gì. Trong lúc Trần Thiên Ân còn đang suy nghĩ thì lúc này Đinh Bộ Lĩnh đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, An Vương nói rất có lý. Có điều thần cho rằng chúng ta ngoài việc xây dựng hệ thống hậu cần, cũng có thể để các tốp nhỏ chiến hạm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Đinh Bộ Lĩnh nói vậy khiến cho các quan viên đều đồng ý, ngay cả Trần Thiên Ân cũng không thể phản bác. Thấy cảnh này thì Trần Thiên Khải lúc này lên tiếng, nếu như các vị đại nhân đã có cùng ý kiến như vậy, thì chuyện này chúng ta hãy dựa theo kế hoạch của Trần Thiên Ân mà làm. Ngoài ra sẽ dựa theo ý kiến của Đinh Ái Khanh cử một số tốp nhỏ tiếp tục thực hiện các cuộc tìm kiếm ở khu vực gần những nơi đã phát hiện ra hòn đảo. Tuân lệnh. Các vị Ái Khanh còn có vấn đề gì muốn bẩm tấu nước không? Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì lúc này Trần Cảnh đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, trong thời gian qua Đại Nguyên đang có một cuộc nội chiến diễn ra rất khốc liệt. Thần cho rằng đây là cơ hội của Đại Việt có thể kiếm một số lợi ích từ việc này. Nghe Trần Cảnh nói vậy thì Trần Thiên Ân nhíu mày sau đó đứng ra nói rằng, bẩm bệ hạ, việc này chúng ta tốt nhất không nên động chạm đến bọn chúng nội. Thứ nhất, hiện nay Đại Việt vẫn đang trong quá trình ổn định chính trị và xây dựng lại hệ thống kinh tế, không thể đồng thời phát động quốc chiến vào lúc này. Thứ hai, hiện nay quân lính của chúng ta trong mấy năm qua liên tục chinh chiến, thần cho rằng nên để bọn họ nghỉ ngơi một thời gian lấy lại sĩ khí cũng như tinh thần cho quân lính. Thứ ba chính là khu vực mới chiếm lĩnh của Đại Tống, tuy rằng dân chúng đang phát triển theo phương hướng chúng ta vạch ra, có điều dân tâm của chúng vẫn chưa hề thuộc về Đại Việt. Thần cho rằng lúc này phát động chiến tranh với Đại Nguyên sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Vậy nên thần cho rằng chúng ta nên tiếp tục buôn bán vũ khí với bọn chúng để kiếm lợi ích, đồng thời khoanh tay nhìn xem bọn chúng định đánh nhau đến bao giờ. Đợi đến khi chúng ta cảm thấy thời cơ thích hợp thì mới liên hợp với Đại Đường và Đại Tần cùng phát binh chinh phạt. Trần Thiên Ân nói vậy thì các vị gia chủ đứng đầu các gia tộc đều nhìn về phía hắn tỏ ý gật đầu. Còn Trần Cảnh ngẫm nghĩ một lúc cũng không lên tiếng nữa. Nhìn thấy vậy Trần Thiên Ân cũng thở dài. Hắn biết rằng trong thời gian qua Đại Việt liên tục giành chiến thắng đã khiến cho một số quan viên của Đại Việt trở nên kiêu căng. Cộng với ưu thế thuốc nổ đã làm bọn chúng xem thường các quốc gia khác. Việc này trong mắt Trần Thiên Ân là một điều vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy hắn muốn dùng thời gian từ 1 đến 2 năm để chèn ép đám này giảm bớt sự kiêu căng của chúng. Ngoài ra thời gian này Trần Thiên Ân cũng còn đang phải duy trì cung cấp quân nhu yếu phẩm cho đám người đột quyết giao chiến với quân Đường. Lúc này mà lại gồng gánh thêm cuộc chiến với Đại Nguyên thì sẽ khiến tình trạng kinh tế của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy Trần Thiên Ân bắt buộc phải phát triển kinh tế trong thời gian ngắn, đồng thời kiểm soát vững chắc khu vực mà hắn mới đánh chiếm. Trần Thiên Ân tin rằng chỉ có căn cơ vững ổn, không có kẻ quậy phá từ bên trong thì mọi chiến dịch xâm lấn các quốc gia khác mới có thể thành công. Mục tiêu hắn hướng đến cho Đại Việt lúc này chính là tập trung phát triển kinh tế và cố gắng dùng thời gian này để chiếm lĩnh càng nhiều vùng biển càng tốt. Trần Thiên Khải nhìn về phía Trần Thiên Ân ngẫm nghĩ một lúc sau đó cũng gật đầu. Từ nhỏ hắn đã được rèn luyện trên chiến trường cho nên tên này cũng vô cùng lãnh khốc và thiết huyết. Đặc biệt hắn cũng không phải loại người thích cầm bút viết chữ mà là loại cầm kiếm lên trên chiến trường chém giết. Có điều vì được đào tạo bài bản nên hắn có ý nghĩ về chính trị vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ một lúc thì hắn nói rằng: "Việc này hãy dựa theo ý kiến của Trần Thiên Ân mà làm, các vị hãy khanh có thắc mắc gì không?" "Tuân lệnh bệ hạ." Bài triều. Chương 2 kế hoạch sau khi triều hội kết thúc thì Trần Thiên Khải tìm Trần Thiên Ân và Trần Thiên Bình đến bàn bạc công việc. Lúc này Trần Thiên Ân nói rằng: "Đại ca, trong thời gian này, huynh tuyệt đối không được nghe lời bất kỳ kẻ nào phát động chiến tranh với các quốc gia khác." Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì Trần Thiên Bình ở bên cạnh không hiểu nói rằng: "Thiên Ân đệ sao lại nói vậy? Cho dù hiện nay Đại Việt đang gặp nhiều vấn đề nhưng chúng ta hoàn toàn có thể huy động từ 40 đến 50 vạn quân chinh chiến mà không ảnh hưởng đến đại cục của Đại Việt." Nghe Trần Thiên Bình nói vậy thì Trần Thiên Khải cũng gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Thiên Ân xem tên này có giải thích như thế nào về việc này. Còn Trần Thiên Ân khi nghe Trần Thiên Bình nói vậy thì hắn cười khổ lắc đầu nói rằng: "Mặc dù chúng ta có thể điều động 40 đến 50 vạn quân chinh chiến mà không ảnh hưởng đến Đại Việt phát triển kinh tế, nhưng huynh phải biết rằng chiến tranh chính là muôn ngàn sự biến hóa. Nếu như đội quân này không may bị thất trận thì chúng ta lúc đấy phải làm sao? Tăng quân lên tấn công hay là phải hòa đàm với quốc gia thắng trận kia? Vì vậy để cho rằng trong từ 1 đến 2 năm tới, chúng ta chỉ có thể thực hiện các âm mưu để khiến cho các quốc gia khác không ngừng có chiến tranh, nhưng tuyệt đối không được đưa quân trực tiếp xâm lấn bọn chúng." Trần Thiên Ân nói vậy thì Trần Thiên Bình và Trần Thiên Khải ngẫm nghĩ một lúc cũng đồng ý gật đầu. Lúc này Trần Thiên Khải lại nói rằng: "Vấn đề Đại Nguyên thì sao? Ta nghe nói đệ đã chuẩn bị rất nhiều thứ trong Đại Nguyên. Gần đây nhất hình như đệ đã bí mật xây dựng một lực lượng hơn 2 vạn người ở trong lòng Đại Nguyên có phải không?" Trần Thiên Ân nghe vậy nở một nụ cười vui vẻ nhìn về phía hai vị đại ca này của hắn nói: "Hai vạn người huynh nghe tin này ở đâu? Người đừng có mà nói dối chúng ta, tuy rằng lực lượng mật thám họ Trần không thể nào bằng với tuần núi doanh của người, nhưng những thông tin họ Trần muốn nắm giữ cũng không thiếu các cơ sở ngầm đưa đến." Trần Thiên Ân nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì mỉm cười, hắn lắc đầu nói rằng: "Hiện giờ huynh đã trở thành hoàng đế của Đại Việt cho nên ta cũng nói thật với ngươi. Trong lòng Đại Nguyên hiện giờ đang có ít nhất 15 vạn quân của ta lẩn trốn trong đó, dưới hình thức sơn tặc phản quân." Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì cả Trần Thiên Bình và Trần Thiên Phải đều ngớ người há hốc mồm nhìn về phía hắn. Nhưng rất nhanh hai tên này lấy lại sự bình tĩnh. Được một lúc thì Trần Thiên Bình nói rằng: "15 vạn quân bách chiến tình nhuệ hay chỉ là người dân Đại Nguyên bị ngươi thu mua trong thời gian qua?" Trần Thiên Ân nghe vậy thì nở nụ cười thâm trầm nói rằng: "Lúc đầu đám người này đều là lưu dân do chiến tranh ảnh hưởng bị ta mua chuộc. Nhưng bây giờ qua thời gian dài huấn luyện, bọn chúng tuyệt đối là bách chiến tinh nhuệ. Dù sao trong thời gian qua thì Trần Huyền Vũ cũng không ngừng để đám này giao chiến với quân Nguyên cướp tài nguyên, lương thực vũ khí." Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này Trần Thiên Khải đứng ở bên cạnh nói: "15 vạn quân này ngươi định làm gì? Nếu như muốn cho bọn chúng đánh phá lãnh thổ Đại Nguyên thì cũng vô cùng khó khăn." Trần Thiên Ân nghe vậy mỉm cười nói rằng: "Đội quân này ta sử dụng với mục đích duy nhất chính là giúp cho đám quân Nguyên đó không thể nào nghỉ ngơi được mà thôi. Chỉ cần cuộc nội chiến Đại Nguyên ngừng thì đám này sẽ như là hình thức phản quân bắt đầu mạnh dạn thu gom nghĩa quân. Chúng tạo ra một cuộc phản loạn lớn nhất trên lãnh thổ Đại Nguyên. Đến lúc đó cho dù hoàng đế Hốt Tất Liệt có thể giải quyết vấn đề nội chiến với các vị vương kia, thì hắn vẫn phải đối mặt với một đạo quân này của chúng ta, làm cho nội tình của chúng càng ngày càng bị sa sút." Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này Trần Thiên Khải cũng lập tức hiểu ra hắn muốn nói gì. Trần Thiên Ân muốn sử dụng chính người Nguyên để đánh quân Nguyên. Hắn muốn sử dụng lực lượng lưu dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh để không ngừng kích động bọn chúng. Đợi khi bốn vị vương và Hốt Tất Liệt quyết định ngừng chiến, thì đám này sẽ lại đứng ra không ngừng gây loạn trong lòng Đại Nguyên khiến cho bọn chúng không thể yên thân. Và việc này cũng không ngừng làm hao tổn nội tình của Đại Nguyên. Nghĩ đến đây Trần Thiên Khải mỉm cười nói rằng: "Thiên Ân, ta thấy ngươi càng ngày càng đáng sợ rồi. Ta thật không biết trong mấy năm tới khi Đại Việt đã sẵn sàng cho chiến tranh, ngươi sẽ đánh Đại Đường hay Đại Nguyên đây?" Nghe Trần Thiên Khải nói vậy Trần Thiên Ân lúc này lại trầm tư suy nghĩ về việc này. Hắn biết Trần Thiên Khải tuy chỉ nói đùa nhưng cũng là một câu hỏi thật lòng. Suy nghĩ một lúc Trần Thiên Ân nghiêm túc nhìn về phía Trần Thiên Khải nói rằng: "Đệ cho rằng nếu như Đại Việt thật sự đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn, vậy thì đối tượng chúng ta nên tấn công sẽ là quân Nguyên." Trần Thiên Khải nghe vậy thì nhìn về phía hắn không nói gì. Lúc này Trần Thiên Bình ở bên cạnh nói rằng: "Tại sao lại chọn Đại Nguyên? Ta thấy Đại Đường mới là kẻ đang uy hiếp Đại Việt mạnh mẽ nhất lúc này." Trần Thiên Ân nghe vậy thì lắc đầu sau đó nói rằng: "Đại Việt chúng ta tuy rằng hiện nay đang có quân lực mạnh mẽ nhưng không đồng nghĩa với việc là quốc gia của chúng ta có thể duy trì một trận chiến quá lớn trong thời gian dài. Đệ cho rằng Đại Đường mà giao chiến với quân Đại Việt thì các quốc gia xung quanh sẽ chỉ ngó lơ đứng khoanh tay mà nhìn. Trong khi đó khi chúng ta tấn công Đại Nguyên thì Đại Tần và Đại Đường chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta. Dù sao Đại Nguyên chính là cửa ngõ của Đại Tần thoát khỏi góc hẻo lánh của Cửu Châu và tiến về phía trung tâm. Còn Đại Đường đang là một quốc gia phát triển mạnh mẽ, bọn họ một khi nhìn thấy lợi ích từ Đại Nguyên thì sẽ như những con chó không ngừng cắn xé. Một điều quan trọng hơn nữa, chính là cả ba quốc gia chúng ta hiện nay đều có một điểm chung chính là có lực lượng quân sự hùng mạnh và tinh nhuệ nhất Cửu Châu. Việc ba quốc gia cùng liên hợp tấn công đại nguyên đang suy yếu sẽ khiến trận chiến này kết thúc một cách nhanh chóng. Lợi ích chúng ta giành được có thể giảm xuống, nhưng thương vong mà chúng ta phải tổn thất khi tham gia cuộc chiến này cũng sẽ giảm xuống cùng với việc này. Dù sao thì hai người hãy nhớ rằng Đại Việt hiện nay dân số quả thật rất ít. Chúng ta không thể nào vì ham muốn lợi ích mở rộng lãnh thổ mà tiêu hao tiềm lực nhân khẩu vào lúc này. Đặc biệt là vấn đề dân chúng mới sáp nhập, chúng ta không thể nào vì lợi ích mà đưa đám này vào chiến tranh. Bọn chúng có thể sẽ phản cảm vì việc này và không ngừng làm loạn trong lãnh thổ của ta. Nghe Trần Thiên Ân đã nói vậy thì đám người Trần Thiên Khải cũng gật đầu đồng ý, cũng giống như Trần Thiên Ân suy nghĩ. Trần Thiên Khải sau khi trở thành hoàng đế của Đại Việt thì hắn ta cũng bắt đầu quan tâm đến tính cách của Trần Thiên Ân. Hắn sợ Trần Thiên Ân vì ham muốn mở rộng lãnh thổ mà bất chấp tất cả, phát động các cuộc chiến tranh liên tiếp sẽ khiến Đại Việt bị tổn thất nặng nề. Vậy nên câu hỏi vừa rồi vừa là nói đùa, vừa là nói thật. Hắn muốn biết kế hoạch của Trần Thiên Ân sẽ vạch ra trong thời gian tới một cách chi tiết nhất, để xem có thực hiện được hay không và lên kế hoạch ứng đối trong việc này. Ngẫm nghĩ một lúc thì hắn nói rằng, nếu như Thiên Ân đệ có ý như vậy thì chúng ta hiện giờ hãy tập trung phát triển kinh tế và dựa theo những định hướng của đệ mà tiến lên. Trần Thiên Ân nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu. Lúc này Trần Thiên Bình ở một bên lại nói rằng, nếu như kế hoạch chiến tranh cũng như phương hướng phát triển đều đã vạch ra, vậy bây giờ chúng ta hãy bàn bạc vấn đề phát triển kinh tế của Đại Việt trong thời gian tới. Thiên Ân đệ có ý nghĩ gì về việc này hay không? Chương 3 kế hoạch 2 chương 3 kế hoạch 2 chương 3 kế hoạch 2 đối với phát triển kinh tế thì ta có một ý nghĩ như sau. Chúng ta tập trung vào hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là phát triển mạnh mẽ nông nghiệp và bước đầu định hình các khu công nghiệp trong lòng Đại Việt. Thứ hai chính là phát triển mạnh mẽ phía biển. Ngoài việc tìm kiếm các hòn đảo mới cũng như xây dựng hệ thống con đường trên biển, thì các nguồn tài nguyên từ biển, chúng ta cũng phải tích cực khai phá. Thật ra trong lòng Trần Thiên Ân cũng đã lên các kế hoạch cho việc phát triển Đại Việt. Đối với kinh tế, hắn cho rằng Đại Việt không nên mạnh mẽ phát triển công nghiệp ngay lập tức, mà phải phát triển nông nghiệp thật mạnh. Chỉ có vậy khi chiến tranh các nước xảy ra, thì việc các quốc gia hạn chế khinh thương mới không ảnh hưởng đến Đại Việt được. Dù sao phương hướng của Trần Thiên Ân chính là vừa phát triển vừa tấn công, không ngừng ăn mòn từng quốc gia một, cho đến khi thống lĩnh toàn bộ Cửu Châu. Vậy nên việc phát triển kinh tế biển, ngoài ý nghĩa khai phá biển sâu, nó còn có một ý nghĩa quân sự vô cùng chiến lược, đó chính là mở ra một con đường mới, để Đại Việt có thể xuất quân đánh bất ngờ bất kỳ quốc gia nào. Lúc này hai người Trần Thiên Bình và Trần Thiên Khải sau khi nghe ý kiến của Trần Thiên Ân thì họ bắt đầu suy tính. Được một lúc thì Trần Thiên Bình nói rằng, Thiên Ân, việc chúng ta mạnh mẽ xây dựng nhiều hạm đội có phải hơi lãng phí hay không? Hiện nay các chiến hạm mà Đại Việt đang đóng có đến vài trăm chiếc. Ngoài ra thương quyền cũng được đóng mới rất nhiều. Ta sợ rằng nếu như cứ dùng sức phát triển đường biển sẽ bỏ qua mất căn cơ tại trên đất liền của chúng ta. Trần Thiên Ân nghe vậy thì lập tức hiểu Trần Thiên Bình muốn biểu đạt Đại Việt đang thiếu tiền. Nghĩ một lúc thì hắn nói rằng, giá trị của biển khơi, nguồn tài nguyên của nó không phải là số tiền vốn bỏ ra lúc này có thể so sánh được. Huynh phải biết rằng những chiến hạm này cho dù sau này không phục vụ cho quân đội, thì nó vẫn có thể gián tiếp chuyển thành các thuyền vận chuyển hàng hóa. Chúng ta tuyệt đối sẽ không lỗ vì sản xuất chúng. Thứ hai, việc phát triển đường biển cũng sẽ tạo ra vô số hòn đảo có dân cư sinh sống, vì an toàn của họ cho nên thủy quân phải được xây dựng từ lúc này. Không thể đợi đến sau khi các quốc gia khác cũng bắt đầu gây hấn tại các vùng biển của ta mới xây dựng hải quân thì vô cùng tệ hại. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì Trần Thiên Bình hơi nhíu mày, sau đó nói rằng, ta biết lợi ích của việc khai thác biển rất lớn, nhưng vấn đề là hiện nay chúng ta ngoài việc phải đầu tư sản xuất các chiến hạm, còn có vô số hệ thống hậu cần, cũng như công tác di rời dân đến nơi này định cư, cũng phải hỗ trợ họ một khoản kinh phí. Đồng thời việc kiến thiết Đại Việt cũng như phát triển khai hoang cũng cần một lượng lớn tiền bạc. Hiện nay thật sự quốc khố không thể nào chèo chống được các kế hoạch này nữa. Trần Thiên Ân nghe vậy thì hơi nhíu mày, sau đó hắn nói rằng, chẳng phải lần trước Thiên Khải huynh ấy đã đưa ra kế hoạch để cho những các thế gia kia tham gia vào việc này hay sao? Lẽ nào cả tiền bạc của bọn chúng vận dụng vào cũng không đủ để duy trì các kế hoạch này ư? Trần Thiên Khải nghe vậy thì lắc đầu cười khổ nói rằng, đệ đừng quên, các thế gia tuy rằng có tiền nhưng họ cũng cần phải giữ một lượng lớn tiền bạc để duy trì kinh tế. Vậy nên bọn chúng có thể sản xuất ra được từ 20 đến 30 chiến hạm và một con đường hậu cần, giúp cho những chiến hạm này không ngừng tìm kiếm biển sâu. Nhưng muốn họ giống như chúng ta dồn toàn bộ lực lượng để xây dựng các chiến hạm mới là điều không thể nào. Trần Thiên Ân nghe vậy thì hơi nhíu mày, nhìn về phía hai vị đại ca hắn, Trần Thiên Ân thở dài nói rằng, việc này bắt buộc phải tiếp tục, có điều chúng ta có thể hạn chế việc sản xuất các chiến hạm và cùng tìm kiếm lại. Hãy chia nhỏ từng khu vực và tìm kiếm thật kỹ lưỡng. Việc này vừa giúp chúng ta có thể rà soát thật kỹ từng khu vực tránh bỏ sót. Thứ hai, có thể giúp chúng ta hạn chế bất kinh phí cho bọn chúng. Đồng thời ta sau khi trở về thành Biện Kinh sẽ vận chuyển thêm 5 triệu lạng bạc nữa đến cho hai người để tiếp tục kế hoạch này. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì hai người Trần Thiên Khải cũng gật đầu. Nhưng rất nhanh Trần Thiên Bình lại nhìn về phía Trần Thiên Ân với ánh mắt vô cùng quái dị, sau đó nói rằng, Thiên Ân, ta nghe nói lần trước Lao Cha đã lấy của ngươi 12 triệu lạng bạc. Bây giờ ngươi vẫn còn tiền để chu cấp cho chúng ta. Điều này khiến ta đang tò mò, trong kho phủ của ngươi thật sự chỉ có mười mấy triệu lạng bạc như lời Lao Cha nói hay sao? Dù sao ngoài việc đưa tiền cho chúng ta thì ngươi cũng phải cần một lượng lớn tiền bạc để duy trì quân đội cũng như quản lý các khu vực của ngươi mà. Nghe Trần Thiên Bình nói vậy thì Trần Thiên Khải lúc này cũng nở một nụ cười thâm trầm nhìn về phía Trần Thiên Ân. Mà là nhân vật chính Trần Thiên Ân lúc này nhìn về phía hai tên khốn này ánh mắt không hề vui vẻ chút nào. Hắn lúc này gắt gỏng nói rằng, ta nói cho hai ngươi biết là ta hết sạch tiền rồi. Hiện nay mấy vị phu nhân của ta còn không có tiền để mua phấn son đây. Trần Thiên Ân nói vậy thì Trần Thiên Bình nhíu môi hừ lạnh nói rằng, ngươi có thể đừng có nói dối có được không? Phu nhân của ta nói em dâu những ngày qua không ngừng đi thăm các gia quyến họ Trần và tặng rất nhiều vàng bạc cho họ. Điều này ngươi giải thích thế nào? Trần Thiên Ấn nghe vậy thì mặt đen lại. Hắn lúc này chỉ muốn về đánh vào Mông Đinh thị trang mấy cái. Trong lòng không ngừng mắng đúng là đồ bại gia. Nhưng mặt hắn bề ngoài vẫn không hề đổi sắc. Nhìn về phía Trần Thiên Bình, hắn nói rằng ta nói hết tiền là hết tiền rồi. Các ngươi muốn có tiền vậy thì tự đi kiếm lấy đi. Trần Thiên Ấn nói vậy thì Trần Thiên Bình bĩu môi nói rằng ngày trước ngươi nổi tiếng là kẻ ăn chơi nhất kinh thành, tại sao bây giờ lại tằn tiện như vậy? Trần Thiên Ấn nghe vậy thì nở nụ cười nói rằng bởi vì ta lấy được 4 vị phu nhân phá của, cho nên tiền bạc của ta đang không cánh mà bay đấy. Đã vậy sắp tới ta lại phải cưới thêm một cô vợ nữa, hai người các ngươi cũng nên chuẩn bị tiền mừng cưới đi. Trần Thiên Ấn nói vậy thì Trần Thiên Bình nhìn về phía hắn sau đó mỉm cười nói rằng: "Ta còn tưởng ngươi quên vụ việc của Ngô Ánh Tuyết rồi chứ. Vốn dĩ đã quên rồi, nhưng mấy hôm trước gặp lại cô ấy sau khi hiểu rõ hoàn cảnh thì ta thấy mình nên chịu trách nhiệm về việc này." Trần Thiên Bình nghe vậy nhìn về phía Trần Thiên Ấn đang tỏ ra một bộ mặt dầu dĩ mà hắn lúc này cáu gắt, nhìn về phía Trần Thiên Ấn nói rằng: "Ngươi hãy vứt bỏ cái bộ mặt dầu dĩ này đi. Ngô Ánh Tuyết là một trong 4 tài nữ của Đại Việt ta. Nhân phẩm ngoại hình, tài năng của cô ấy không có gì đáng chê trách. Ngươi bây giờ có phúc vậy mà còn không biết hưởng." Trần Thiên Ấn nghe vậy thì nở nụ cười nhìn về phía hai người anh trai sau đó nói rằng: "Thì do có nhiều phúc quá nên giờ đây ta hết tiền rồi đây. Các ngươi đừng hòng mà trốn nợ, mỗi tên lần tới mừng cưới nhất định phải vài vạn lạng vàng." Trần Thiên Ấn nói vậy thì hai người Trần Thiên Bình đều nở nụ cười vui vẻ. Sau đó bọn họ bắt đầu cười nói về những việc gia đình không liên quan đến chính sự nữa. Được một lúc thì Trần Thiên Ấn và Trần Thiên Bình rời đi. Nhìn hai người họ vừa đi thì lúc này Trần Thiên Khải đi đến chỗ của Trương Trắc. Khi đến nơi hắn nhìn thấy Trương Trắc và con trai của mình đang chơi đùa. Lúc này hắn đi đến và nói rằng: "Hai người đang làm gì đấy? Có thể cho ta tham gia với được không?" Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì Trương Trắc bế Trần Bình An đến chỗ hắn cười nói: "Hôm nay sao huynh lại đến chỗ chúng ta sớm thế? Lẽ nào Đại Việt bây giờ đã thái bình đến nỗi một hoàng đế như huynh cũng không có việc làm hay sao?" Nhìn thấy Trương Trắc nói vậy, Trần Thiên Bình mỉm cười, hắn đưa tay sờ đầu cô ấy nói rằng: "Nàng nói gì vậy? Cho dù là hoàng đế thì ta vẫn là chồng của nàng, cha của đứa nhỏ. Cho dù có công việc ngập đầu thì ta sẽ vẫn đến nói chuyện với hai người." Trương Trắc nghe vậy thì nở nụ cười vui vẻ. Sau đó bế Trần Bình An lên nói rằng: "Bình An à, cha ngươi cuối cùng cũng dẹp bỏ công việc đến thăm mẹ con ta rồi." Trần Thiên Khải nghe vậy thì mỉm cười sau đó đi đến bế Trần Bình An lên nói rằng: "Bình An có nhớ cha không?" Trần Bình An lúc này cũng gần 2 tuổi đã nói được rồi. Hắn nhìn về phía cha mình, sau đó thơm vào má Trần Thiên Khải rồi nói rằng: "Có, cha người đã hứa sẽ đưa ta đi chơi." Trần Thiên Khải thấy vậy thì mỉm cười sau đó dắt theo Trần Bình An và Trương Trắc rời khỏi hoàng cung, bắt đầu đến hồ gươm ngắm cảnh. Trong lòng Trần Thiên Khải thật ra luôn áy náy với Trương Trắc và con trai mình. Nhưng vì tương lai của Đại Việt cũng như ước mơ của nhà họ Trần, hắn đành phải có lỗi với họ. Vậy nên hắn đang không ngừng cố gắng bù đắp cho hai người. Chương 4 tình hình đại nguyên. Chương 4 tình hình đại nguyên. Chương 4 tình hình đại nguyên. Tại thành Cẩm Thạch, trong phủ chủ thành lúc này Triệu Lệ và con gái ông ta Triệu Mẫn đang bàn bạc các công việc liên quan đến chiến sự. Lúc này Triệu Mẫn nói rằng: "Phụ thân, nếu như tình trạng này tiếp tục, ta sợ đại nguyên sẽ bước vào con đường diệt vong của Đại Tống." Triệu Lệ nghe vậy thì cười lạnh nói rằng: "Người nghĩ quá đơn giản rồi. Đại Tống vừa mới diệt vong, hiện nay đại nguyên tuyệt đối sẽ không theo con đường của họ. Ngươi hãy nhìn động thái của đám Trần Thiên Ân và các nước sẽ thấy rõ điều này. Bọn chúng đang ở phía ngoài nhìn chúng ta đánh nhau mà không có bất kỳ hành động nào. Thậm chí trong thời gian qua Hốt Tất Liệt không ngừng để người của Mạc Đốn đánh phá khu vực Trần Thiên Ân. Vậy mà hắn cũng không hề có ý nghĩ xâm lấn Đại Nguyên vào lúc này. Từ những việc này ta cho rằng bọn chúng đều đang muốn đợi cho chúng ta đánh đến thương gần động cốt thì mới bắt đầu nhảy vào cắn xé Đại Nguyên. Nhưng chúng không biết rằng chúng ta làm sao có thể giống như Đại Tống để bọn chúng ở ngoài được lợi chứ." Trong lòng Triệu Lệ biết thừa hành động của Hốt Tất Liệt thật ra đang thăm dò Trần Thiên Ân mà thôi. Lúc này chỉ cần Trần Thiên Ân dám mang quân xâm phạm Đại Nguyên vậy thì cuộc nội chiến lập tức sẽ kết thúc. Nhưng Triệu Lệ khá vui mừng vì Trần Thiên Ân không trúng kế. Hắn vẫn giữ thái độ phòng thủ, thậm chí dịch chuyển quân rời khỏi biên giới giữa hai bên. Việc này làm cho quân Nguyên không dán băng qua biên giới tấn công quân Đại Việt. Mà lúc này Triệu Mẫn thì không vui nhìn về phía cha cô ta nói rằng: "Phụ thân, người đừng có để Trần Thiên Ân đánh lừa, tên khốn đó danh manh hơn cáo, tàn ác hơn sói. Làm ăn với hắn chúng ta chỉ bị lợi dụng mà thôi. Ta cho rằng hiện nay thuốc nổ chúng ta đã tìm hiểu được cách điều chế, không cần thiết phải tiếp tục làm ăn với hắn nữa." Triệu Lệ nghe vậy thì nhìn về phía con gái nói rằng: "Ta biết ngươi và Trần Thiên Ân có mối thù hận lằng nhằng khó gỡ. Nhưng một điều ta muốn cảnh cáo ngươi, chính là không được để tình cảm xen lẫn vào công việc. Ngươi phải biết rằng việc làm ăn với Trần Thiên Ân bây giờ không chỉ liên quan đến mua bán quân nhu vật tư chiến tranh. Nó còn là một mối quan hệ đồng minh với Đại Việt. Cắt đứt kinh thương với Trần Thiên Ân là đồng nghĩa cắt đứt mọi mối quan hệ với Đại Việt vào lúc này. Đến lúc đó ba tên vương kia thậm chí chính Hốt Tất Liệt lại không ngừng bắt tay với Trần Thiên Ân thì chúng ta sẽ vô cùng khó khăn." Triệu Mẫn nghe vậy thì chỉ biết thở dài. Thời gian qua tiếp xúc với Trần Thiên Ân cô ta càng hậm hực tên này. Đặc biệt khi trở về Đại Nguyên Trần Thiên Ân tiếp tục lại cưới vợ khiến cô ta càng không vui. Nhiều lúc cô ta nghĩ rằng lẽ nào mình đã thích Trần Thiên Ân hay sao? Nhưng nhanh chóng cô ta phủ nhận ý nghĩ này và chỉ coi Trần Thiên Ân như một món đồ để lợi dụng mà thôi. Bây giờ bởi vì không lợi dụng được hắn khiến cô tức tối. Nghĩ đến đây nhìn về phía cha của mình cô ta nói rằng: "Phụ thân, không phải ta mang tình cảm vào công việc mà thật sự Trần Thiên Ân vô cùng nguy hiểm. Trong thời gian qua mật thám của ta báo cáo về việc các thương đội của Trần Thiên Ân trong lòng Đại Nguyên tăng thu gom lượng lớn lương thực. Điều này khiến ta vô cùng lo lắng." Nghe Triệu Mẫn nói vậy thì Triệu Lệ mỉm cười lắc đầu. Nhìn về phía con gái sau đó hắn nói: "Trần Thiên Ân có đáng sợ không thì ta đều biết trong lòng. Những điều ta muốn căn dặn ngươi lúc này chính là không được từ bỏ hắn vào lúc này. Nếu không thì thế cục đại nguyên sẽ lập tức thay đổi. Trong dòng Triệu Lệ lẽ nào lại không biết Trần Thiên Ân nguy hiểm hay sao? Có hắn biết chứ. Nhưng lúc này không cho phép hắn rời bỏ Trần Thiên Ân. Hiện nay quân của hắn tuy rằng mạnh nhất trong bốn vị vương nhưng cũng không thể nào solo một một với hoàng đế Hốt Tất Liệt được. Phải biết rằng ngôi vị hoàng đế này không chỉ mình hắn muốn mà ba tên kia cũng vậy. Quyết chiến sống còn với Hốt Tất Liệt chỉ khiến quân hắn thương vong nặng nề và để ba kẻ kia được lợi. Cũng vì điều này mà bốn vị vương đánh nhau gần nửa năm vẫn không thể nào áp chế được hoàng đế, chính là vì vậy. Bọn chúng đều muốn giữ binh lực của mình và không muốn hao tổn với Hốt Tất Liệt. Vì thế chiến trận mới trở nên giằng co và căng thẳng. Nếu không với binh lực của bốn người cùng liên kết thì làm sao Hốt Tất Liệt có thể chống đỡ được cơ chứ? Nghĩ đến đây hắn thở dài, sau đó nhìn về phía Triệu Mẫn lại tiếp tục lên tiếng: "Ta nghe nói Trần Thiên Ân đã bắt đầu lên đường trở về thành Biện Kinh rồi. Người hãy mang theo một ít vàng bạc đến đó gặp hắn và trao đổi thêm một số vũ khí áo giáp nữa đi." Triệu Mẫn nghe vậy thì nhìn về phía cha cô ta, sau đó thở dài rồi gật đầu. Triệu Lệ thấy vậy thì hắn đến bố vai con gái và nói rằng Trần Thiên Ân là một kẻ làm chính trị, sự đáng sợ của hắn chính là sự lãnh gốc. Có lẽ ngươi không kết hôn với hắn lại là một điều may mắn. Triệu Mẫn nghe vậy thì gật đầu, sau đó cô ta rời đi. Nhìn Triệu Mẫn rời đi mà Triệu Lệ lắc đầu. Sau đó hắn cho người gọi em trai của mình là Triệu Thương đến đây bàn bạc. Đợi em trai đến thì lúc này hắn nói rằng ba tên kia nhất quyết không chịu hợp quân quyết một trận đánh tan Hốt Tất Liệt hay sao? Đại ca, người đừng có hy vọng hao huyền nữa. Bọn chúng đều muốn lên ngôi hoàng đế, làm sao có thể phục tùng huynh được? Các tín sứ của chúng ta khi đến chỗ chúng bàn bạc việc này thì đều bị bọn này lấy cớ là quân của Hốt Tất Liệt mạnh không thể nào cùng chúng quyết chiến để từ chối. Ta thấy tốt nhất hoặc là chúng ta cũng giống chúng ủng binh tự trọng và hạn chế giao chiến làm hao tổn binh lực, hoặc là mượn nhiều thế lực ngoại bang sử dụng tư thế xét đánh công hãm toàn bộ đại nguyên. Nghe Triệu Thương nói vậy thì Hốt Tất Liệt trầm tư một lúc. Thời gian qua không chỉ Trần Thiên Ân âm thầm đụng tay chân với đại nguyên, mà Đại Tần cũng như vậy. Bọn này không ngừng liên lạc với Triệu Lệ muốn giúp đỡ hắn lên ngôi hoàng đế. Tất nhiên sau khi Triệu Lệ lên ngôi hoàng đế thì Đại Tần cũng sẽ lấy được một lượng lớn lãnh thổ của đại nguyên. Đối với việc này Triệu Lệ khá lưỡng lự, việc mượn quân ngoại bang để tham gia một cuộc nội chiến là vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt Đại Tần hiện nay rất mạnh, sau khi bí mật thuốc nổ của Trần Thiên Ân bị phá vỡ, lúc này quân đội các nước lại trở về thế cân bằng. Mặc dù có thêm lực lượng quân Đại Việt hùng mạnh nhưng nó cũng không có ý nghĩa gì khi thuốc nổ của Đại Việt đã không còn ý nghĩa quyết định thắng bại của chiến trường. Đến đây các cường quốc lâu năm như Đại Tần và Đại Đường bắt đầu thể hiện ra nội tình của mình. Sự uy hiếp của họ với bất kỳ quốc gia nào lúc này vô cùng to lớn. Ngoài ra Đại Nguyên chính là cửa ngõ chặng đường của Đại Tần. Vậy nên một cuộc chiến giữ Đại Tần và Đại Nguyên là điều bắt buộc. Triệu Lệ suy nghĩ một lúc thì lúc này hắn nhìn về phía Triệu Thương nói rằng người hãy bí mật đến Đại Tần và tạo một liên minh với chúng, nhưng tuyệt đối không được đụng chạm đến vấn đề mượn binh. Phải đợi đến khi quân ta thật sự không có khả năng giành chiến thắng, lúc đó mới nhờ bọn chúng giúp đỡ. Tuân lệnh. Nhìn Triệu Thương rời đi mà Triệu Lệ cũng bắt đầu phân vân. Thật ra hắn muốn mượn nhờ hai thế lực ngoại bang, một là Trần Thiên Ân, hai là Đại Tần. Đáng tiếc gia tâm của Trần Thiên Ân quá lớn, việc hợp tác với hắn tồn tại rất nhiều yếu tố nguy hiểm. Còn đối với quân Tần thì việc hợp tác với chúng đã quá rõ ràng. Triệu Lệ sau khi lên ngôi hoàng đế Đại Nguyên thì chỉ cần cung cấp một lượng lãnh thổ cho đám này tiếp giáp biên giới với Trần Thiên Ân thì coi như đã mở cửa cho Đại Tần bước vào Trung Nguyên. Nghĩ đến đây hắn vẫn quyết định lựa chọn liên minh với Đại Tần và chấp nhận mất một số lãnh thổ để thống nhất Đại Nguyên. Nhưng hắn lại không biết rằng Đại Tần và Trần Thiên Ân đã kết minh từ lâu. Hiện nay chỉ cần Đại Nguyên thật sự suy yếu và hỗn loạn, đến lúc đó Đại Tần chính là quốc gia đầu tiên lao vào tấn công, sau đó sẽ là Đại Việt và Đại Đường. Chương 5 tình hình Đại Nguyên 2 chương 5 tình hình Đại Nguyên 2 chương 5 tình hình Đại Nguyên 2 tại thành Bắc Kinh trong hoàng cung, Hốt Tất Liệt và Tể tướng Thoát Hoan đang bàn bạc tình hình chiến sự. Lúc này Thoát Hoan báo cáo: "Bẩm bệ hạ, trong những ngày qua, việc liên tục giáp chiến với bốn vị vương đã làm cho quân ta cũng bị thương rất nhiều. Đặc biệt việc liên tục chi viện thêm quân cho Mạc Đốn khiến con số thương vong của ta tăng lên càng lớn." Hốt Tất Liệt nghe vậy thì vô cùng tức giận, bởi vì Trần Thiên Ân đã bố trí sẵn sàng một lực lượng 5 vạn kỵ binh tại biên giới Đại Nguyên và săn đón Mạc Đốn. Việc này làm cho chỉ cần hắn bước ra khỏi biên giới Đại Nguyên, sẽ bị quân kỵ binh tấn công đột kích ngay lập tức. Điều này khiến cho quân lính của Mạc Đốn không ngừng bị tiêu hao. Tất nhiên Đại Nguyên chính là người khe bù lỗ cho hắn vào lúc này. Nhưng số lượng tử tù của người Đại Nguyên nhanh chóng bị Mạc Đốn hao hết với quân Trần Thiên Ân. Lúc này một số binh lính của Đại Nguyên đã bắt đầu được đưa cho Mạc Đốn giao chiến với quân Trần Thiên Ân. Có điều Trần Thiên Ân bởi vì đã chuẩn bị từ lâu, đặc biệt nhờ có 5 thành trì làm cứ điểm cho các thương đội. Việc này càng làm cho Mạc Đốn không thể nào chỉ huy kỵ binh dạ tập bọn họ được. Không những thế, các kỵ binh người Hung Nô dưới trướng Trần Thiên Ân không ngừng săn tìm Mạc Đốn và quân của hắn. Việc này cũng bị thiệt hại rất nhiều. Có điều giá trị của Mạc Đốn trong mắt Hốt Tất Liệt vẫn còn. Vì vậy tên này liên tục thua trận nhưng Hốt Tất Liệt vẫn liên tục đưa quân cho hắn. Nhưng tên này thua trận quá nhiều, điều này cũng khiến Hốt Tất Liệt có phần khó chịu. Nhìn về phía Thoát Hoan, hắn nói rằng người hãy thông báo cho Mạc Đốn lần này ta muốn hắn phải có một trận chiến thật sự với Trần Thiên Ân. Tuyệt đối không được như những lần trước bị quân của Trần Thiên Ân đánh cho bỏ chạy. Tuân lệnh. Bốn vị vương kia dạo này có hành động liên lạc gì hay không? Bẩm bệ hạ, trong thời gian qua Triệu Lệ thường xuyên cử sứ thần đi gặp bọn chúng, yêu cầu ba vị vương khác hợp quân để đánh hạ quân chúng ta. Có điều ba vị vương kia đều giữ thái độ trung lập và không đồng ý với kế hoạch này. Hốt Tất Liệt nghe vậy cười lạnh không ngừng. Hắn biết cả bốn tên này đều có dã tâm làm hoàng đế, làm sao có thể nghe mệnh lệnh Triệu Lệ được chứ? Trầm tư một lúc, hắn nhìn về phía Thoát Hoan nói rằng: "Tình hình quân của Trần Thiên Ân cũng như người Đại Tần thế nào?" Bẩm bệ hạ, đối với quân của Trần Thiên Ân thì hắn lúc này đang thể hiện một thái độ không quan tâm đến tình hình nước ta. quân của hắn tại các thành trì biên giới đều không vượt quá 5.000 người. Ngoài ra hắn cũng không cấm cản kinh thương, ngược lại càng tăng cường phát triển kinh thương trong thời gian qua. Nhưng có một điều thần muốn nói chính là các thương đội của Trần Thiên Ân gần đây thu gom rất nhiều lương thảo. Còn đối với quân Tần thì hiện nay chúng vẫn giữ thái độ im lặng. Nhưng khác với Trần Thiên Ân, chúng tập trung rất đông quân tại biên giới nước ta. Có điều chúng không tấn công cũng như không phải nhiễu. Nhưng các thám tử của ta liên tục gửi tin báo về việc chúng không ngừng vận chuyển lương thảo, cũng như vật tư chiến tranh đến những vùng này. Hốt Tất Liệt nghe vậy bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hắn biết rằng Đại Tống diệt vong chính là hồi chuông báo động Cửu Châu chiến loạn nổi lên. Nhưng hắn không nghĩ rằng Đại Nguyên sẽ là nước tiếp theo bị những kẻ này dòm nó. Có điều bây giờ tình hình đã như vậy thì hắn cũng không quan tâm nhiều đến việc này, mà bắt đầu nghĩ cách ứng phó. Thời gian qua việc hắn phái Mặc Đốn đi công đánh các vùng của Trần Thiên Ân cũng chính là xem thái độ của hắn như thế nào. Nếu như Trần Thiên Ân vẫn cùng với đám người Mặc Đốn giao chiến thì việc này cũng bình thường. Nhưng chỉ cần hắn động binh tiến vào lãnh thổ Đại Nguyên, thì lúc này các vương gia của Đại Nguyên sẽ lập tức hòa đàm với Hốt Tất Liệt và hướng mũi nhọn về phía Trần Thiên Ân. Dù sao bài học của Đại Tống vẫn còn, họ sẽ không để cho một thế lực ngoại bang tấn công lúc Đại Nguyên đang hỗn loạn như bây giờ. Còn đối với Đại Tần thì qua việc kết minh thất bại lần trước đã làm cho dã tâm của Đại Tần bị Hốt Tất Liệt nhìn vô cùng thấu đáo. Hắn cho rằng Đại Tần bây giờ binh lực hùng mạnh, cộng với việc dã tâm của Doanh Chính vô cùng lớn. Việc hai nước xảy ra chiến tranh chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đặc biệt lúc này Đại Nguyên lại trong tình trạng rối loạn càng tạo cơ hội cho quân Tần xâm lấn. Nghĩ đến đây thì Hốt Tất Liệt nhìn về phía Thoát Hoan hỏi rằng: "Những vị vương kia không liên lạc với Đại Tần chứ? Bẩm bệ hạ, trong thời gian qua vẫn chưa có bất kỳ thông tin về việc bọn chúng có liên hệ với nhau." Hốt Tất Liệt như vậy gật đầu, sau đó hắn nói rằng: "Phải giám sát chặt chẽ tin tức này, chỉ cần phát hiện có vị vương nào liên hệ với Đại Tần thì phải lập tức báo cáo với ta." "Tuân lệnh." "Lùi ra ngoài đi." "Vâng." Nhìn Thoát Hoan rời đi mà trong lòng Hốt Tất Liệt cũng tràn đầy lo lắng. Trước khi phát động cuộc nội chiến này, hắn cho rằng binh lực của mình có thể đè bẹp các vị vương, nhưng mọi tính toán của hắn đã sai lầm. Bốn vị vương của Đại Nguyên trong bóng tối xây dựng lực lượng quân đội vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc này cho dù hắn đã có được thuốc nổ nhưng cũng không thể nào cùng lúc gáp đảo bốn người đấy. Việc này làm cho tình thế Đại Nguyệt càng trở nên căng thẳng. Điều may mắn duy nhất với Hốt Tất Liệt là bốn vị vương này đều không đồng lòng. Bọn chúng ai cũng muốn trở thành hoàng đế, không chịu phục tùng kẻ khác. Việc này khiến cho không có một cuộc tổng tấn công vào quân của Hốt Tất Liệt. Nhưng mặc dù vậy thì Hốt Tất Liệt biết rằng trận chiến này càng kéo dài, Đại Nguyên sẽ càng bị tổn thất nặng nề. Nhưng dù vậy hắn cũng không có cách nào. Trong lòng Hốt Tất Liệt hiện nay đang có hai ý nghĩ. Thứ nhất là có thể nhường lợi ích cho một vị vương để hắn quy hàng và bất ngờ đột kích ba vị vương còn lại. Thứ hai chính là mượn nhờ lực lượng quân sự của một thế lực ngoại bang. Có điều hai cách này đều là lấy nước độc giải khát. Dù sao các vị vương đều không có kẻ ngu ngốc, bọn họ sẽ không muốn đơn đấu với Hốt Tất Liệt mà tiêu diệt những kẻ thù khác. Còn việc mượn nhờ thế lực ngoại bang lại càng nguy hiểm. Việc này thì khiến cho các quốc gia khác nghĩ rằng Đại Nguyên đã suy yếu đến mức không thể giải quyết nội loạn. Việc này sẽ làm cho những quốc gia này lại xảy ra ý đồ xấu, làm tăng nguy cơ của Đại Nguyên. Nghĩ đến đây hắn cũng chỉ thở dài, sau đó lại tiếp tục ngồi suy nghĩ các kế hoạch. Trong lúc Hốt Tất Liệt còn đang suy nghĩ cách ứng phó tình hình trong nước thì lúc này tại một khu vực ngoại thành Thăng Long, trong một cánh rừng vô cùng vắng vẻ, xung quanh đây đâu đâu cũng có các tử sĩ của họ Trần tuần tra kiểm soát. Lúc này tại một bãi đất trống, đám người Trần Thiên Ân và các tộc lao họ Trần đều có mặt ở đây. Khi người đã đến đông đủ lúc này, Trần Quốc Quân nhìn về phía Trần Thiên Ân nói rằng: "Thiên Ân, ngươi lại muốn làm gì mà lôi những lao già chúng ta ra đây? Ta nói cho người biết, nếu hôm nay không để chúng ta ưng ý, vậy thì ngươi tuyệt đối sẽ phải đếm thử gia pháp nhà họ Trần." Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười nhìn về phía các tộc lao, hắn nói rằng: "Cách tộc lao hãy yên tâm, ngày hôm nay cháu sẽ không để mọi người ra đây phí công vô ích đâu." Nghe Trần Thiên Ân như nói như vậy thì lúc này Trần Quốc Khánh ở một bên mỉm cười nhìn về phía hắn nói rằng: "Chương 6 thử súng thần công, chương 6 thử súng thần công, chương 6 thử súng thần công, Thiên Ân, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm gì ở đây? Đến đây ta đã quan sát rất kỹ, nơi này vừa vắng vẻ lại hoang vu, đường đi không thuận lợi, vậy nên chắc chắn người không thể nào xây dựng cơ sở bí mật ở đây được. Nếu vậy chỉ có thể một việc, đó chính là người muốn thông báo một việc cơ mật cho chúng ta." Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười, hắn chắp tay với các tộc lão, sau đó nói rằng: "Bẩm tộc lão, mọi người đều biết thuốc nổ hiện nay đã bị các quốc gia tìm kiếm bí mật. Vậy nên ta sẽ cho mọi người nhìn thấy một vài vũ khí mới có thể đưa Đại Việt đánh bại bất kỳ thành trì nào của các nước." Trần Thiên Ân nói vậy thì các tộc lão cũng như đám người Trần Thiên Khải đều nhìn về phía hắn ánh mắt đầy kỳ dị. Trong thời gian qua mặc dù Trần Thiên Ân bảo quản tin tức vô cùng khắc khe, điều này làm cho người họ Trần cũng không hiểu hắn đang làm gì tại các xưởng quân khí ở trong dãy núi Đại Thập Sơn. Nhưng điều này lại khiến cho các tộc lão đoán già đoán non. Họ cho rằng Trần Thiên Ân đang sản xuất một loại vũ khí mới. Không ngoài dự liệu của họ thì ngày hôm nay Trần Thiên Ân lấy loại vũ khí này cho họ xem. Lúc này Trần Thiên Khải đứng ra nói rằng: "Thiên Ân, đừng nói nhiều nữa, mau cho chúng ta xem loại vũ khí mà người bí mật sản xuất trong thời gian qua đi. Ta cũng muốn biết nó có uy lực như thế nào mà khiến người ra mệnh lệnh nghiêm cấm toàn bộ họ Trần tiếp cận. Thậm chí quân lính ở đó còn giết không ít thám tử của họ Trần ta khi cố gắng tìm hiểu tin tức." Trần Thiên Ân nghe vậy mỉm cười. Hắn biết rằng việc bảo quản tin tức với các thế lực là điều rất dễ dàng. Nhưng một số người có quyền lực của họ Trần cũng muốn tìm hiểu các xưởng quân khí của Trần Thiên Ân. Đối với việc này hắn cũng mắt nhắm mắt mở. Tuy nhiên súng thần công là một loại vũ khí mà hắn bảo quản cực kỳ khắc khe. Bất kể là ai không có mệnh lệnh của hắn mà tiếp cận khu vực này đều dễ bị giết hết. Việc này cũng khiến cho một số thám tử của nhà họ Trần tò mò tiến vào khu vực này đều bị giết hết. Có điều đám người họ Trần tuy rằng có thắc mắc nhưng không ai dám ý kiến với Trần Thiên Ân. Họ biết rằng Trần Thiên Ân làm vậy thì tuyệt đối có lý do của hắn. Đặc biệt là Trần Thiên Ân càng bảo vệ bí mật này như vậy đã nói rõ về mức độ nghiêm trọng. Vì thế những người đứng đầu họ Trần sau một vài lần mật thám của mình bị giết thì không dám đến ở khu vực này nữa. Dù sao họ biết rằng có một số bí mật càng ít người biết càng tốt. Thậm chí biết quá nhiều đôi lúc cũng phải chết. Nhưng dù vậy thì sự tò mò cũng không ngừng xuất hiện trong lòng họ. Nhưng nơi đó bảo vệ quá nghiêm ngặt, cũng như tránh rắc rối nên họ không hề cử thêm người tìm kiếm. Trần Thiên Ân nhìn về phía Trần Kiên Khải sau đó nói thẳng. Người còn mặt mũi nói như vậy hay sao? Ta đã nói rõ ràng không được ai tiếp cận nơi đó. Vậy mà đám thám tử đó dám tiến vào chết cũng là đáng. Con mẹ nó Trần Thiên Ân, ngươi có biết ta là hoàng đế hay không còn thích ý kiến à? Mẹ ta không phải là mẹ ngươi sao? Ngoài ra người là hoàng đế thì làm sao? Lẽ nào ngươi muốn tìm hiểu xem ta làm gì trong nhà xí hay sao? Nhìn thấy Trần Thiên Ân và Trần Thiên Khải đang cãi lộn thì lúc này Trần Cảnh tức giận đi đến quát hai tên này. Đang làm gì đấy? Một người là hoàng đế của Đại Việt, một người là vị vương nắm binh quyền của Đại Việt. Hai người các ngươi không còn là trẻ con nữa, bất vì những lý do vớ vẩn mà cãi nhau đi. Trần Thiên Ân thấy vậy thì mỉm cười sau đó đi đến chỗ Trần Dần đứng ở xa nói rằng: "Mang vũ khí đến đây." "Tuân lệnh." Thật ra việc Trần Thiên Ân và Trần Thiên Khải cãi nhau cũng không làm quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, mà nó còn giúp cho quan hệ hai người tốt hơn. Dù sao từ lúc Trần Thiên Khải lên làm hoàng đế thì lúc này một rào cản ngăn cách bọn họ cũng được xuất hiện. Đối với Trần Thiên Bình vì có tư tưởng của người Cửu Châu, cho nên khi gặp Trần Thiên Khải hắn luôn có sự tôn trọng và giữ khoảng cách quân thần. Nhưng điều này khiến Trần Thiên Khải không vui. Còn đối với Trần Thiên Ân hắn có tư tưởng người hiện tại. Hắn cho rằng chức vị hoàng đế chẳng qua là một công việc mà thôi. Vậy nên hắn và Trần Thiên Khải những lúc ở nơi đông người thì thường sử dụng lễ quân thần nói chuyện. Nhưng bình thường thì hai tên này lại không ngừng cười đùa chửi nhau như ngày thường. Việc này cũng làm Trần Thiên Khải vui hơn. Đồng thời hành động này của Trần Thiên Ân cũng khiến cho các tộc lao đứng gần đó không xa cũng gật đầu. Mà lúc này Trần Dần đã vận chuyển súng thần công đến đây. Các tộc lao khi thấy quân lính của Trần Thiên Ân mang theo các hòm gỗ nặng nề tiến đến, thì họ cũng khá tò mò, trong này chứa thứ gì mà khiến cho Trần Thiên Ân phải bảo quản nghiêm ngặt như vậy. Lúc này Trần Cảnh đi đến, hắn tự mình mở ra một hòm gỗ và nhìn vào bên trong, thì thấy một ống sắt tròn dài khoảng gần 2 m và rất to. Sau đó Trần Cảnh quay lại nhìn về phía Trần Thiên Ân nói rằng: "Đây là thứ mà người giữ bí mật trong thời gian qua hay sao? Ta thấy nó chỉ là một ống sắt thôi mà." Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười, hắn nhìn về phía Trần Cảnh sau đó lại nhìn về phía các tộc lao họ Trần. Cuối cùng hắn nhìn về phía Trần Kiên Khải nói rằng: "Thiên Khải huynh phải nhớ kỹ, thứ này chính là loại vũ khí có thể giúp Đại Việt ta thống nhất Cửu Châu. Đợi một lúc nữa thử nghiệm vũ khí này xong, thì mọi người ở đây đều phải quên hết những gì ngày hôm nay nhìn thấy. Trừ khi lúc nào loại vũ khí này được quân Đại Việt sử dụng trên chiến trường thì lúc này mọi người mới được phép nhớ lại sự kiện ngày hôm nay." Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này Trần Thiên Khải nhìn về phía hắn gật đầu. Hành động của Trần Thiên Ân nhìn về phía Trần Thiên Khải nói, chính là hành động thực tế nói lên ý nghĩa Trần Thiên Ân tôn trọng Trần Thiên Khải là người đứng đầu Đại Việt, mà không nói với các tộc lão họ Trần. Qua việc này cũng nói rõ với những người ở đây, từ lúc Trần Thiên Khải tên là hoàng đế Đại Việt thì mọi quyền lực của Đại Việt đều do hắn kiểm soát, không ai được làm trái. Hành động của Trần Thiên Ân cũng được các tộc lão họ Trần nhìn trong mắt. Bây giờ họ vẫn chưa biết cứ vũ khí này đáng sợ như thế nào, nhưng họ biết rằng Trần Thiên Ân đang thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với Trần Thiên Khải là người đứng đầu Đại Việt. Việc này cũng khiến họ khá vui mừng. Dù sao Trần Thiên Ân tuy rằng kiểm soát quyền lực nhưng hắn không có sự tôn trọng với hoàng đế thì rất nguy hiểm. Trần Dân bắt đầu lắp súng chuẩn bị thử nghiệm. "Tuân lệnh." Đám pháo binh được đào tạo lập tức mang súng xuống lắp lên các giá đỡ và ngắm mục tiêu. Lần này Trần Thiên Ân không bố trí một mục tiêu cụ thể, chủ yếu là để họ nhìn thấy tầm xa của loại vũ khí này. Dù sao loại vũ khí này là sát thương bắn thẳng và hù dọa tinh thần kẻ thù. Đặc biệt một điều nữa là Trần Thiên Ân biết rằng ngày hôm nay các người đứng đầu họ Trần vào đây thì sẽ làm cho các nhà khác không ngừng tìm hiểu thông tin này. Vậy nên hắn không muốn bố trí các mục tiêu cụ thể, một phần vì tránh phải đi xóa dấu vết để cho những nhà kia nghĩ rằng Trần Thiên Ân đang thử nghiệm thuốc nổ mà thôi. Bẩm Lạc Hầu, mọi thứ đã sẵn sàng. Trần Thiên Ân nghe Trần Dần nói vậy thì lúc này hắn quay mặt nhìn về phía người họ Trần nói rằng: "Nó được gọi là súng thần công. Sát thương lớn nhất của nó chính là tầm xa. Để biết rõ hơn mọi người hãy nhìn kỹ là được rồi." Trần Thiên Ân nói vậy thì đám người đứng đầu họ Trần bắt đầu quan sát kỹ nhưng ống sắt này xem nó có huyền cơ gì. Nhưng nhìn đi nghĩ lại thì họ cũng không hiểu thứ này làm gì. Mà Trần Thiên Ân lúc này thì không quan tâm đến họ, hắn nhìn về phía quân lính nói rằng: "Bán. Bình. Bình." Chương 7 thử súng thần công 2, chương 7 thử súng thần công 2, chương 7 thử súng thần công 2. Sau những âm thanh điếc tai thì những viên bi sắt từ trong nòng súng thần công bắn ra ngoài, lấy một tốc độ khủng khiếp lao về một khu vực rừng cách chỗ bắn là 1 km. Những cây gỗ cản đường đạn bay sẽ bị phá gãy. Khi viên đạn rơi xuống đất tạo ra những hố to, đất đá không ngừng bị bắn lên. Mà những người họ Trần khi nhìn thấy cảnh này thì đều sững sờ. Trong lòng họ lúc này chỉ có hoang mang và sợ hãi. Lúc này Trần Cảnh nói trong vô thức: "Thiên Lôi Thiên Ân làm sao có thể tạo ra thiên lôi được chứ?" Câu nói của Trần Cảnh làm cho những người khác cũng nhanh chóng tỉnh táo. Lúc này Trần Quốc Quân đi về phía những khẩu súng thần công kia, hắn nhìn ngó một lúc, rồi hắn quay lại chỗ Trần Thiên Ân nói rằng: "Thứ này chúng ta sản xuất như thế nào? Hiện nay trong quân đã có bao nhiêu?" Trần Thiên Ân nghe vậy thì hắn nói rằng: "Chuyện này một lúc nữa khi trở về hoàng cung thì chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng hơn." Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này Trần Quốc Quân sử dụng một ánh mắt vô cùng ác liệt nhìn về phía tất cả những người có mặt ở đây, nói rằng: "Ngày hôm nay hãy quên hết tất cả đi. Kẻ nào dám nhớ đến đều phải chết." Nghe thấy Trần Quốc Quân nói vậy thì các dòng chính họ Trần đang kiểm soát quyền lực có mặt ở đây lập tức run sợ. Mặc dù bọn họ đều là những thành phần trung thành nhất của họ Trần nên mới có mặt ở đây, nhưng đứng trước loại vũ khí khủng khiếp này thì Trần Quốc Quân vẫn không lựa chọn tin tưởng bất kỳ ai. Hắn vẫn phải nhắc nhở bọn chúng tuân lệnh. Sau đó các tộc lão dẫn theo mọi người trở về hoàng cung và đợi Trần Thiên Ân đến giải thích về việc này. Nhìn họ rời đi thì Trần Thiên Ân nhìn về phía Trần Dần đứng bên cạnh nói rằng: "Dọn dẹp khu vực này đi, mang số pháo này phá hủy hết đi." Tuân lệnh. Trong thời gian qua khi hắn trở về thành Thăng Long đến dự buổi lễ lên ngôi của Trần Tiến Khải, thì Trần Thiên Ân đã bí mật vận chuyển 3 khẩu pháo về đây. Mục đích chính là để cho Trần Thiên Khải và người họ Trần nhìn thấy uy lực của nó. Hiện giờ việc đã xong thì hắn cũng không muốn giữ lại những khẩu pháo này mà cho phá hủy. Trần Thiên Ân không muốn giữ lại những khẩu pháo này, một phần vì hắn biết hành động ngày hôm nay tụ tập họ Trần đến đây sẽ bị các nhà khác không ngừng theo dõi. Vậy nên việc đưa số vũ khí này ra ngoài rất dễ dàng bị lộ thông tin. Thứ hai chính là Trần Thiên Ân sợ những người họ Trần khi nhìn thấy vũ khí này thì sẽ nảy sinh sự tò mò và muốn thử nghiệm. Việc này sẽ tăng lên nguy cơ lộ loại vũ khí này trước thế gian. Ngoài ra một điều quan trọng nữa chính là Trần Thiên Ân cũng không hoàn toàn tin tưởng họ. Hắn biết rằng lợi ích chính là vạn năng nó có thể mua chuộc bất kỳ ai. Vì vậy cho dù ngày hôm nay có mặt đều là những người trung thành với họ Trần, được các tộc lao tự mình chọn lựa và kiểm tra, nhưng Trần Thiên Ân cũng không tin tưởng bọn chúng. Hắn muốn xóa bỏ mọi dấu vết về việc này. Đợi khi xử lý hết tất cả công việc thì lúc này Trần Thiên Ân cho thuộc hạ bắt đầu trở về kinh thành. Tại hoàng cung trong thư phòng của Trần Thiên Khải, lúc này 4 vị tộc lão và đám người Trần Thiên Khải đều ở đây. Đợi khi Trần Thiên Ân vừa bước vào ổn định chỗ ngồi thì lúc này Trần Thiên Khải nói rằng: "Đã xử lý xong chưa? Yên tâm đệ đã xử lý hết tất cả, không ai có thể tìm hiểu thông tin về loại vũ khí kia ngày hôm nay được đâu." Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì Trần Thiên Khải không nói gì nữa. Lúc này Trần Quốc Đạt nói rằng: "Thiên Ân hay giảng giải kỹ lưỡng về vũ khí này cho ta xem nào." Trần Thiên Ân nghe vậy thì gật đầu, sau đó hắn đứng dậy đi ra giữa đại sảnh và nói rằng: "Bẩm các tộc lão, thứ vũ khí này là súng thần công được ta tạo ra. Sự đáng sợ của nó chính là tầm bắn vượt trội. Theo như báo cáo của Trần Vũ thì súng thần công có thể bắn được 1000m. Các loại kiên chắn cũng như tường đất đá bình thường không thể ngăn cản được viên đạn xuyên qua." Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì các tộc lão cũng gật đầu. Lúc này Trần Quốc Quân nhìn về phía hắn nói rằng: "Thứ này nếu như sử dụng cho thủy quân của ta thì tuyệt đối là một đại sát khí trên biển. Với tầm bắn xa cộng với lực xuyên thấu mạnh mẽ, các chiến hạm của kẻ thù sẽ nhanh chóng bị quân ta nghiền nát. Còn nếu thứ này sử dụng cho bộ binh thì nó lại càng đáng sợ. Tầm bắn xa khiến nó trở thành cơn ác mộng của kẻ thù. Đồng thời nó cũng là một thứ vũ khí phá tưởng thành vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ." Trần Quốc Quân vừa nói xong thì các tộc lao đều gật đầu. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy súng thần công, nhưng uy lực của nó đã làm bọn họ thuyết phục. Đồng thời là những người có nhiều kinh nghiệm, họ nhanh chóng phân tích ra lợi thế của loại vũ khí này. Mà lúc này Trần Thiên Ân khi nghe Trần Quốc Quân nói xong thì hắn tiếp tục nói rằng: "Lợi thế của chúng tấn công đúng như tộc lão vừa nói, nhưng nó cũng có điểm yếu, thứ nhất là thời gian nạp đạn của nó khá lâu. Thứ hai là bởi vì nó có trọng lượng nặng nề khiến cho việc di chuyển của nó vô cùng chậm chạp và khó khăn trong một chiến trường biến đổi liên tục. Điều cuối cùng chính là công tác bảo quản vũ khí khá phức tạp. Nhưng nói chung nó tuyệt đối là một đại sát khí bây giờ." Nghe Trần Thiên Ân giảng giải rõ ràng lợi và hại của loại vũ khí này thì Trần Quốc Khánh lên tiếng: "Với loại vũ khí này một khi sử dụng để phòng thủ thì quân ta chính là vương giả trên chiến trường. Ứng dụng để tiến công thì tuyệt đối có thể đánh tan thì đội quân nào dám giao chiến trực diện với ta. Vì vậy loại vũ khí này Thiên Ân ngươi phải bảo vệ nghiêm ngặt, từ ngày hôm nay ta lấy quyền của tộc lao họ Trần, cho người quyền có thể giết bất kỳ ai khi tiếp cận loại vũ khí này." Trần Thiên Ân nghe vậy thì hắn nhìn về phía Trần Quốc Khánh gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này ngồi ở trên chủ vị Trần Thiên Khải nói rằng: "Thiên Ân, hiện nay chúng ta sản xuất được bao nhiêu rồi cũng như kinh phí để sản xuất chúng như thế nào?" "Hiện nay Trần Vũ theo mệnh lệnh của ta là sản xuất ra được 500 khẩu súng thần công vẫn đang cất giữ tại Ninh Hải. Nhưng chi phí sản xuất súng này vô cùng cao. Dù sao muốn làm được thân súng thì chúng ta phải có loại thép vô cùng tốt. Lúc đầu ta cũng tính sử dụng đồng nhưng loại vũ khí này không bền và tầm bắn thấp. Chính vì vậy trong thời gian qua để sản xuất loại súng thần công này thì tất cả sắt chúng ta luyện ra để phục vụ cho việc sản xuất nó." Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì Trần Thiên Khải gật đầu. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì lúc này Trần Quốc Chí nói rằng: "Mặc dù chi phí sản xuất cao đi nữa nhưng giá trị của nó tuyệt đối không thấp. Lần này Thiên Ân ngươi hãy tiếp tục sản xuất, nếu như thiếu tiền thì có thể tìm đến họ Trần." "Vâng." Trần Quốc Đạt vừa nói xong thì lúc này Trần Thiên Khải nói rằng: "Loại vũ khí này ta nhìn thấy khá dễ sử dụng, vậy nên trang bị cho quân đội một cách đại trà có lẽ không vấn đề gì phải không?" Trần Thiên Ân nghe vậy, nhìn về phía Trần Thiên Khải như nhìn một thằng ngu. Trong lúc hắn đang định nói vài câu giễu cợt thì lúc này Trần Cảnh nhìn thấy thái độ của hắn đã đi đến gõ vào đầu hắn và nói rằng: "Chú ý thái độ của ngươi, giờ thì giảng giải rõ ràng về việc này cho ta xem nào." Trần Thiên Ân bị cha đánh cũng chỉ biết thở dài. Ai bảo lúc này Trần Thiên Khải là hoàng đế đâu? Suy nghĩ một lúc thì hắn lúc này nói rằng: "Mọi người đừng nghĩ rằng việc các quân lính thao tác bắn súng trong lần thử nghiệm vừa qua vô cùng đơn giản, mà cho rằng họ không tập luyện nhiều lần. Phải biết điều đáng sợ nhất là khả năng bắn xa của súng thần công. Nhưng vì khoảng cách xa như vậy, thì việc đo cự ly bắn lại là một môn học vô cùng khó khăn với các pháo binh. Những người hôm nay thử nghiệm là đội quân ta huấn luyện mất gần 3 tháng qua mới làm được như vậy. Nhưng ta có thể đứng ở đây và nói cho mọi người biết rằng hiện nay bọn họ mới chỉ là học nghề mà thôi. Những pháo binh tinh nhuệ thật sự thì phải thao tác nhanh hơn họ rất nhiều. Không những thế, việc đo căn góc cũng không thể nào sai lệch cự ly quá 2-3m so với quân thủ. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này Trần Quốc Quân nhìn về phía hắn mỉm cười nói rằng: "Nghe người nói như vậy, có lẽ lúc này ngươi đã cho huấn luyện một đội quân bí mật phải không?" Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười chắp tay với ông cố của hắn sau đó nói: "Bằng các tộc lão trong thời gian qua cháu đã bí mật cho Trần Vũ huấn luyện 2 vạn quân sử dụng loại vũ khí này. Đến thời điểm hiện tại bọn chúng đã bước đầu có thể sử dụng vũ khí này một cách tốt nhất." Chương 8 thử súng thần công 3. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này các vị tộc lão cũng như đám người Trần Thiên Khải đều gật đầu. Trầm tư một lúc thì Trần Thiên Khải nhìn về phía Trần Thiên Ân nói rằng: "Việc giữ bí mật về sản xuất vũ khí thì có lẽ đệ đã làm rất tốt, nhưng việc giữ bí mật cho 2 vạn người tập luyện loại vũ khí này liệu có xảy ra vấn đề gì hay không?" Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười, hắn nhìn về phía Trần Thiên Khải nói rằng: "Huynh đừng quên ta trong mấy năm qua không ngừng chinh chiến, đi qua rất nhiều vùng đất, vậy nên ta đã phát hiện ra một khu vực cho đội quân này tập luyện vô cùng tốt. Đó chính là một hòn đảo có tên Cắt Bà cách quận Ninh Khải khoảng 30 km. Nơi này được ta bố trí một lực lượng lên đến 1 vạn thủy quân bảo vệ xung quanh, không cho tàu thuyền tiếp cận. Trên đảo có diện tích rộng rãi, ngoài ra lại toàn là cồn cắt dễ dàng cho các pháo binh tập luyện bắn ra biển. Hơn nữa ta tin rằng ở trên biển không một thám báo nào có thể bơi đến đây để tìm hiểu tin tức được. Và các quân lính ở đây nếu như tồn tại mật thám của kẻ thù, cũng không thể nào vượt qua một quãng đường biển dài để bơi vào bờ báo tin tức." Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này các tộc lão cũng như Trần Thiên Khải đều nhìn hắn tán thưởng. Được một lúc thì Trần Quốc Khánh nhìn về phía Trần Thiên Ân nở một nụ cười hòa ái và nói rằng: "Thiên Ân đã trưởng thành không ít, những việc như này bố trí cũng rất cẩn thận. Nhưng có điều ta vẫn nhắc nhở người một việc. Đó chính là hệ thống quân lính vận chuyển vật tư cho bọn họ ngươi cũng cho nằm trong quá trình giám sát không? Một khi tin tức chúng ta có loại vũ khí mới bị lộ ra, sẽ làm cho đại đường và đại nguyên nghi kỵ. Việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế của chúng ta trong thời gian tới." Trần Thiên Ân nghe vậy thì cũng gật đầu. Mặc dù hắn đã bố trí lực lượng vận chuyển lương thực đến một hòn đảo khác, sau đó cho người của 2 vạn quân kia đến đó lấy, nhưng dù sao trong 2 vạn người cũng rất có thể có 1-2 con chuột. Hắn lúc này cũng cảm thấy kế hoạch của mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Hắn chắp tay với Trần Quốc Khánh sau đó nói rằng: "Cảm ơn tộc lão đã chỉ điểm, cháu sẽ lập tức sai người củng cố lại kế hoạch này, tuyệt đối thông tin sẽ không bị lộ ra ngoài." Trần Quốc Khánh thấy thái độ của Trần Thiên Ân như vậy thì cũng gật đầu. Sau đó hắn nói rằng lần này trở về thành Biện Kinh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, đồng thời cũng phải cố gắng sinh thêm mấy đứa con nữa. Ngươi phải biết rằng họ Trần ta từ trước đến giờ rất neo người, vậy nên ngươi không được phép quên đi việc này, đã rõ hay chưa? Trần Thiên Ân nghe vậy thì mặt hắn đen lại, nhìn về phía Trần Thiên Khải và Trần Thiên Bình thì thấy hai tên này đang đưa mắt nhìn đời không quan tâm. Hắn lúc này vô cùng tức giận, sau đó nở nụ nhìn về phía bọn chúng rồi lại quay về phía các tộc nào nói rằng: "Bẩm các tộc lao, cháu thấy việc sinh nhiều con là điều cần thiết. Dù sao người Việt ta cũng có câu nói nhiều con nhiều phúc. Hiện giờ cháu cũng có đến 4 cô vợ rồi, vài ngày nữa lại lấy thêm 1 người nữa, nhưng mà hay vì đại ca cháu mới chỉ có 1 người. Việc này cháu thấy họ đang bỏ bê công việc và không có ý định phát triển gia tộc ta. Cháu đề nghị các tộc lao phải cưới thêm mấy cô vợ cho họ." Trần Thiên Ân nói vậy thì các tộc lao đều đuốt râu mỉm cười. Lúc này Trần Quốc Chí nhìn về phía Trần Cảnh ánh mắt không vui nói rằng: "Trần Cảnh, người làm gia chủ họ Trần mấy năm qua, tại sao con ngươi lớn hết rồi mà bây giờ vẫn chỉ có 2 đứa có con? Ta thấy ngươi thật sự làm không tốt trong việc này. Bằng các tộc lão bọn chúng đều đã cưới vợ, có điều việc có con là do trời định, nào có ai có thể quyết định được đâu." Nghe Trần Cảnh nói vậy thì Trần Quốc Quân lập tức tức giận đứng dậy, hắn đi đến đạp Trần Cảnh một cái và nói rằng: "Cái đồ bất hiếu nhà ngươi con hư là tại cha. Hãy nhìn xem, ngươi chỉ lấy 1 vợ đã làm cho các con người cũng học theo. Tuy rằng Trần Thiên Ân có tiến bộ nhưng 2 tên kia thì không được. Ngày hôm nay bất luận thế nào ngươi cũng phải lập tức lên danh sách tìm kiếm các nàng dâu mới cho họ Trần ta." Tuân lệnh. Cuộc đối thoại của Trần Cảnh và các tộc lão cũng lọt vào tai đám người Trần Thiên Ân. Lúc này Trần Thiên Ân thì vô cùng vui mừng và nhìn về phía 2 tên đại ca của mình ánh mắt đầy khiêu khích. Trần Thiên Bình thì không quan tâm đến việc này, nhưng Trần Thiên Khải thì lại hơi đau đầu. Việc hắn không muốn nạp thêm Phi Tần chính là vì cảm thấy có lỗi với Trương Trắc và muốn dành hết thời gian cho cô ấy. Nhưng hắn cũng biết rằng thân là một hoàng đế, việc chỉ có 1 vị hoàng hậu duy nhất rất nguy hiểm. Dù sao thì 1 hoàng hậu đồng nghĩa với việc quyền lực của hậu cung đã quá lớn. Hắn cũng thở dài một hơi, sau đó quyết định sẽ lập thêm 1 vài vị phi nữa để ổn định họ Trần cũng như giảm bớt rắc rối trong hậu cung. Trong lúc nhà họ Trần còn đang vui mừng nói chuyện với nhau thì lúc này tại phủ họ Nguyễn các gia chủ đều đang tập trung. Lúc này Ngô Quyền nói rằng: "Các ngươi có điều tra được thông tin gì hay không?" Nghe Ngô Quyền nói vậy thì lúc này Lý Công Ngẩn nói rằng: "Xung quanh ngọn núi đó đều có quân của Hoàng Trần bao vây, kiếm được tin tức là điều không thể nào, nhưng một điều chắc chắn chính là họ Trần đang có một bí mật rất lớn ở đó. Dù sao không thể nào vô duyên vô cớ mà tất cả những người cầm quyền của họ Trần đều tập trung tại đó." Đúng như Trần Thiên Ân dự đoán, hành động tất cả người nhà họ Trần nắm quyền lực đều đi xem thử nghiệm súng thần công đã khiến các thế gia khác nghi kỵ và tìm hiểu thông tin. Nhưng bởi vì Trần Thiên Ân đã giấu mọi dấu vết, làm cho những nhà này tìm kiếm một cách phí công vô ích. Ta thấy việc này nhất định phải tìm hiểu kỹ càng mọi việc, cho dù có phải trả giá đắt đi nữa cũng phải huy động người tìm hiểu kỹ xem họ Trần làm gì ở đó. Nghe Nguyễn Ánh nói vậy thì các nhà khác đều gật đầu. Sau đó Đinh Bộ Lĩnh nói rằng Trần Thiên Ân cũng sắp được trở về thành Biên Kinh. Hiện nay Đại Việt cũng đã ổn định, mọi người nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp theo. Nghe Đinh Bộ Lĩnh nói vậy thì lúc này Lê Lợi cười lạnh nói rằng hiện nay họ Trần đang tiến vào 2 kế hoạch chính. Thứ nhất là phát triển kinh tế, thứ hai là khai thác biển. Đối với vấn đề kinh tế thì chúng ta cũng đã đi những bước chân đầu tiên và không có nhiều thay đổi quá lớn. nhưng ta cảm thấy họ Trần rất kiên quyết trong việc phát triển hơi. Mọi người có nghĩ chúng muốn làm gì ở đây hay không? Nghe Lê Lợi nói vậy thì những người khác cũng bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Mặc dù nguồn lợi của biển rất lớn nhưng họ vẫn không hiểu Trần Thiên Ân tại sao lại có ý chí muốn khám phá vùng biển như vậy. Thật ra Trần Thiên Ân ngoài việc muốn phát triển kinh tế biển, cũng như tạo ra một con đường để có thể tấn công bất ngờ các quốc gia khác, thì một việc nữa hắn muốn làm chính là khám phá biển hơi. Phải biết rằng Trần Thiên Ân không phải người Cửu Châu hoàn toàn. Hắn có một ký ức về một thời kỳ hiện đại nhất của loài người. Vậy nên hắn biết rằng Cửu Châu bất quá chỉ là một đại lục mà thôi. Vậy vượt biển có thể tìm kiếm các đại lục khác hay không lại làm điều bí ẩn. Mà với sự tò mò của mình, cộng với tiềm lực của họ Trần bây giờ, đã thúc đẩy Trần Thiên Ân tìm hiểu bí mật này. Các gia chủ sau khi suy nghĩ bàn bạc một lúc thì vẫn không hiểu mục đích thật sự của Trần Thiên Ân. Cuộc bàn bạc nhanh chóng đi vào bế tắc. Cuối cùng họ cũng chỉ thống nhất được việc sẽ tích cực tìm hiểu xem họ Trần làm gì tại ngọn núi kia, đồng thời cũng tăng cường phát triển kinh tế và đi theo phương hướng của nhà họ Trần là hướng tới biển để tránh bị lạc lõng trong lòng Đại Việt. Chương 9 Đại Liêu tham chiến, chương 9 Đại Liêu tham chiến, chương 9 Đại Liêu tham chiến. Trần Thiên Ân ở lại kinh thành Thăng Long thêm mấy ngày nữa thì hắn tổ chức hôn lễ với Ngô Ánh Tuyết. Sau đó thì hắn quyết định lên đường trở về thành Biện Kinh. Lần này hắn không đội vã như lần trước, cho nên phải mất gần một tháng thì Trần Thiên Ân và đoàn người của hắn mới đến đây. Vừa trở về thành Biện Kinh thì lúc này Trần Vũ đã mang đến tin tức chiến sự tại biên giới của người Đại Đường cho Trần Thiên Ân. Nhìn thấy tin tức này cũng làm Trần Ân Ân vô cùng đau đầu. Hắn lập tức cho gọi tất cả các tướng lĩnh của mình đến Cần Chính Điện để họp bàn. Đợi khi người đến đông đủ thì hắn nói rằng: "Các ngươi nghĩ xem chuyện này chúng ta nên ứng đối làm sao?" Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này Trần Vũ đứng ra nói rằng: "Tam ca, hay là chúng ta hãy viện trợ thêm cả cho quân Liêu nữa để đánh quân Đường?" Nghe Trần Vũ nói vậy thì Trần Thiên Ân bắt đầu suy nghĩ. Trần Quốc Toản sau khi được Trần Thiên Ân phải đến Đại Liêu để cho đám này bí mật thay cho Đại Việt cung cấp vũ khí cho người đột quyết tấn công quân Đường, thì đám này vậy mà lại dở chứng A Bảo Cơ lại phái Thiết Mộc Chuột dẫn theo 50 vạn quân Đại Liêu hợp quân với người đột quyết, cùng công đánh lãnh thổ Đại Đường. Việc này đã làm cho tình hình chiến sự trở nên căng thẳng và khó đoán. Cùng lúc này đám quân đội quyết khi có sự viện trợ của người Liêu, thì đám này binh lực của tổng cộng đã lên đến phần trăm vạn người. Chúng lại được nhận thêm lượng thuốc nổ mà Trần Thiên Ân bổ sung. Vậy là qua một số lần thương nghị, liên minh đột quyết Đại Liêu mở một cuộc tấn công lớn vào phòng tuyến của quân Đường tại phía tây. Không có quá nhiều lời để giải thích, Lý Tính bị tấn công bất ngờ cộng với mất ưu thế thuốc nổ, làm cho quân Đường nhanh chóng bị thất trận. Liên quân đột quyết Đại Liêu như vũ bão bắt đầu tổ chức các cuộc tấn công mạnh mẽ và sâu trong lãnh thổ Đại Đường. Chỉ trong gần một tháng bọn chúng đã đánh hạ thêm 20 thành trì của quân Đường. Hiện giờ bọn chúng và quân Đường đang ở tình thế giằng co tại sông Bạch Mã. Đến lúc này đi đám nay vậy mà lại gửi thư đến chỗ Trần Thiên Ân yêu cầu tiếp tục viện trợ vũ khí quân bị cho họ. Đặc biệt bọn chúng lại đưa thêm một lời đề nghị liên minh với Trần Thiên Ân cùng tấn công quân Đường. Trần Thiên Ân khi nhận được tin này thì cũng vô cùng đau đầu. Trần Thiên Ân biết rằng quân Đường không thể nào dễ dàng thua trận như vậy. Hơn 50 vạn quân Đại Liêu di chuyển tuyệt đối không thể nào giấu trinh sát của quân Đường. Chúng không thể nào bị chúng đánh cho không kịp trở tay. Việc này làm Trần Thiên Ân đang tính toán liệu quân Đường có đang bố trí một cái bẫy để kéo hắn vào trận chiến này. Ngẫm nghĩ một lúc thì Trần Thiên Ân nhìn về phía các tướng lĩnh của mình nói rằng: "Trần Quốc Toàn hiện giờ đang ở đâu, hắn đã trở về hay chưa?" Thấy Trần Thiên Ân hỏi thì lúc này Trần Vũ đứng ra nói rằng: "Bẩm tam ca, Trần Quốc Toàn hiện giờ vẫn đang theo quân Đại Liêu tiến đánh quân Đường. Theo như thông tin hắn gửi về thì Trần Quốc Toàn cho rằng quân Đường không biết vì lý do vì đang trở nên rất yếu kém." Trần Thiên Ân nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hắn nhìn về phía Trần Hoài Ngọc nói rằng: "Trong thời gian qua Đại Đường có xảy ra vấn đề chính trị bất ổn nào hay không?" Trần Hoài Ngọc nghe vậy bắt đầu suy nghĩ được một lúc, hắn lắc đầu nói rằng: "Bẩm Lạc Hầu, trong thời gian qua chúng ta không hề nhận được bất kỳ tin tức Đại Đường xảy ra vấn đề gì. Đồng thời một điều kỳ lạ chính là mặc dù bị thua trận liên tục tại phía tây, nhưng quân Đường lại không có bất kỳ một động thái điều quân lớn nào lên đây chi viện." Trần Thiên Ân nghe vậy thì lúc này sau một loạt suy nghĩ thì một ý tưởng lập tức xuất hiện trong đầu hắn, chính là quân Đường đang muốn một lần phục giết hết đám người đột quyết và Đại Liêu. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Trần Hoài Ngọc nói rằng: "Lập tức tăng cường thám báo điều tra kỹ càng tình hình binh lực của quân Đại Đường cho ta." Tuân lên. Hà Phúc người bắt đầu huy động 20 vạn quân tiến vào thảo nguyên áp sát biên giới Đại Liêu, nhưng không được phép vượt qua và chờ đợi mệnh lệnh của ta. Tuân lệnh. Trần Phúc lập tức vận chuyển lương thảo tập kết tại thảo nguyên và đợi mệnh lệnh. Tuân lệnh. Trần Dân lập tức đi đến chỗ Trần Quốc Toản và nói cho hắn biết rằng Đại Đường đang có âm mưu khác. Hay nói với hắn phải bằng mọi cách ngăn cản người Đại Liêu và đột quyết tiếp tục xâm lấn sâu vào trong lãnh thổ Đại Đường. Đồng thời thông báo với hắn ta sẽ dẫn theo 20 vạn quân rất nhanh đi đến chỗ hắn. Tuân lệnh. Những người khác lập tức trở về vị trí của mình và xử lý công việc như bình thường. Lần này ta sẽ đến khu vực người đột quyết, cho nên các công việc các ngươi sẽ dựa theo lần trước ta đã từng nói mà làm. Tuân lệnh. Đợi khi đám thuộc hạ rời đi thì hắn bắt đầu lấy ra bản đồ và tra xét tình hình chiến sự. Trần Thiên Ân biết rằng quân Đường đang muốn một lần trực tiếp giết hết toàn bộ là liên quân này. Rất nhanh Trần Thiên Ân đã suy nghĩ ra mục đích của quân Đường, chính là quân Đường không chỉ muốn tiêu diệt hai bộ tộc người Thảo Nguyên, chúng còn muốn kéo hắn vào bẫy, đánh cho quân của hắn trọng thương. Phải biết rằng chiến trường ở tận phía tây của Đại Đường, nơi này cách khu vực của Đại Việt qua địa bàn của người Đại Liêu. Ở một khu vực xa nhà như thế này thì việc tiếp tế hàng hóa cũng như vật phẩm chiến tranh là một điều vô cùng hao tổn. Đại Đường đang sử dụng những thành trì tại phía tây này như một miếng mồi đẻ như Trần Thiên Ân tham gia cuộc chiến này. Nghĩ đến đây hắn cười lạnh trong lòng. Trần Thiên Ân cũng muốn đến để xem đám người Đại Đường này có ý đồ gì với hắn. Thông tin quân của Trần Thiên Ân bắt đầu tập kết và di chuyển lập tức được chuyển đến các thế lực trong khu vực. Tin tức này khi được chuyển về phía Đại Việt thì lúc này Trần Thiên Ân đã dẫn theo quân của hắn vượt qua Đại Liêu và đi đến khu vực của người Đột Quyết rồi. Nhưng đối với việc này họ Trần cũng không lo lắng. Dù sao họ biết rằng Trần Thiên Ân lần này chỉ mang đi 20 vạn thôi, đây tuyệt đối không thể nào là lực lượng chiến tranh chính thức. Còn đối với Đại Nguyên thì Hốt Tất Liệt biết được tin này thì hắn không ngừng vui mừng. Thậm chí càng hy vọng Trần Thiên Ân và đám người Đại Đường kia đánh càng mạnh càng tốt. Đại Tần khi biết tin này thì doanh chính cũng bàn bạc với các đại thần. Họ đều cho rằng Trần Thiên Ân cũng muốn đến đây và kiếm một bát canh từ Đại Đường. Có điều Đại Tần lúc này đang tập trung mọi hướng nhọn về phía Đại Nguyên nên cũng không muốn dính dáng đến việc này. Dù sao họ cho rằng quân Đường đang quá mạnh, hiện nay Trần Thiên Ý đến cũng chỉ kiếm một ít lợi lộc mà thôi. Không thể nào giống như Đại Tống một cuộc chiến diệt quốc được. Những trái ngược với những quốc gia này, khi thông tin Trần Thiên Ân dẫn theo 20 vạn quân muốn tham chiến đến tay của Lý Thế Dân thì hắn không ngừng cười to. Sau đó cho người gọi các vị đại thần đến đây và bàn bạc. Đợi khi mọi người đến đông đủ thì hắn cho họ nhìn thấy thông tin về việc Trần Thiên Ân phát quân. Các đại thần sau khi xem xét xong thông tin thì họ bắt đầu bàn bạc về tình hình. Qua một lúc thì trưởng Tôn Vô Kỵ nói rằng bẩm bệ hạ, lần này chúng ta nhất định phải đánh tan quân của Trần Thiên Ân, khiến cho hắn tổn thất nặng nề. Còn với đám liên minh của hai dân tộc người Đột Quyết và Khiết Đan kia thì tốt nhất nên toàn diện bọn chúng. Nghe trưởng Tôn Vô Kỵ nói vậy thì lúc này Phòng Huyền Linh lại lắc đầu nói rằng: "Bệ hạ, thần cho rằng chúng ta nên lợi dụng việc này, không ngừng hao tổn tiềm lực của Trần Thiên Ân. Dù sao chiến trường cách quá xa khu vực của hắn, việc tiếp tế lương thực, vũ khí hậu cần tuyệt đối sẽ đánh sập nền kinh tế non trẻ của Trần Thiên Ân đang xây dựng." Chương 10 chiến tranh và âm mưu, chương 10 chiến tranh và âm mưu, chương 10 chiến tranh và âm mưu. Lý Thế Dân ở trên ngai vàng nhìn về phía các thuộc hạ, không ngừng bàn bạc về các kế hoạch tiến công đám quân xâm lược kia mà trong lòng hắn đầy ý nghĩa. Cũng giống như phán đoán của Trần Thiên Ân, đây là một cái bẫy mà Đại Đường bày ra. Chúng muốn hao tổn nặng nề quân Trần Thiên Ân tại đây. Thời gian qua, hành động viện trợ của Trần Thiên Ân khiến cho Đại Đường bị tổn thất rất lớn. Đặc biệt khi tin tức Đại Liêu vậy mà phái 50 vạn quân muốn hợp binh với người Đột Quyết xâm lấn Đại Đường, càng khiến cho Lý Thế Dân đau đầu. Nhưng lúc này ý tưởng lại xuất hiện trong đầu hắn. Vậy là qua một loạt các thao tác và bàn bạc với các tướng lĩnh tại mặt trận, một cái bẫy vô cùng tinh vi lập tức được Đại Đường đặt ra. Chính vì vậy mà đám người Đột Quyết và Khiết Đan mới có thể dễ dàng chọc thủng phòng tuyến phía tây của quân Đường và không ngừng đánh sâu vào nội địa. Nhưng chúng không biết rằng Đại Đường đã bố trí thập diện mai phục, họ có thể tiêu diệt hết 100 vạn đại quân này bất kỳ lúc nào họ muốn. Thứ mà chúng chưa muốn phát động cuộc tấn công chính là chờ đợi Trần Thiên Ân cũng tham gia. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân nói rằng: "Ta thấy việc này chúng ta nên để cho Lý Tĩnh bước đầu tiên làm hao mòn quân lực của Trần Thiên Ân, cũng như ép hắn phải tăng cường đầu tư thêm trận chiến này. Sau đó sẽ phát động một cuộc tấn công đánh tan quân của hắn, làm cho Trần Thiên Ân bị tổn thất nặng nề." Nghe Lý Thế Dân nói vậy thì các đại thần đều chắp tay nói rằng: "Tuân lệnh." Lúc này Đốt Như Hối đứng ra tâu rằng: "Bẩm bệ hạ, thần cho rằng nếu có thể hãy bắt sống Trần Thiên Ân thì càng tốt hơn. Hiện nay giết chết Trần Thiên Ân là điều không thể nào, nhưng bắt sống hắn để trao đổi lợi ích với họ Trần là một điều vô cùng tốt." Lý Thế Dân nghe vậy thì mỉm cười nhìn về phía Đỗ Như Hối nói rằng: "Việc này là tất nhiên, ngươi hãy lập tức cho người thông báo với Lý Tĩnh về chuyện này. Nói với hắn bằng mọi cách phải bắt thật nhiều người họ Trần tham gia trận chiến này." "Tuân lệnh." Đầu tháng 3 năm Thiên Quân thứ nhất, sau quá trình hành quân mệt mỏi, Trần Thiên Ân và 20 vạn quân của hắn rốt cuộc cũng đã đến phòng tuyến phía tây của quân Đường đang dựng lên để ngăn cản 100 vạn liên quân Đột Quyết Khiết Đan công đánh. Lúc này tại trong doanh trướng, hai vị thủ lĩnh người Đột Quyết và Thiết Mộc Chuột đang cùng Trần Thiên Ân bàn bạc về chiến sự. Sau khi nghe họ kể rõ tình hình, Trần Thiên Ân suy ngẫm một lúc, sau đó nói thẳng: "Dựa theo những gì các người nói thì trận chiến này các người không phải dễ dàng đánh hạ được các thành trì này mà bỏ vô số xác chết của quân Đột Quyết, cũng như Khiết Đan mới có thể đánh được đến đây." Thiết Mộc Châu gật đầu sau đó nói rằng: "Đúng vậy, thời gian qua trừ trận chiến đầu tiên quân Đường bị chúng ta đánh bất ngờ mới giành chiến thắng dễ dàng. Những trận sau đó quân ta tấn công mỗi thành trì đều bị tổn thất nặng nề. Tính đến thời điểm này, 50 vạn quân ta dẫn đến đây đã tử thương gần 5 vạn quân. Người Đột Quyết cũng chết trận 7 vạn người." Trần Thiên Ân nghe vậy thì bắt đầu tính toán được một lúc thì hắn nói rằng: "Ta sợ rằng chúng ta đang bị quân Đường lừa dối. Phải biết rằng Đại Đường bây giờ quân lính rất mạnh, ta không đánh giá thấp quân sĩ của các ngươi. Nhưng một điều ta có thể khẳng định cho ba người các ngươi, chính là việc quân Đường thật sự rất mạnh. Các ngươi không thể nào có thể chính diện đánh tan quân của bọn chúng như thế này được." Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này A Sử Na có vẻ tức giận nhìn về phía Trần Thiên Ân nói rằng: "An Vương có phải nói quá lời hay không? Quân của chúng ta có thể thua kém quân Đường, nhưng làm sao có thể như lời ngài nói không thể chiến thắng một trận chiến trực diện với chúng chứ? Trong những năm qua người Đột Quyết ta đâu phải chỉ đánh 1-2 trận với quân Đường mà là vô số chiến trận. Ta tin rằng nếu solo 1-1 thì tuyệt đối một binh lính người Đột Quyết có thể làm thịt một tên binh lính Đại Đường." Trần Thiên Ân nghe vậy thì nhìn về phía A Sử Na sau đó nói rằng: "Tuy rằng ta không muốn nói, nhưng có một điều nếu A Sử Na thủ lĩnh đã nói vậy thì ta cũng xin nói thật lòng mình. Nếu có gì sai sót mong thủ lĩnh thông cảm. An Vương hãy nói đi, ta cũng là người thật tính, ta cũng muốn nghe xem ngài có ý nghĩ gì về việc này." Trần Thiên Ân nghe vậy thì mình cười nhìn về phía A Sử Na, hắn nghiêm túc nói rằng: "Chiến tranh không phải là thứ mà các võ sĩ thảo nguyên có thể sử dụng nắm đấm để so sánh. Nó là một hệ thống chiến trận được các sĩ quan chỉ huy của từng đội quân bố trí. Nó là một sự huấn luyện đoàn kết của từng binh lính với nhau. Nó là nơi vũ khí trang bị có thể quyết định thắng thua của trận chiến. Nó là nơi các con đường hậu cần vật tư chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến trận chiến kéo dài bao lâu. Nhưng ta chưa từng thấy trận chiến nào được đánh giá thông qua binh lính của đội quân có sức chiến đấu đơn lẻ mạnh mẽ cả. Ta biết người Đột Quyết mạnh mẽ, nhưng trong trận chiến giữa hai đội quân thì kỹ năng chiến đấu đơn lẻ chả có nghĩa lý gì ở đây. Trong một biển người, một binh lính mạnh mẽ cũng sẽ nhanh chóng bị loạn quân chém chết. Nếu A Sử Na thủ lĩnh không tin ngươi có thể phái dũng sĩ mạnh nhất người đột quyết dưới trướng của ngươi, giao đấu với 20 lính tinh nhuệ của ta. Ta tin rằng trong thời gian uống một cách trà hắn ta sẽ bị người của ta chém chết ngay lập tức. Ta nói điều này không phải để hạ thấp quân lính của các ngươi mà muốn nói với các ngươi một sự thật rằng đại đường rất mạnh. Trận chiến vừa qua các ngươi đã đánh thắng, hiện nay sĩ khí đang lên cao. Nhưng điều ta muốn nói với các ngươi chính là, theo như những báo cáo ta được nhận, thì đến hiện giờ quân đường vẫn chưa có bất kỳ động thái nào tăng viện quân cho phòng tuyến phía tây này. Điều này chỉ có duy nhất một khả năng, chính là đại đường tin tưởng vào đội quân mà Lý Tĩnh đang chỉ huy, có thể ngăn chặn được liên quân của người đột quyết và khiết đan tiến công. Nói đến đây ta nghĩ rằng các ngươi cũng đã hiểu ra vấn đề. Trần Thiên Ân vừa nói xong thì Thiết Mộc Chuột vẫn giữ thái độ trầm lặng suy nghĩ về việc này. Còn hai vị thủ lĩnh người đột quyết thì bắt đầu ngẫm nghĩ và chúng đang nảy sinh ra sự lo sợ trong lòng. Lúc đầu khi nghe Trần Thiên Ân giảng giải về các chiến thuật cũng như các yếu tố ảnh hưởng chiến trường đã làm bọn chúng không vui. Nhưng khi Trần Thiên Ân phân tích rõ hơn các thông tin của đại đường lúc này, bọn chúng đã hiểu rằng mình vô tri như thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc thì A Sử Na đứng dậy chắp tay với Trần Thiên Ân nói rằng: "Là chúng ta đã quá ngạo mạn, ta mong An Vương lượng thứ." A Sử Na thủ lĩnh hiểu là tốt rồi. 20 vạn quân ta đang mang đến đây không phải là để giao chiến với quân đường, mà là để cứu mạng các ngươi. Ta đoán rằng hiện giờ quân đường đang bố trí một loạt các bẫy dập. Hiện giờ ta cho rằng thay vì tiếp tục chờ đợi ở đây và hao tổn quân với đám người Lý Tĩnh, chúng ta lập tức gom góp tất cả của cải lương thực của những thành trì vừa cướp bóc được mang về Thảo Nguyên, không tiếp tục giữ những thành trì này nữa. Nếu như quân đường thật sự hèn kém thì chúng sẽ bỏ mặc hành động này của chúng ta. Nhưng nếu như bọn chúng thật sự có âm mưu khác, vậy ta tin rằng Lý Tĩnh sẽ lập tức phát binh tấn công quân ta. Có điều lúc này chúng ta cũng đã làm xong mọi tư thế rút lui cũng như lên các kế hoạch phòng chống việc chúng tập kích. Đặc biệt với ưu thế quân của chúng ta có rất nhiều kỵ binh dựa vào sự cơ động này, chúng ta có thể thoát khỏi cái bẫy mà đại đường đã vạch ra và tặng cho chúng một đòn đau. Trần Thiên Ân nói vậy thì Thiết Mộc Chuột lúc này lên tiếng: "Vậy những thành trì này chúng ta thật sự vứt đi sao? Nếu như Thiên Ân huynh đệ sợ quân đường có bẫy, chúng ta có thể đóng quân phòng thủ những thành trì này." Trần Thiên Ân nghe vậy lắc đầu nói rằng: "Trận chiến này không giống với giao chiến cùng quân Tống. Đại đường sẽ không để chúng ta giữ những thành trì này đâu. Một khi chúng phát hiện cái bẫy chúng vạch ra bị chúng ta khám phá thì bọn chúng sẽ dồn toàn lực để cướp lại những thành trì này. Quan trọng nhất chính là quân chúng ta dã chiến còn có thể, nhưng phòng thủ thành thì không thể nào so với quân đường được. Vậy nên để tránh thương vong tốt nhất hay rút lui ngay bây giờ. Dù sao lần này mục đích cướp phá kiếm lợi ích của các ngươi đều đã đạt được rồi. Chúng ta không cần thiết phải giữ những củ khoai bỏng tay này nữa." Chương 11 chiến hậu. Chương 11 chiến hậu. Chương 11 chiến hậu. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy, thì Thiết Mộc Chuột bắt đầu tính toán tiện hơn. Đại Liêu mục đích thật sự tham gia trận chiến này chính là muốn kéo Trần Thiên Ân theo và kiếm lợi ích lớn nhất. Cuộc chiến với Đại Tống đã làm cho lũ này liếm được ngon ngọt và quyết định muốn đi theo Trần Thiên Ân kiếm lợi ích. Hiện giờ 20 thành trì cướp được của đại đường là một nguồn của cải rất lớn. Suy nghĩ thiệt hơn một lúc thì Thiết Mộc Chuột quyết định sẽ nghe lời Trần Thiên Ân rút lui. Còn hai người A Sử Na và A Sử Đức sau một phen tính toán thì bọn họ thấy Trần Thiên Ân nói cũng rất có lý. Dù sao mục đích của bọn chúng cũng chỉ là cướp phá mà thôi. Nghĩ đến đây thì rất nhanh hai tên này cũng gật đầu đồng ý. Thấy hành động của chúng thì Trần Thiên Ân cũng thở ra một hơi. Thật ra ngay từ đầu hắn đưa quân đến đây không phải để đánh nhau với quân đường. Trần Thiên Ân tin rằng bọn chúng đang chờ đợi quân của hắn đến đây và một lần đánh tan toàn bộ quân ở đây. Vậy nên Trần Thiên Ân mới huy động 20 vạn quân, mục đích chính là làm cho quân đường hiểu lầm ý nghĩa của việc hắn mang quân đến đây. Thứ hai chính là kéo dài thời gian trận chiến này khiến cho quân đường càng bị hao tổn nhiều hơn. Bây giờ khi đến đây thì việc hắn muốn làm chính là thuyết phục mấy tên ngu này cướp phá những thành trì mà chúng đã chiếm được của đại đường, sau đó mang hết về Thảo Nguyên phát triển. Đợi khi Lý Tĩnh phát hiện ra việc này hắn có tiến quân tấn công thì cũng muộn rồi. Hơn nữa Trần Thiên Ân biết rằng điểm yếu của đám người liên quân Đại Liêu và Khiết Đan này chính là không có kinh nghiệm công thành chiến. Việc nắm giữ 20 tòa thành này chẳng khác nào tự sát. Nhưng khi hơn 100 vạn kỵ binh của hai bộ tộc này rút ra Thảo Nguyên tại địa hình bằng phẳng, quân đường lúc này trừ khi vận dụng binh lực cả nước thì mới có thể cùng bọn họ quyết chiến tại địa hình có lợi cho kỵ binh như thế này. Thật ra Trần Thiên Ân cũng rất đắn đo khi bỏ 20 thành trì này, bởi vì lần này hắn mang 20 vạn quân. Đội quân này tuyệt đối là quân tinh nhuệ, hoàn toàn có thể chiến đấu công thủ thành với đại đường. Nhưng suy đi tính lại hắn vẫn quyết định từ bỏ, dù sao 20 vạn quân mà chống lại mấy trăm vạn quân đường thì chỉ có chịu tổn thất nặng nề mà thôi. Sau khi Trần Thiên Ân đã thuyết phục được mấy tên này thì hắn bắt tay vạch lên kế hoạch cướp phá, cũng như bắt đầu cho quân lính tìm một số vị trí hiểm yếu phòng thủ, đề phòng quân đường đột kích khi đại quân rút lui. Đợi khi mọi kế hoạch được hoàn thành thì các mệnh lệnh rút quân một cách bí mật không ngừng được truyền đạt xuống. Quân lính của liên quân nhanh chóng cướp phá các thành trì, bắt hết thợ thủ công và phụ nữ, cũng như lấy tiền bạc mang về Thảo Nguyên. Người già và trai tráng ở đây đa phần là bị giết. Tất cả các thành trì nhà cửa đều bị đốt phá. Đối với việc này Trần Thiên Ân cũng nhắm mắt làm ngơ. Hắn biết rằng thù hận của đám người đột quyết và khiết đan đối với các dân tộc Trung Nguyên vô cùng lớn. Một phần chính là các dân tộc người Hán sống ở Trung Nguyên, khi họ tiến vào tấn công các bộ lạc người Thảo Nguyên đều thực hiện các việc tàn sát. Thậm chí bọn chúng vì khinh thị chủng tộc ra tay với cả trẻ em và phụ nữ. Trong lịch sử Cửu Châu có rất nhiều các vụ việc người Hán tấn công giết hại người dân tộc thiểu số tại Thảo Nguyên, vô số các bình linh người Hán treo đầu trẻ em trên lưng ngựa và coi đó là thành quả của chiến tranh. Chúng bắt phụ nữ của các dân tộc thiểu số này trở thành nô lệ bán vào trong các ký viện mua vui cho người Hán. Mạng sống của những nô lệ này thậm chí không bằng con vật. Việc này đã làm thù hận của hai bên vô cùng sâu sắc. Người Hán luôn cho rằng dân tộc bọn chúng là một chủng tộc cao quý, còn các dân tộc khác nước nhỏ xung quanh đều chỉ là man di, mọi rợ. Vì vậy khi người các dân tộc khác tấn công người Hán cướp của giết người đều cho là hành động man dợ. Nhưng người Hán tấn công các nước này tiến hành tàn sát hàng loạt, thì bọn chúng đều cho rằng đây là những hành động bình thường và loại bỏ đi tội ác. Còn Trần Thiên Ân đối với việc này tuy rằng có phản cảm nhưng hắn không muốn thay đổi nó. Thứ nhất, 20 thành trì này là do người Đột Quyết và Khiết Đan đổ máu của binh sĩ mà chiếm được, họ có toàn quyền xử lý. Thứ hai, Đại Đường muốn lừa giết quân của hắn tại đây thì hắn cũng muốn quân Đường phải trả giá thảm khốc vì việc này. Thứ ba, các thành trì này bị tàn phá sẽ làm cho Đại Đường khi cướp lại chúng phải mất công sức xây dựng lại. Việc này sẽ làm cho Đại Đường lại hao tổn một lượng lớn kinh phí vào việc này. Vì những lý do trên nên Trần Thiên Ân chỉ ý kiến với đám người Thiết Mộc cho rằng nên hạn chế giết hại trẻ con. Còn việc còn lại bọn chúng nghe hay không Trần Thiên Ân cũng không quản. Mà hành động của liên quân cũng nhanh chóng được chuyển đến hai Lý Tĩnh. Khi biết được tin tức này thì hắn vô cùng tức giận. Sau một loạt bàn bạc với các tướng lĩnh thì Đại Đường bắt đầu huy động quân, đã được bọn họ ẩn giấu tại các khu vực mai phục tổng tấn công. Đáng tiếc Trần Thiên Ân đã tinh kế rút lui vô cùng chi tiết. Quân Đường trong lúc truy sát đám quân người Thảo Nguyên rút lui kia, bị dính rất nhiều lần mai phục của Trần Thiên Ân. Bọn chúng bị tử thương nghiêm trọng mà lại chả giết được bao nhiêu địch nhân. Đặc biệt các thành trì bị chiếm kia diễn ra các cuộc tàn sát vô cùng khủng khiếp. Khi đám người Lý Tĩnh đến đây thì đa phần những thành trì này đã bị đốt cháy, sát chết ngổn ngang bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Lý Tĩnh chỉ biết thở dài, sau đó viết báo cáo gửi về triều đình, rồi bắt đầu cho người xây dựng lại hệ thống phòng thủ phía tây ngăn ngừa quân Thảo Nguyên lại tiếp tục đột kích. Lúc này tại khu vực người Đột Quyết, sau hơn một tháng cho quân lính chém giết cướp bóc thì bọn họ cũng đã rút lui đến đây. Quân Đường thì lại xây dựng lại phòng tuyến không tiếp tục tiến sâu vào Thảo Nguyên. Tại trong doanh trướng lúc này, Trần Thiên Ân và đám người A Sử Na đang họp bàn với nhau về tình hình chiến sự. An Vương quả nhiên suy tính như thần. Nếu như không có ngài, ta sợ rằng 100 vạn liên quân của chúng ta đều sẽ bị quân Đường tiêu diệt hết. Nghe A Sử Đức nói vậy thì lúc này Thiết Mộc Chuột nói rằng lần này cũng nhờ Thiên Ân huynh đệ. Nếu không thì ta sợ rằng Đại Liêu sẽ phải nằm tại đất Đại Đường hơn 50 vạn chiến sĩ. Sau khi Trần Thiên Ân và quân liên minh bắt đầu thực hiện các kế hoạch rút quân, thì lúc này Lý Tĩnh sau khi biết tin đã không ngừng huy động quân đội ẩn giấu đột kích bọn chúng. Lần này vậy mà quân Đường giấu giếm đến gần 200 vạn quân. Khi thông tin này được chuyển đến tay đám người Thiết Mộc Chuột thì bọn chúng không ngừng run rẩy. Đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn khi mà Trần Thiên Ân đã kịp thời đến đây và khuyên can bọn chúng rút quân. Không những thế, qua chuyện này thì những kẻ này cũng đã đánh giá chính xác tiềm lực của Đại Đường và không có dám khinh địch như lần trước nữa. Có điều sau khi rút kinh nghiệm thì đám này lại không ngừng vui vẻ vì những gì chúng cướp được trong trận chiến vừa qua. 20 thành trì này không phải chỉ là diện tích đất đai, lãnh thổ cũng như áo giáp quân bị, nó là một lượng lớn thợ thủ công cũng như nhân khẩu được bọn họ cướp trở về. Những người này không thể nào lập tức trở thành người dân của Đột Quyết hay là Khiết Đan, bọn họ chính là những nô lệ bị mang về đây. Phụ nữ sẽ là những con lợn giống, đàn ông sẽ là lực lượng đào khoáng. Sự thật này có thể khá tàn khốc nhưng đây chính là quy luật của chiến tranh lạnh, đặc biệt ở địa bàn dân trí còn thấp như bây giờ. Những tù binh này có cuộc sống vô cùng tồi tệ, mạng sống của họ không bằng dê chó khi nằm trong tay những người Đột Quyết hay Khiết Đan. Chỉ một bộ phận thợ thủ công và gia đình của bọn chúng may mắn được Trần Thiên Ân nhìn chúng. Hắn dùng giá tiền mua lại và mang về khu vực Đại Việt mới có cuộc sống tốt hơn. Chương 12 hòa đàm. Trần Thiên Ân sau khi nghe đám người Thiết Mộc Chuột không ngừng ca tụng mình thì hắn nói rằng: "Bây giờ không phải lúc chúng ta nghỉ ngơi. Hiện nay quân Đường vừa chịu tổn thất lớn, ngoài ra mục đích của chúng ta đều đã đạt được. Ta cho rằng chúng ta nên tiến hành một cuộc đàm phán với Đại Đường để kết thúc trận chiến này. Mọi người thấy thế nào?" Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì những người ở đây đều bất ngờ. Họ thật không tin nổi vừa mới thắng trận vậy mà Trần Thiên Ân lại có ý nghĩ dừng trận chiến này. Nhưng bọn chúng làm sao biết Trần Thiên Ân bây giờ đang lo lắng Đại Đường giận quá mà tiếp tục phát động chiến tranh sẽ làm cho hắn thật sự sẽ bị thương. Phải biết rằng mục đích thật sự lúc này của Trần Thiên Ân chính là làm hao tổn kinh tế Đại Đường mà thôi. Bởi vì biến cố quân Đại Liêu tham chiến đã làm cho trận chiến này hoàn thành mục tiêu này của Trần Thiên Ân. Bây giờ mà tiếp tục quyết chiến với Đại Đường thì Trần Thiên Ân sẽ phải chi trả quân phí cũng như hỗ trợ hậu cần cho cả hai thế lực với gần 100 vạn quân này. Việc này sẽ kéo kinh tế của hắn không thể phát triển trong thời gian tới. Ngoài ra qua lần thua cay đắng này, Đại Đường cũng sẽ đề phòng và không dễ dàng có thể cướp lợi ích từ tay chúng nữa. Vì vậy Trần Thiên Ân quyết định muốn hòa đàm và kết thúc chiến tranh. Dù sao lúc này các thành trì tại phía tây đã bị phá hủy, quân Đường muốn xây dựng lại lực lượng hậu cần cho đại quân chinh chiến sẽ tốn rất nhiều kinh phí. Đặc biệt hiện giờ liên quân của ba nước Đại Việt, Đại Liêu và người Đột Quyết đã có hơn 100 vạn quân, lại đứng ở địa hình bình nguyên có lợi cho kỵ binh xung trận. Mọi yếu tố có lợi đều nghiêng về phía Trần Thiên Ân, Đại Đường sẽ không ngu ngốc mà muốn tiếp tục chiến tranh giành lấy tổn thất. Vì những lý do này nên Trần Thiên Ân muốn kết thúc trận chiến này. Dù sao hắn càng quan tâm hơn chính là cuộc nội chiến của Đại Nguyên. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía ba người Thiết Mộc Chuột, lúc này hắn bắt đầu giảng giải cho họ về thiệt hơn khi tiếp tục trận chiến. Bọn này cũng đều là người thông minh, sau khi hiểu hết ý nghĩa của cuộc chiến thì bọn chúng lập tức biết rằng Trần Thiên Ân sẽ không tham gia trận chiến này nữa. Bọn họ mà tiếp tục chiến tranh với quân Đường thì mọi tổn thất bọn chúng sẽ tự chịu lấy. Vậy là đám này vì số lợi ích đã có được cũng quyết định theo Trần Thiên Ân hòa đàm với Đại Đường. Sau khi thuyết phục được bọn chúng thì Trần Thiên Ân bắt đầu gửi tín sứ thông báo về việc mình sẽ đến thành Trường An để hòa đàm. Thành Trường An không khí ảm đạm vô cùng. Thông tin việc quân Đại Đường bố trí mai phục thất bại đã được gửi về hơn một tháng. Việc này làm Lý Thế Dân và các đại thần của hắn vô cùng tức giận và đau lòng. Phải biết rằng 20 thành trì kia đã bị liên quân người Thảo Nguyên phá hủy nặng nề. Nhà cửa đều bị đốt phá, dân chúng thì bị bắt làm nô lệ. Một số không mang đi được thì đều bị giết. Đặc biệt Trần Thiên Ân khuyên bọn chúng không giết trẻ em. đám này vậy mà vứt hết tất cả trẻ em tại những thành trì này lại. Việc này cũng làm cho đại đường phải bỏ ra một nguồn lớn của cải để nuôi dưỡng chúng trưởng thành. Trận chiến này nói một cách đúng nghĩa chính là đại đường đã bị tổn thất vô cùng lớn. Tuy rằng quân lính chủ lực của đại đường không bị thương vong bao nhiêu, nhưng kinh tế cũng như dân thường đại đường bị giết trong trận chiến này lại quá lớn. Điều này khiến Lý Thế Dân vô cùng tức giận. Lúc này tại trong hoàng cung Vạn Dân Điện, Lý Thế Dân đang không ngừng gầm gừ chửi tới. Đám đại thần tướng lĩnh của hắn ở phía dưới thì im phăng phắc không ai dám lên tiếng. Chút giận một phen thì Lý Thế Dân nhìn về phía dưới, lúc này hắn nói rằng: "Các ngươi nghĩ việc này chúng ta nên xử lý thế nào? Có nên tiếp tục phải thêm quân cho Lý Tĩnh để tấn công quân Trần Thiên Ân trả thù hay không?" Nghe Lý Thế Dân nói vậy thì lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ tuyệt đối không được. Hiện nay mà tiếp tục cùng quân Thảo Nguyên giao chiến sẽ vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng bọn chúng hiện nay có Trần Tiến Ân và Niu, tính kế đã vô cùng khó đoán. Ngoài ra việc khắc phục sửa chữa 20 thành trì kia cũng đã đè nặng lên kinh tế của chúng ta. Lúc này lại duy trì thêm chiến tranh thì nền kinh tế chúng ta mới xây dựng phát triển trong thời gian qua sẽ lập tức bị phá hủy." Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa nói xong thì lúc này Thừa tướng Đỗ Như Hối đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, mặc dù tức giận cũng như tiếc thương cho quân lính và người dân của chúng ta bị bọn chúng giết hại, nhưng vì đại cục thần vẫn xin bệ hạ hãy cử sứ thần đi hòa đàm và kết thúc trận chiến này tại đây." Lý Thế Dân nghe vậy thì tức giận, sau đó hắn nhìn về đám quan viên phía dưới nói rằng: "Các ngươi có biết 20 tòa thành đó có đến hơn 5 triệu người đã bị đám người Thảo Nguyên bắt làm nô lệ mang đi, hơn 700.000 người bị giết hại. Chúng bắt lại hơn 500.000 trẻ em cô nhi cho chúng ta nuôi dưỡng. Toàn bộ các thành trấn đều bị phá hủy, nhà cửa bị đốt phá, ruộng đồng cũng bị phá hủy nghiêm trọng. Các ngươi bảo sự thù hận này chúng ta nên dừng lại hay sao?" Trong lòng Lý Thế Dân lúc này đang vô cùng tức giận. Hắn thật không nghĩ đến Trần Thiên Ân lại quyết đoán như vậy. Khi cảm nhận được nguy hiểm hắn vậy mà từ bỏ những thành trì này rút lui. Không những thế, bởi vì đây là một cuộc chiến cướp phá, cho nên số dân thường ở đây bị Trần Thiên Ân giết hại một cách dã man. Mặc dù những thành trì này gần Thảo Nguyên khiến kinh tế khó khăn, dân cư ở đây chưa đến 7 triệu người. Nhưng với một đại đường như bây giờ, việc một lúc mất đi hơn 7 triệu người thì làm sao họ có thể chịu được. Trong lúc Lý Thế Dân tức giận đang không ngừng chửi mắng đám người Đỗ Như Hối, lúc này Trình Giáo Kim đứng ra nói rằng: "Là một võ tướng thần cũng vô cùng tức giận và muốn lên ngựa cùng bọn chúng quyết tử, trả thù cho những bách tính vô tội của ta đã chết. Nhưng thần muốn nói với bệ hạ một điều rằng hiện nay chúng ta không thể nào phát động chiến tranh được. Theo thông tin mới nhất, quân tùy tại phía Bắc đang có những động thái tăng quân áp sát biên giới của ta. Quân của Đại Hán cũng đang không ngừng từ phía Đông tăng binh. Đây là một dấu hiệu không ổn với chúng ta lúc này. Thần mong bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ lưỡng về việc này." Lý Thế Dân nghe vậy thì lúc này chỉ biết thở dài. Đại Đường là một nước lớn quốc lực mạnh mẽ, không đồng nghĩa là họ không có kẻ thù. Phía Tây Nam Đại Đường đang giáp với Đại Việt, phía Đông giáp Đại Hán, phía Bắc giáp Đại Tùy, phía Tây thì giáp với các bộ tộc Đột Quyết. Khi trận chiến của Đại Đường và Đột Quyết bắt đầu thì các nước xung quanh đã có nhiều động thái, chúng muốn ngăn cản Đại Đường huy động lượng lớn quân lực cùng với Đột Quyết giao chiến. Việc này không phải vì bọn họ sợ Đại Đường bị tổn thất binh lực, mà là không muốn Đại Đường dựa vào lực lượng quân sự áp đảo mà đẩy lùi những cuộc tấn công này. Thay vào đó, quân Đường vì đề phòng những nước kia chỉ có thể đưa ra một lượng quân lực ngang bằng với bọn quân người Đột Quyết. Vì thế trận chiến này mới dai dẳng và làm hao tổn nội tình của Đại Đường. Đặc biệt khi tin tức quân Đường bị Trần Thiên Ân chơi một vố đau, thì những quốc gia này lại càng mong muốn kìm hãm Đại Đường và không ngừng tăng binh tại biên giới. Điều này khiến Lý Thế Dân cũng vô cùng đau đầu. Suy nghĩ một lúc thì hắn nhìn về phía các đại thần nói rằng: "Thật sự chúng ta không thể nào đánh Trần Thiên Ân vào lúc này hay sao?" Nghe Lý Thế Dân nói một cách bất lực như vậy thì lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, hiện nay chúng ta vì thất bại trong kế hoạch vừa rồi đã không thể nào cùng Trần Thiên Ân tiếp tục chiến đấu nữa. Nếu còn tiếp tục thì đồng nghĩa với việc các kế hoạch phát triển kinh tế cũng phải dừng lại. Việc này còn làm tổn thất cho đại dựa lớn hơn việc 20 thành trì kia bị tàn phá." Lý Thế Dân nghe đến đây thì cũng chỉ biết thở dài, sau đó hắn nói rằng: "Nếu vậy thì các ngươi nghĩ nên cử ai đi hòa đàm với Trần Thiên Ân?" Nghe Lý Thế Dân nói vậy thì các đại thần bắt đầu bàn bạc. Nhưng lúc này lại có một binh lính báo tin chạy vào trong đại điện nói rằng: "Bẩm bệ hạ, ngoại thành có tín sứ của Trần Thiên Ân muốn gặp ngài." Lý Thế Dân nghe vậy hơi sững sờ, sau đó hắn nói rằng: "Cho tên tín sứ kia vào đây." "Tuân lệnh." Đợi khi lính báo tin rời đi thì lúc này Phòng Huyền Linh mới đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, thần xem ra Trần Thiên Ân cũng muốn kết thúc trận chiến này giống chúng ta." Chương 13 hòa đàm 2 nghe Phòng Huyền Linh nói vậy thì lúc này Lý Thế Dân cũng gật đầu. Hắn biết rằng lúc này nếu Trần Thiên Ân vẫn muốn chiến tranh thì tuyệt đối không thể nào phái sứ giả đến đây được. Nghĩ đến điều này hắn cũng cười lạnh trong lòng, và cũng cảm thấy may mắn bởi vì Trần Thiên Ân quá gấp gáp trong việc này. Dù sao ai bắt đầu muốn hòa làm trước, kẻ đó sẽ bị thiệt hại lớn hơn. Nếu Trần Thiên Ân mà biết Đại Đường cũng có ý nghĩa hòa đàm thì hắn chắc cũng phải tức đến hộc máu. Tên này vì sợ hãi Đại Đường vẫn muốn tiếp tục chiến tranh cho nên đã cử sứ giả đến trước nhằm đề phòng quân Đường tức quá mà không ngừng cho quân tấn công sẽ càng nguy hiểm. Nhưng hắn lại quên mất một việc, chính là Đại Đường lại có rất nhiều kẻ thù vào lúc này. Vì vậy chính quân Đường mới là những người muốn dừng cuộc chiến này lại. Một lúc sau thì tín sứ của Trần Thiên Ân cũng đi vào đại điện. Kẻ này chính là Trần Quốc Toản. Bởi vì thân phận tín sứ cho nên sự an toàn của Trần Quốc Toản không đáng quan tâm. Ngoài ra việc đàm phán này cũng không thể để một binh lính bình thường đi gặp Lý Thế Dân để nói rằng Trần Thiên Ân sắp đến. Vậy thì quá không có lễ nghi rồi, chính vì vậy Trần Thiên Ân mới để Trần Quốc Toản đích thân đến đây thông báo về việc này. Trần Quốc Toản khi đi vào giữa đại điện thì hắn thực hiện quân lễ của Đại Việt túi chào hoàng đế Lý Thế Dân, sau đó nói rằng bái kiến hoàng đế Đại Đường. Mặt tướng là Trần Quốc Toản, phó tướng dưới trướng An Vương Trần Thiên Ân. Lần này An Vương cử mặt tướng đến đây để thông báo với Hoàng đế Đại Đường rằng, ít hôm nữa An Vương sẽ đích thân đến thành Trường An đàm phán về cuộc chiến lần này. Nghe Trần Quốc Toản nói vậy, Lý Thế Dân nhìn hắn một lúc sau đó nói rằng, ta từng nghe nói dưới trướng Trần Thiên Ân có rất nhiều con em dòng chính họ Trần tài giỏi, và hình như ta cũng đã nghe thấy tên của ngươi. Trần Quốc Toản nghe vậy thì chắp tay nói rằng, họ Trần của ta nhân tài đông đúc, thiếu một mình ta không đáng là gì. Vậy nên Hoàng đế không cần phải nói quá lời. Lý Thế Dân nghe vậy gật đầu sau đó nói rằng, ngươi có thể trở về chỗ Trần Thiên Ân và thông báo với hắn cuộc chiến vừa qua khiến ta rất tức giận. Lần hòa đàm này ta hy vọng hắn lấy đủ thành ý, nếu không sau đó sẽ có 200 vạn quân Đại Đường tiến vào Thảo Nguyên. Trần Quốc Toản nghe vậy mặt không đổi sắc, hắn làm quân lễ lần nữa với Hoàng đế Đại Đường. Sau đó nói rằng, mặt tướng sẽ chuyển lời của ngài đến An Vương. Hiện giờ mặt tướng xin phép cáo lui. Đợi khi Trần Quốc Toản rời đi thì lúc này Lý Thế Dân nói rằng, các ngươi thấy chúng ta nên bàn điều kiện gì với Trần Thiên Ân? Nghe Lý Thế Dân nói vậy thì lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ nói rằng, bẩm bệ hạ, Trần Thiên Ân muốn dừng cuộc chiến này để phát triển kinh tế. Chúng ta cũng muốn dừng cuộc chiến này. Thần cho rằng không nên đưa những điều kiện quá khắt khe, nếu không sẽ chữa lợn lành thành lợn quay mất. Dù sao Trần Thiên Ân năm nay cũng chỉ có 20 tuổi. Hắn vẫn đang tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm và bồng bột, nếu như ép buộc hắn quá thì một cuộc đại chiến có thể xảy ra. Lý Thế Dân nghe vậy gật đầu sau đó hắn nói rằng, chuyện này ta biết rồi, nhưng chúng ta cũng không thể nào để cho hắn kiếm lợi ích quá lớn về việc này. Dù sao hơn 7 triệu người bị bọn chúng tàn sát cũng như bắt đi. Mối hận này không thể nào dễ dàng bỏ qua. Tuân lệnh. Hãy lui ra ngoài và chuẩn bị cho việc đàm phán đi. Tuân lệnh. Đợi khi các đại thần rời đi thì Lý Thế Dân chỉ biết thở dài trong lòng. Sau đó khi nghĩ đến việc phải xây dựng lại 20 thành trì kia lại khiến hắn đau đầu. Dù sao muốn kiến thiết lại 20 thành trì này, ngoài việc phải xây dựng lại thành trì còn phải di dời một lượng dân chúng đến đây. Nghĩ đến điều này hắn bắt đầu lại thấy tiếc tiền. Thở ra một hơi thì hắn lại tiếp tục bay về bàn của mình và xử lý các chính vụ. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi qua. Cuối tháng 4 năm Thiên Quân thứ nhất, Trần Thiên Ân rốt cuộc đã đến thành Trường An. Không lâu sau thì hắn cũng đã tiến vào hoàng cung gặp mặt Lý Thế Dân. Tại Vạn Dân Điện, Lý Thế Dân vẫn ngồi uy nghiêm trên ngai vàng. Hai bên đại diện thì do các quan viên của Đại Đường đứng. Còn Trần Thiên Ân lúc này hắn đang đứng ở giữa đại điện, hướng thú nhìn ngó xung quanh, không quan tâm đến những ánh mắt thù hận của đám quan viên Đại Đường dành cho mình. Nhìn thấy hành động của hắn như vậy, Lý Thế Dân lúc này hừ lạnh nói rằng, Trần Thiên Ân, xem ra ngươi không có lo lắng khi đứng ở đây nhỉ? Ngươi có biết rằng hơn 7 triệu người dân Đại Đường của ta vì ngươi mà đã nhà tan cửa nát hay không? Trần Thiên Ân nghe vậy thì lúc này hắn thu lại sự cười cợt của mình, nhìn về phía Lý Thế Dân hắn trầm tư một lúc sau đó nói rằng, bệ hạ nói gì vậy? Việc vừa rồi nếu không có ta mang theo 20 vạn quân đến yêu cầu người đột quyết và Đại Liêu rút lui khỏi lãnh thổ Đại Đường, thì hiện giờ ta sợ rằng chúng đã sớm đánh đến thành Trường An rồi. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy, lúc này Trình Giáo Kim tức giận đứng ra nói rằng, Trần Thiên Ân, ngươi đừng ngụy biện. Nếu không phải người đứng đằng sau xúi giục bọn chúng tấn công Đại Đường, thì làm sao bách tính Đại Đường phải chịu cảnh chiến hỏa cơ chứ? Trần Thiên Ân nghe vậy lại lắc đầu nói rằng, Trình tướng quân nói vậy là có ý gì? Từ trước đến giờ ta chưa nhận bất kỳ thông tin nào quân Đại Việt tấn công Đại Đường cả. Lần này vì sự hòa bình giữa các nước, cho nên ta phải mang theo quân đội ngăn cản người đột quyết và Khiết Đan xâm lấn Đại Đường. Trình tướng quân không thấy vì có ta nên bọn chúng mới rút lui hay sao? Trình Giảo Kim nghe vậy thì vô cùng tức giận. Nếu Trần Thiên Ân không đến thì đám đó làm sao có thể thoát khỏi cái bẫy mà Đại Đường đã dày công bố trí cơ chứ? Trong lúc hắn còn đang định cãi cọ với Trần Thiên Ân thì lúc này Lý Thế Dân hử lạnh nói, An Vương miệng lưỡi thật sự là dẻo kẹo, nhưng ta vẫn không biết ngươi đến đây với mục đích gì. Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười nhìn về phía Lý Thế Dân nói rằng, bệ hạ cũng biết rằng hiện giờ các nước Cửu Châu đang phát triển kinh tế hồi phục sau trận chiến diệt Tống. Bây giờ Đại Việt ta không muốn các nước xung quanh xảy ra chiến tranh, nên mới đứng ra trở thành sứ giả để yêu cầu các nước đình chiến. Lần này ta được người Đột Quyết và Khiết Đan nhờ cậy đến đây để bàn bạc việc đình chiến với Đại Đường. Lý Thế Dân nghe vậy thì cười to sau đó nhìn về phía Trần Thiên Ân lạnh lùng nói rằng, đình chiến, người bảo chúng ta đình chiến điều gì? 20 thành trì với gần 7 triệu người Đại Đường bị đám man di mọi rợ kia giết hại cũng như bắt làm nô lệ. Chúng tàn phá nhà cửa, hủy hoại ruộng đồng, làm cho Đại Đường ta bị thiệt hại nặng nề. Chúng nên bồi thường cho Đại Đường ta như thế nào? Trần Thiên Ân nghe vậy thì lắc đầu nói rằng, bệ hạ có phải nhớ nhầm hay không? Những người đứng đầu Đột Quyết và Khiết Đan nói với ta rằng, họ chẳng qua chỉ là giết nhầm vài chục người Đại Đường và mang một ít dê bỏ trở về Thảo Nguyên mà thôi. Ta không thấy có bất kỳ báo cáo nào về việc họ bắt mớ dân chúng Đại Đường làm nô lệ cả. Câu nói của Trần Thiên An đầy tính bạo mạn, ví người dân Đại Đường như dê bỏ, khiến cho quan viên Đại Đường vô cùng tức giận. Mà kẻ tức giận nhất chính là Lý Thế Dân, hắn nhìn về phía Trần Thiên Ân bằng ánh mắt giết người. Nếu có thể giết được Trần Thiên Ân vào lúc này thì hắn muốn băm tên khốn này thành trăm mảnh cho ăn. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì Lý Thế Dân nói rằng, nếu như An Vương đã nói vậy thì chúng ta không có gì bàn cãi nữa. Trình Giảo Kim ở đâu? Có thần. Ngay lập tức điều động 200 vạn quân, hợp quân cùng với Lý Tĩnh tấn công người Đột Quyết cũng như Khiết Đan, trả thù cho bách tính của ta đã chết dưới lưỡi dao của chúng. Tuân lệnh. Chương 14 hòa đàm 3. Nhìn thấy động thái của Lý Thế Dân thì Trần Thiên Ân lúc này chỉ cười lạnh trong lòng. Hắn biết thừa Đại Đường lúc này khó có thể tham chiến nữa. Dù sao đi chăng nữa hai mắt của hắn ở Đại Đường cũng không phải số ít. Thông tin việc Đại Đường cũng muốn hòa đàm nhanh chóng được chuyển đến hắn. Khi biết việc này hắn vô cùng tự trách bản thân đã quá vội vàng. Vậy là không để bị lép vé trước quân Đường cũng như giành những lợi ích lớn hơn trong cuộc đàm phán. Hắn lúc này phải chơi cứng rắn với Đại Đường. Nhìn về chưa Lý Thế Dân một lúc sau đó Trần Thiên Ân nói rằng, nếu bệ hạ đã quyết định tiếp tục trận chiến này thì ta cũng không còn gì để nói. Nhưng có một điều ta muốn nói với ngài trước khi ta rời khỏi đây. Đó chính là việc Đại Đường đánh nhau với người Thảo Nguyên khiến cho kinh tế của không chỉ Đại Việt bị tổn hại mà Đại Tần, Đại Nguyên, Đại Minh, Đại Tùy, Đại Hán đều bị tổn thất. Nếu như lần hòa đàm này không thành công, vậy thì ta sẽ liên hệ với bọn họ để trực tiếp tìm gặp bệ hạ một lần nữa nói rõ việc này. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì Lý Thế Dân vô cùng tức giận. Hắn vô bàn đứng dậy nhìn về phía Trần Thiên Ân bằng ánh mắt vô cùng lãnh khốc. Mà lúc này xung quanh đại điện vô số binh lính của Đại Đường cũng nhanh chóng tràn vào đây, họ rút kiếm bao vây Trần Thiên Ân. Lúc này chỉ cần Lý Thế Dân hạ lệnh thì Trần Thiên Ân lập tức sẽ bị băm cho chó ăn. Có điều đối mặt với việc này thì Trần Thiên Ân vẫn bình tĩnh đứng đó không quan tâm. Được một lúc thấy Lý Thế Dân không nói gì, hắn ngáp ngủ sau đó bình tĩnh rời khỏi đại điện. Khi đi đến trước một binh lính của Đại Đường đang cầm kiếm chĩa về phía mình, Trần Thiên Ân nói rằng: "Các ngươi hình như đã quên mất ta không phải là tín sứ thì phải. Hôm nay ta chết ở đây thì ngày mai Đại Việt sẽ phát binh tấn công Đại Đường. Đồng thời ta cũng có thể bật mí cho các ngươi một việc, chính là thuốc nổ đã là quá khứ, có bản lĩnh các ngươi giết ta xem nào." Trần Thiên Ân nói xong thì lại lững thững tiếp tục tiến lên, đám binh lính Đại Đường chặn phía trước không ngừng lùi lại. Còn Lý Thế Dân mặc dù tức giận nhưng cũng không dám hạ lệnh cho binh lính giết Trần Thiên Ân. Qua được một lúc thì hắn đành vây tay cho binh lính rời đi, nhìn về phía Trần Thiên Ân đang rời khỏi đại điện nói rằng: "Muốn hòa đàm vậy thì ngươi phải trao trả hết tất cả dân chúng Đại Đường đã bị các ngươi bắt đi." Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười, hắn lúc này dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân trầm tư một lúc thì nói rằng: "Việc này ta chỉ có thể đưa 1 triệu tù binh đã bị bắt trong cuộc chiến vừa rồi về Đại Đường." Lý Thế Dân nghe vậy tức giận chỉ về phía Trần Thiên Ân nói rằng: "Hơn 20 thành trì, hơn 5 triệu người Đường ta bị các người bắt, giờ người chỉ trả có 1 triệu người là sao?" Trần Thiên Ân nghe vậy thì lắc đầu nói rằng: "Bệ hạ nói gì vậy? Lấy đâu ra 5 triệu người tù binh, chúng ta chẳng qua chỉ bắt được một ít người già và lính binh lính bị thương của Đại Đường. Số còn lại họ trốn lên rừng, lên núi, làm sao chúng ta tìm kiếm được?" Lý Thế Dân nghe vậy vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết rằng Trần Thiên Ân tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu không Đại Đường và Đại Việt sẽ không chết không thôi. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Trần Thiên Ân nói rằng: "2 triệu tuyệt đối không ít hơn con số này." Trần Thiên Ân nghe vậy trầm tư suy nghĩ một lúc thì gật đầu sau đó rời đi. Lần này hắn cũng không ở tại thành Trường An mà lập tức rời khỏi đây trở về khu vực của mình. Dù sao hắn biết rằng đế vương chính là một kẻ vô tình, biết đâu được Lý Thế Dân lại có ý nghĩ bắt hắn làm con tim, uy hiếp Đại Việt thì vô cùng nguy hiểm. Dù sao hắn thân phận cũng còn một chức danh nữa, chính là con rể của Lý Thế Dân. Vậy nên Lý Thế Dân hoàn toàn có thể dựa vào cơ này để giữ hắn tại đây. Nhưng may mắn cho Trần Thiên Ân là Lý Thế Dân đang trong cơn tức giận nên không có ý định bắt hắn tại đây. Đợi khi Lý Thế Dân nghĩ ra việc này thì lúc này Trần Thiên Ân đã sớm chạy khỏi Trường An, biến mất trong mắt đám thám tử của Đại Đường rồi. Hơn 15 ngày sau hắn lại trở về khu vực Thảo Nguyên. Sau khi nói rõ việc hòa đàm thành công với Đại Đường và việc phải trao trả 2 triệu tù binh cho Đại Đường, việc này làm cho đám người Đột Quyết không vui. Nhưng rất nhanh Trần Thiên Ân lại nói cho bọn chúng một số điều thú vị. Trần Thiên Ân cho rằng 2 triệu tù binh này làm sao cứ nhất quyết phải là những người bị bắt trong cuộc chiến vừa rồi. Phải biết rằng người Đột Quyết khiết đan xâm lấn Đại Đường không phải một lần lần hai. Số tù binh họ cướp được tuyệt đối phải là cả chục triệu người. Bây giờ chọn lựa một số ốm yếu, ra cả bệnh tật ném về cho người Đại Đường là được rồi. Vậy là kế hoạch của Trần Thiên Ân nhanh chóng được những tên này tiếp nhận. 2 triệu tù binh già cả ốm yếu được bọn chúng vận chuyển vào trong lãnh thổ Đại Đường, giao cho Lý Tĩnh. Lý Thế Dân sau khi biết được việc này thì vô cùng tức giận. Có điều quân vô hí ngôn, hắn cũng không thể nào thay đổi được. Đồng thời hắn cũng phải an ổn 2 triệu người này vào trong những thành trì mới bị phá hủy kia để kiến thiết xây dựng. Trận chiến này Trần Thiên Ân cũng thu lại số vốn của mình từ lượng hàng hóa mà người Đột Quyết vào Đại Liêu trả cho hắn, cũng như tiếp nhận thêm một lượng lớn nhân khẩu từ số tù binh của người Đường bị đám người Thảo Nguyên này cướp đi. Mà thông tin trận chiến này cũng nhanh chóng được lan truyền. Phản ứng các quốc gia đều rất khác nhau. Lúc này tại trong hoàng cung của Đại Việt, Trần Thiên Khải và các tộc lão họ Trần đang xem báo cáo chiến sự. Đợi khi họ đều xem xong, lúc này Trần Quốc Quân nói rằng: "Mấy lão giả các ngươi nhìn xem, Trần Thiên Ân càng ngày càng học hỏi kinh nghiệm chiến tranh nhanh chóng. Có điều lần này hắn vẫn khá đồng bột, may thay là tên này phát triển hệ thống mật thám rất tốt. Nếu không lần này sợ Đại Việt ta sẽ bị thua lô nặng nề." Nghe Trần Quốc Quân nói vậy thì những tộc lão khác cũng gật đầu. Đối với việc Trần Thiên Ân xử lý cuộc chiến này họ rất vừa ý, nhưng trong quá trình đàm phán Trần Thiên Ân lại thể hiện ra sự nóng nổi. Việc này cũng khiến họ đau đầu và cho rằng đây là do tính khí của tuổi trẻ. Có điều Trần Thiên Ân nhờ có hệ thống mật thám đã nhanh chóng xác định lại thông tin và đưa ra đối sách để xử lý việc này. Việc này khiến cho Đại Việt cũng không bị mất đi quá nhiều lợi ích và tay Đại Đường. Thậm chí qua trận chiến này Đại Đường còn bị tổn thất nặng nề. Điều này cũng khiến họ vô cùng vui vẻ. Suy nghĩ một lúc thì Trần Quốc Khánh nói rằng: "Trần Thiên Ân lần này xử lý rất tốt. Ta nghĩ rằng hiện nay chắc Đại Nguyên mới là kẻ thất vọng nhất." Nghe Trần Quốc Khánh nói vậy thì những người ở đây đều mỉm cười. Họ đều biết rằng Đại Nguyên chính là kẻ hơn ai hết muốn Trần Thiên Ân vào con đường đánh nhau càng dữ dội càng tốt. Đáng tiếc Đại Nguyên hiện nay đã là một miếng bánh bị Đại Tần, Đại Việt và Đại Đường nhìn chằm chằm. Lúc này làm sao bọn họ có thể vì những xích mích nhỏ mà bỏ đi lợi ích của Đại Nguyên cơ chứ? Nghĩ đến đây thì Trần Quốc Khánh lại nhìn về Trần Thiên Khải nói rằng: "Vậy hạ thời gian qua sản xuất súng thần công thế nào rồi?" Trần Thiên Phải nghe vậy thì nhìn về phía Trần Quốc Khánh nói rằng: "Trong thời gian qua Trần Vũ báo cáo rằng đã sản xuất được thêm 200 khẩu nữa. Đồng thời do sản xuất nó cần lượng lớn sắt thép, vì vậy việc chế tạo áo giáp cũng như vũ khí cho quân đội bị ảnh hưởng rất nhiều." Chương 15 thế cục, chương 15 thế cục, chương 15 thế cục. Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì các tộc lão cũng gật đầu. Sau khi súng thần công được họ biết, thì lúc này các vị tộc lão đề nghị Trần Thiên Ân giao việc sản xuất cho Trần Thiên Khải quản lý. Lý do chính là họ sợ việc này sẽ làm cho hai huynh đệ nhà này xảy ra xích mích nghi kỵ lẫn nhau. Dù sao họ cho rằng Trần Thiên Khải thân là hoàng đế sẽ không thể nào để cho một thần tử dưới trướng mình nắm giữ lực lượng quân đội quá mạnh. Đối với việc này thì Trần Thiên Ân cũng nhanh chóng nắm bắt được ý đồ của các vị tộc lão. Hắn cũng rất dứt khoát, giao việc này cho Trần Thiên Khải. Có điều Trần Thiên Ân vẫn nắm giữ lực lượng tình báo cũng như bảo vệ các khu căn cứ này. Đối với việc này thì Trần Thiên Khải hay các vị tộc lão cũng đều đồng ý, dù sao họ biết rằng lực lượng mật thám mà Trần Thiên Ân phát triển trong những năm qua vô cùng khủng bố. Thậm chí hai mắt nhà họ Trần được phát triển qua bao nhiêu năm cũng không thể nào bằng đám này. Điều này đã có thể thấy rõ sự phân tán cũng như tìm hiểu thông tin của chúng tốt như thế nào. Vậy là việc sản xuất số lượng súng sẽ do Trần Thiên Khải quản lý, còn các công tác bảo vệ cũng như giám sát đều sẽ do Trần Thiên Ân làm. Thiên Khải, ngươi phải tích cực sản xuất thêm nhiều súng thần công hơn nữa. Loại vũ khí này trang bị bất kể là cho thủy quân hay cho bộ binh đều vô cùng đáng sợ. Đặc biệt trong khi thuốc nổ đã bị các quốc gia khác tìm hiểu cách chế tạo, thì loại vũ khí này tuyệt đối có thể đe dọa bất kỳ quốc gia nào có ý đồ với chúng ta. Nghe Trần Quốc Quân nói vậy thì Trần Thiên Khải cũng gật đầu, sau đó nói rằng: "Các tộc lão hay yên tâm, ta tuyệt đối sẽ coi trọng vấn đề này." Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì Trần Quốc Đạt nhìn về phía hắn, hơi lưỡng lự một lúc nhưng hắn vẫn lên tiếng: "Bệ hạ, ta biết rằng ngài có tình cảm sâu nặng với Trương Trắc, nhưng ta vẫn phải cảnh báo ngài tuyệt đối không được phép tiết lộ việc này cho cô ta." Trần Thiên Khải nghe vậy thì nhìn về phía Trần Quốc Đạt gật đầu nói rằng: "Tộc lão yên tâm, đối với việc này ta sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng." Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì các tộc lão cũng gật đầu. Sau đó bọn họ rời đi. Trần Thiên Khải thì lại bắt đầu xử lý công việc. Hiện nay Đại Việt đang bắt đầu vào kiến thiết, vậy nên rất nhiều công việc phải đè lên vai hắn. Lúc này cũng khiến cho Trần Thiên Khải khá mệt mỏi. Nhiều lúc tên này cũng muốn ném ngôi vị này cho hai huynh đệ của hắn. Đáng tiếc là hai tên kia đều không có ý định làm hoàng đế. Nếu không thì Trần Thiên Khải cũng không vất vả như bây giờ. Tại thành Hàm Dương trong hoàng cung, Tần Hoàng Doanh Chính đang cùng với các đại thần bàn bạc về cuộc chiến của Trần Thiên Ân với Đại Đường. Lúc này Lý Tư đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, lần này Trần Thiên Ân đánh khá tốt, ngoại trừ vấn đề liên quan đến chính trị hắn xử lý còn một số điểm yếu, nhưng nói chung, toàn bộ kế hoạch mà hắn vạch ra đều đã hoàn thành. Qua trận chiến này Đại Đường tuyệt đối sẽ bị thương nặng, kinh tế của chúng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn." Nghe Lý Tư nói vậy thì Doanh Chính cũng gật đầu. Sau khi xem xét hết thông tin thì hắn là một người được rèn luyện chính trị qua bao nhiêu năm. Thân là hoàng đế đã rất nhanh nhìn thấy điểm yếu của Trần Thiên Ân chính là sự vội vàng. Có điều Trần Thiên Ân phản ứng và đàm phán với Đại Đường cũng khiến hắn tán thưởng. Ngẫm nghĩ một lúc thì hắn nói rằng Đại Đường và Đại Việt là những kẻ thù trong tương lai của Đại Tần. Mọi thông tin cũng như diễn biến trong lãnh thổ bọn chúng, tuyệt đối không được bỏ qua. Đồng thời qua trận chiến này các ngươi có thể nhìn thấy sự đáng sợ của Trần Thiên Ân rồi chứ. Nghe Doanh Chính nói vậy, lúc này Vương Tiện đứng ra khỏi hàng nói rằng: "Bẩm bệ hạ, Trần Thiên Ân hắn không chỉ là một tướng lĩnh mà còn là một kẻ cầm quyền. Việc gắn kết hợp giữa chính trị và quân sự đã tạo ra những âm mưu được xem lẫn nhau. Nếu như chỉ là những tướng lĩnh bình thường khi đối mặt với Trần Thiên Ân, sẽ bị hắn đùa chết trong lòng bàn tay. Thần nghĩ rằng trong quân đội lúc này khi đối đầu với Trần Thiên Ân thì nên để thêm một số quan văn với chức danh tham mưu phân tích chính trị cho các tướng lĩnh chỉ huy. Việc này vừa đề cao sức chiến đấu của quân đội, lại không mắc phải những sai lầm như đám quân người Thảo Nguyên vừa rồi trong trận chiến với Đại Đường." Nghe Vương Tiễn nói vậy thì Doanh Chính nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Trong lòng Doanh Chính biết rằng Vương Tiễn đây là đang lấy lòng hắn mà thôi. Trên chiến trường việc cùng lúc có hai chỉ huy sẽ khiến quân lính rối loạn hơn bao giờ hết. Đặc biệt hệ thống quan văn tuy giỏi về chính trị cũng như ứng xử quan trường nhưng đám này cầm binh thì rốt đặc. Còn việc Vương Tiễn muốn để bọn chúng đi theo đại quân phân tích chính sự chính là nói rõ với hoàng đế để giảm bớt sự nghi kỵ mà thôi. Phải biết rằng trong những năm qua hệ thống võ tướng của Đại Tần lập vô số công lao và đang có thanh danh lấn lướt hoàng đế. Việc này khiến cho một khoảng cách quân thần giữa hoàng đế và các tướng lĩnh này bắt đầu xuất hiện. Vì vậy Vương Tiễn muốn để một số quan văn giữ chức tham mưu, tham gia vào quân đội chính là dấu hiệu chia sẻ quyền lực trong quân với những kẻ này. Hắn cho rằng những quan văn này ngoài phân tích chính trị thì một tác dụng lớn nhất của chúng chính là hai mắt hoàng đế giám sát chặt chẽ hành động của các tướng lĩnh. Việc này có thể giúp các tướng lĩnh giảm bớt sự nghi kỵ của hoàng đế và thể hiện rõ sự trung thành của mình. Nghĩ đến đây Doanh Chính mỉm cười nhìn về phía Vương Tiễn nói rằng: "Vương Ái Khanh, ta hiểu ngươi muốn nói gì. Nhưng hiện giờ Trần Thiên Ân là đồng minh của chúng ta, vậy nên các ngươi đừng đội vàng lên kế hoạch đối phó. Hãy tập trung vào việc của Đại Nguyên đi đã." Vương Tiễn nghe vậy thì nhìn phía Doanh Chính. Được một lúc thì hắn chấp tay nói rằng: "Tạ ơn bệ hạ chỉ điểm." Doanh Chính nghe vậy thì gật đầu, sau đó lúc này hắn nhìn về phía Lý Tư lại nói rằng: "Tình hình nội chiến của Đại Nguyên như thế nào rồi?" Bẩm bệ hạ, Đại Nguyên bây giờ vẫn đang giữ vào thế cuộc giằng co. Bốn vị vương đều có dã tâm trong lòng, chúng không ai chịu ai, cho nên chúng không chịu hợp quân để giải quyết hoàng đế Hốt Tất Liệt. Cùng lúc đó Hốt Tất Liệt cũng có rất nhiều âm mưu để chia rẽ nội bộ đám này. Đặc biệt theo như mật thám chúng ta cài vào Đại Nguyên thì một thông tin mật được gửi về chính là Hốt Tất Liệt đang bí mật huy động quân đội. Nhưng hắn muốn đánh ai thì người của chúng ta vẫn chưa thể nào tìm hiểu được tin tức. Doanh Chính nghe vậy thì gật đầu ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhìn về phía Lý Tư nói rằng: "Triệu Lệ vẫn chưa có thái độ muốn mượn binh hay sao?" Bẩm bệ hạ, tên này mặc dù đã đồng ý ngầm liên minh với chúng ta, có điều hắn vẫn rất kiêng kỵ việc mượn binh Đại Tần xâm nhập lãnh thổ Đại Nguyên. Thần cho rằng trừ khi nào quân của hắn bị tổn thất rất lớn trên chiến trường, nếu không hắn sẽ không mượn binh của Đại Tần đâu. Doanh Chính nghe vậy cười lạnh nói rằng: "Nếu đã vậy thì các ngươi hãy bắt đầu bố trí một số lợi thế giúp cho quân Hốt Tất Liệt có thể đánh trọng thương quân của Triệu Lệ đi." "Tuân lệnh." "Lui ra ngoài đi." Đợi khi các đại thần lui ra ngoài thì Doanh Chính bắt đầu ngẫm nghĩ về kế hoạch của mình. Thời gian qua Triệu Lệ cũng đã cử sứ thần đến đây để hợp tác với Đại Tần. Nhưng tên này lại không có ý đồ muốn để Đại Tần tiến binh vào trong lãnh thổ Đại Nguyên. Có điều Doanh Chính làm sao có thể để việc hay thành công chứ? Hắn đang lên một số kế hoạch sử dụng các mật thám của mình để dẫn dụ quân của Triệu Lệ vào bẫy, khiến hắn tổn thất nặng nề. Đến lúc đó tên này dù không muốn cũng phải để binh lính Đại Tần tiến vào trong lãnh thổ Đại Nguyên mà thôi. Nghĩ đến đây hắn nở một nụ cười lạnh lùng và chờ đợi xem Triệu Lệ khi quân lính của hắn bị thương vong nặng nề hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Chương 16 thế cục 2 Đài Tùy Thành Lạc Dương, trong hoàng cung Dương Quảng lúc này đang cùng với các đại thần của hắn bàn bạc về tình hình Cửu Châu. Lúc này thừa tướng Độc Cô Bác nói rằng, bẩm bệ hạ trận chiến vừa rồi quân Đại Đường bị thương vong nặng nề. Mặc dù bọn chúng không bị hao tổn quá nhiều binh lực nhưng thiệt hại về kinh tế lại vô cùng lớn. 20 thành trì mà quân Đường dùng làm mồi nhử, gài bẫy đám người của liên minh Trần Thiên Ân, bị chúng tàn phá không còn ra hình nữa. 7 triệu người dân thường sinh sống tại đây thì bị giết vô số, đồng thời cũng bị bọn chúng bắt làm nô lệ. Mặc dù Đại Đường thông qua đàm phán đã đòi lại được 2 triệu dân thường, nhưng Trần Thiên Ân vô cùng khốn nạn. Tên này vậy mà trao trả toàn những kẻ già yếu, bệnh tật cho Đại Đường. Ngoài ra tất cả trẻ em đều bị trao trả lại cho Đại Đường. Việc này làm cho Đại Đường chịu tổn thất kinh tế vô cùng to lớn. Nghe Độc Cô Bác nói vậy thì lúc này Vũ Văn Thuận đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, ta nghĩ chúng ta cũng nên cử sứ thần đến chỗ Trần Thiên Ân đòi hắn chia cho một ít lợi ích. Dù sao lần này chúng ta vì giúp đỡ hắn, đã điều 20 vạn quân áp sát biên giới Đại Đường. Việc này làm tình hình biên giới trở nên căng thẳng, khiến cho quân Đường không thể nào tập trung binh lực về phía tây, giao chiến với Trần Thiên Ân." Dương Quảng nghe vậy mỉm cười nhìn về phía Vũ Văn Thuận nói rằng: "Vũ Văn Ái Khanh nói rất đúng. Lần này chúng ta đã giúp đỡ Trần Thiên Ân nhiều như vậy, hắn ta cũng nên giao 1-2 triệu tù binh cho chúng ta mới phải." Nghe Dương Quảng nói vậy mà Vũ Văn Thuận cũng cứng người. Có điều nhanh chóng tên này lấy lại sự bình tĩnh, hắn chắp tay nói rằng: "Bệ hạ anh minh." Trong lòng Vũ Văn Thuận lúc này đang cầu nguyện Dương Quảng không phái mình đi đàm phán về việc này, nếu không vì chính ý tưởng của hắn sẽ hại chết hắn mất. Nhưng đen đuổi cho hắn chính là Độc Cô Bác ở một bên nhìn thấy cảnh này đang cười nở hoa trong lòng. Tên này lập tức đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, trận chiến này đúng như Vũ đại nhân nói, chúng ta đã bỏ ra lượng lớn công sức giúp đỡ Trần Thiên Ân. Tuy nhiên thần đánh giá Trần Thiên Ân khá là hẹp hòi trong vấn đề đền bù này. Vậy nên muốn kiếm lợi ích từ chỗ Trần Thiên Ân thì các vị quan viên bình thường không thể nào làm được. Thần đề nghị để Vũ đại nhân đích thân đi một chuyến đến chỗ Trần Thiên Ân và thương lượng việc này." Dương Quảng ở trên ngai vàng nghe vậy thì nở một nụ cười nhạt, sau đó nhìn về phía Độc Cô Bác nói rằng: "Độc Cô Ái Khanh nói rất đúng. Vũ Văn Thuận lần này ngươi hãy làm người đứng đầu đoàn sứ thần, đến chỗ Trần Thiên Ân và đòi lợi ích." Vũ Văn Thuận nghe vậy thì dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Độc Cô Bác. Sau đó hắn vẫn phải mang bộ mặt tươi cười chắp tay với Dương Quảng nói rằng: "Tuân lệnh." Dương Quảng nghe vậy thì gật đầu, nhìn xuống đám phía Đại Thần, hắn nở nụ cười vui vẻ trong lòng. Hiện nay Đại Tùy đang tồn tại rất nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất chính là việc các gia tộc lớn mạnh một cách bất thường. Điều này đang uy hiếp trực tiếp đến địa vị của hoàng đế. Vậy nên Dương Quảng chính là mượn việc này để châm kích 2 gia tộc Độc Cô và Vũ Văn đấu đá lẫn nhau. Ngoài ra Dương Quảng cũng không ngu ngốc đến nỗi tin rằng Trần Thiên Ân sẽ đưa cho hắn 1-2 triệu tù binh. Dù sao việc này là do Đại Tùy muốn ép buộc quân Đường phải hao tổn, mà không phải Trần Thiên Ân yêu cầu hỗ trợ. Hắn muốn kiếm lợi ích từ chỗ Trần Thiên Ân thì chỉ có là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng vì hạn chế sức mạnh của thế gia trong lòng Đại Tùy, vậy nên Dương Quảng vẫn phái Vũ Văn Thuận đi đòi lợi ích lần này. Ai bảo tên khốn này lại thích đứng ra định hót Dương Quảng. Suy nghĩ một lúc thì hắn nhìn về phía các đại thần lên tiếng: "Các vị ái khanh có nhận định như thế nào về tình hình Cửu Châu sắp tới?" Nghe Dương Quảng nói vậy thì lúc này Vũ Văn Thuận lại đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, sau trận chiến của Đại Đường và các dân tộc Hung Nô dưới sự thao túng của Trần Thiên Ân, thì thế cục của Cửu Châu đang phát triển vô cùng rối loạn. Có điều chúng ta có thể xác định rõ ràng nhất lúc này chính là 2 nước Đại Đường và Đại Việt đang tập trung phát triển cho kinh tế và nhìn chằm chằm vào lãnh thổ Đại Nguyên chờ đợi cơ hội tấn công. Còn Đại Tần lúc này lực lượng kinh tế cũng như quân sự rất mạnh. Đã vậy trong mấy năm qua chúng chưa hề xảy ra chiến trận. Việc này càng làm cho kinh tế Đại Tần ổn định và có thể duy trì một cuộc chiến lớn. Hơn thế nữa, hoàng đế Doanh Chính là một kẻ có dạ tâm. Bây giờ Đại Nguyên rối loạn sẽ khiến cho Đại Tần nổi lên ý nghĩ muốn đánh vào Đại Nguyên, mở ra một con đường tiến vào Trung Châu. Còn đối với Đại Nguyên và Đại Hán, 2 nước này đang xảy ra nội chiến nghiêm trọng. Có điều Đại Hán, 3 vị vương đã ký kết thỏa thuận phân chia lãnh thổ. Việc này đã khiến cho kinh tế Đại Hán dần ổn định hơn. Còn Đại Nguyên bây giờ vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Ngoài ra vây quanh Đại Nguyên lại là 3 nước có lực lượng quân sự hùng mạnh. Thần cho rằng nếu như Đại Nguyên không tìm ra giải pháp, thì kết cục của bọn chúng sẽ giống Đại Tống mà thôi. Còn đối với Đại Minh thì thần cho rằng bọn chúng hiện nay vẫn còn đang chờ đợi cơ hội. Đại Minh có quân lực hùng mạnh, có điều nội bộ của chúng hiện nay cũng đang xảy ra một số vấn đề. Nghiêm trọng nhất chính là việc các hoàng tử của Đại Minh đang tranh giành quyền lực ngôi báu. Điều này làm cho mâu thuẫn nội bộ của Đại Minh khá căng thẳng. Thần cho rằng trong thời gian tới Đại Minh sẽ không phát động chiến tranh. Nghe Vũ Văn Thuận nói vậy thì các đại thần đều gật đầu. Thế trận Cửu Châu hiện nay đều đang do 3 nước Đại Việt, Đại Đường và Đại Tần duy trì hướng đi. Dù sao 3 nước này với binh lực hùng mạnh cùng với kinh tế khá phát triển. Không những thế, sau trận chiến diệt Tống, 3 nước này lại càng được bổ sung thêm một lượng lớn nhân khẩu cũng như lãnh thổ. Vậy nên dã tâm của bọn chúng đã càng lớn so với các nước còn lại. Nhưng khi nghĩ đến đây thì đám đại thần lại nhớ đến tình hình của Đại Tùy, thì họ cũng vô cùng khó xử. Hoàng đế Dương Quảng là một kẻ khá có tài, nhưng cách xử lý tình huống của hắn vô cùng bộc bề. Tên này hiểu rằng các thế gia của Đại Tùy đang lớn mạnh quá mức, hắn muốn ngăn cản sự phát triển của chúng. Có điều hắn lên kế hoạch thì rất tốt, nhưng lúc thực hiện lại xảy ra vô số điểm yếu. Điều này đã làm cho kinh tế đại tùy càng trở nên khó khăn. Đặc biệt 3 lần chinh phạt Cao Ly thất bại, càng khiến cho quân lực cũng như kinh tế đại tùy bị sụt giảm nghiêm trọng. Không những thế, trong mấy năm qua, đại tùy thường thường xảy ra nạn hạn hán, lũ lụt. Điều đã làm cho đời sống dân chúng càng khổ cực hơn. Chính vì lý do này đã ngăn cản các hoạt động quân sự của đại tùy. Không những thế, trong lòng các đại thần đều lo sợ một ngày Dương Quảng nếu không biết tiết chế về các hành động của mình, có thể các thế gia sẽ liên hợp và phản loạn trên quy mô lớn. Vậy thì đại tùy sẽ vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng đại tùy đang giáp với 2 nước Đại Đường và Đại Minh. 2 nước này hiện nay tuy rằng có một số vấn đề, nhưng binh lực của họ tuyệt đối không phải yếu. Đại tùy chỉ cần lơ đãng sẽ bị 2 nước này một lần diệt quốc không phải nói chơi. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác đứng ra khỏi hàng tấu với Dương Quảng rằng: bẩm bệ hạ, thần biết hiện nay thế cục Cửu Châu đang mở màn cho một cuộc tranh bá mới. Nhưng hiện nay kinh tế của đại tùy ta không cho phép nước ta tham chiến. Thần đề nghị trong thời gian tới chúng ta hãy mạnh mẽ phát triển kinh tế, để có thể đuổi kịp những quốc gia này và sẵn sàng cho một trận chiến trong tương lai. Dương Quảng nghe vậy, thì hắn nhìn về phía Độc Cô Bác trầm tư một lúc thì hắn nói rằng: kinh tế cần phát triển nhưng quân đội tuyệt đối không được lơ là. Các ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, Đại Tống chính là một nước phát triển kinh tế mạnh nhất Cửu Châu. Nhưng vì chế độ quốc gia cũng như các luật lệ hà khắc với quân đội đã khiến nước này nhanh chóng bị diệt. Từ điều này có thể thấy rõ tầm quan trọng của quân đội như thế nào. Nghe Dương Quảng nói vậy thì các đại thần trong lòng đều thở dài. Hành động muốn củng cố quân đội của Dương Quảng, ngoài việc thể hiện dã tâm tranh bá của hắn, còn nói rõ một điểm chính là tên này muốn kiểm soát quân đội trong tay khá gắt gao. Việc này với một đất nước bình ổn sẽ rất tốt, nhưng với một đất nước bị các thế gia thao túng như Đại Tùy, thì đây chính là một điểm báo của một cuộc nội chiến chuẩn bị mở màn. Chương 17 thế cục 3. Dương Quảng nhìn về phía các đại thần thấy bọn chúng khuôn mặt đều có nhiều ý nghĩ làm hắn không vui. Trong lòng hắn lúc này khá tức giận vì thái độ của chúng. Là một hoàng đế, hắn ta cũng giống như bao người khác đều có ước mơ của mình. Hắn muốn thống nhất Cửu Châu, trở thành người được lưu danh sử sách. Có điều khi bắt đầu lên ngôi thì hắn đã cảm nhận được tình hình chính trị của đại tùy không ổn. Lực lượng thế gia thẩm thấu vào trong lòng đại tùy quá mạnh mẽ. Đứng trước việc này thì Dương Quảng đã phải vận dụng việc phát động chiến tranh với Cao Ly, nhằm không ngừng xóa bỏ sự ảnh hưởng của thế gia trong lòng đại tùy. Mục đích thật sự của việc 3 lần chinh phạt Cao Ly chính là Dương Quảng lợi dụng phát động chiến tranh để loại bỏ hết lực lượng thế gia trong quân đội. Hắn tin rằng chỉ khi một hoàng đế kiểm soát hoàn toàn quân đội thì lúc này hắn mới có thể chèn ép đám thế gia kia được. Dù sao người ta có câu nói có thực mới vượt được đạo. Thứ hai, hắn ta thực hiện chính sách khoa cử, bãi bỏ chế độ tiến cử của đời vua phía trước, mở trường học trên khắp đại tùy, giúp cho thường dân cũng có thể đi học. Việc này một phần đã làm ảnh hưởng đến lực lượng thế gia. Việc các thường dân bắt đầu tiến vào trong triều đình làm quan, đã đụng chạm đến lợi ích trực tiếp của các thế gia và không ngừng làm lớn mạnh thế lực của hoàng đế. Thứ ba, hắn cho xây dựng đại vận hạ, không ngừng cải tạo dòng sông phục vụ vận chuyển hàng hóa quân nhu từ Bắc ra Nam. Đồng thời qua việc này, cũng lại một phần ảnh hưởng đến các thế gia trong lòng đại tùy. Việc xây dựng đại vận hà có 2 ý nghĩa chính. Thứ nhất chính là Dương Quảng có thể kích phát thương nghiệp. Thứ hai chính là tạo ra một con đường huyết mạch nối liền Bắc Nam của đại tùy. Quân đội của đại tùy có thể dễ dàng tập kết quân đội cũng như di chuyển nhanh chóng mà không bị cản trở. Ngoài ra, việc huy động quân này không phải mục đích chống ngoại xâm, mà chính là Dương Quảng muốn những tốt quân này cần thiết sẽ trấn áp các thế gia một cách nhanh chóng. Có điều kế hoạch tuy tốt nhưng tất cả hành động của Dương Quảng quá lộ liễu. Việc hắn muốn đối phó thế gia được diễn ra vô cùng công khai. Điều này làm sao có thể để cho những thế gia kia chịu ngồi không chờ chết? Vậy là bọn chúng không ngừng ở trong bóng tối thao túng phá hỏng từng kế hoạch của Dương Quảng ra, và không ngừng bôi nhọ thanh danh của Dương Quảng, biến hắn trở thành hôn quân. Đối với việc này Dương Quảng mặc dù biết thì cũng chỉ tức giận vì hắn không có bằng chứng. Hơn thế nữa, do mọi kế hoạch hắn thất bại đã làm cho kinh tế của đại tùy cũng vì đó mà bị suy giảm nặng nề. May mắn thay là trong cuộc chiến với Đại Tống vừa rồi, hắn gặp được Trần Thiên Ân và tham gia kế hoạch tiền tệ. Việc này đã khiến hắn kiếm được một khoản lớn và bù lại kinh tế cho đại tùy. Có một điều hắn lại không biết rằng Trần Thiên Ân cũng là phải là người tốt. Kế hoạch tiền tệ có thể giúp các quốc gia nhanh chóng bổ sung một lượng lớn của cải, nhưng kèm theo nó là vô số các vấn đề. Quan trọng nhất chính là tiền của từng quốc gia sẽ nhanh chóng bị mất giá trị. Việc này sẽ khiến cho kinh tế của các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên lúc này hắn vẫn chưa biết, thậm chí còn đang không ngừng vui mừng vì kiếm được một khoản lợi ích này, đồng thời không ngừng lên các kế hoạch trong tương lai, giúp đại tùy bước lên con đường bá chủ Cửu Châu. Mà các đại thần dưới đại điện sau một phen bàn luận, lúc này đại tướng quân Vũ Văn Hóa Cập đứng ra nói rằng: bẩm bệ hạ, thần cho rằng lúc này chúng ta nên học hỏi quân Đại Việt về kế hoạch phát triển kinh tế cũng như xây dựng quân đội. Bệ hạ và các vị đại nhân hãy suy nghĩ các kế hoạch của Đại Việt ra, có thể thấy rõ sự lợi hại trong đó. Theo kế hoạch mới nhất mà các thám báo chúng ta gửi về, Đại Việt hiện nay đang tập trung phát triển mạnh mẽ cho nông nghiệp, đặc biệt gần nhất quân Đại Việt lại ở sản xuất các chiến hạm, tìm kiếm biển sâu các đảo mới. Đặc biệt một thông tin được thông báo gửi về đó chính là quân Đại Việt không chỉ tìm ra các đảo mới thích hợp cho dân cư sinh sống, mà chúng còn tìm được rất nhiều đảo có khoáng sản quý báu như vàng bạc, sắt. Thần cho rằng chúng ta cũng nên học theo chúng làm việc này. Còn về quân đội Đại Việt đang tiến hành một lần thay máu quân đội. Phương hướng Đại Việt vạch ra chính là lấy chất lượng mà không cần số lượng. Chúng đang hướng đến một mục tiêu, mỗi một binh lính Đại Việt có sức chiến đấu bằng 3 binh lính tinh nhuệ của nước khác. Việc này sẽ làm cho chúng có một đội quân mạnh mà chi phí bỏ ra lại được giảm đi rất nhiều. Nghe Vũ Văn Hóa Cập nói vậy thì các đại thần không ngừng bàn tán về việc này. Các nước Cửu Châu đều giữ tư tưởng biển sâu là một thứ gì đó nguy hiểm. Hơn nữa nó lại nghèo nàn không đáng giá để tìm hiểu và khai thác. Không những thế, việc tìm kiếm các đảo mới tuy rằng có thể để cho dân chúng sinh sống, nhưng không đồng nghĩa với việc là họ có thể tự cung tự cấp. Việc này lại kéo theo kinh tế của Đại Tùy phải chèo chống cho bọn họ. Điều này cũng khiến cho đám quan viên của Đại Tùy cũng không hiểu Đại Việt rốt cuộc muốn làm gì. Cho dù có tìm được các hòn đảo chứa khoáng sản kiếm về lợi ích, cũng không thể nào bù đắp kinh phí bỏ ra được. Suy nghĩ một lúc thì Độc Cô Bác đứng ra nói: "Bẩm bệ hạ, thần cho rằng việc này không thể được. Biển khơi tuy rằng có thể giúp chúng ta tìm kiếm một số đảo mới cũng như khai thác một số khoáng sản, nhưng phải biết rằng trước khi có được những nguồn lợi này thì chúng ta phải đối mặt với vấn đề chính là đầu tư một hệ thống các chiến hạm để tìm kiếm ngoài biển, và phải xây dựng một lực lượng hậu cần tiếp tế cho những chiến hạm này. Hơn nữa, cho dù tìm kiếm những hòn đảo có thể giúp dân cư sinh sống, vậy thì những người dân này có thể tự cùng tự cấp hay không lại là một vấn đề đau đầu. Thần chỉ sợ rằng chúng ta không những phải nuôi những người dân này, thậm chí nguồn lợi lấy được trên biển lại không có, vậy thì Đại Tùy sẽ bị hao tổn kinh tế." Độc Cô Bác vừa nói xong thì lúc này Vũ Văn Thuận lại đứng ra nói rằng: "Độc Cô đại nhân có vẻ như không hiểu ý nghĩa quân sự của nó rồi. Từ các báo cáo từ Đại Việt gửi về, có thể thấy rõ ràng quân Đại Việt chưa hề có ý nghĩ đưa dân chúng đến các đảo này sinh sống. Ngoài một số đảo có khoáng sản bị đưa các tù binh đến đây khai thác, thì Đại Việt không có các hoạt động di rời dân chúng đến các đảo này sinh sống. Từ việc này có thể nói rõ rằng, Đại Việt đây là đang tập trung vào yếu tố quân sự thì đúng hơn." Nghe Vũ Văn Thuận nói vậy thì Dương Quảng ở phía trên ngai vàng nhìn về phía hắn nói rằng: "Vũ Văn Ái Khanh, hãy nói rõ việc này. Chấm cũng muốn biết ý nghĩa quân sự mà Đại Việt hướng đến là gì. Bẩm bệ hạ, các nước Cửu Châu hiện nay trừ chúng ta vào Đại Đường không có biên giới giáp biển, thì còn lại những nước khác đều có biên giới hoặc ít hoặc nhiều giáp với biển cả. Thần cho rằng quân Đại Việt xây dựng một lực lượng các chiến hạm mạnh, ngoài ý đồ tìm kiếm các đảo mới cũng như khoáng sản, thì ý nghĩa thật sự của chúng chính là phát triển thủy quân. Bệ hạ và các vị đại nhân phải nhớ rằng cho dù có đi tìm kiếm biển sâu, tại sao chúng nhất quyết phải là chiến hạm mà không phải các thương thuyền? Hiện nay quân Đại Việt xây dựng một lực lượng các chiến hạm mạnh mẽ, vì thần cho rằng việc tìm kiếm biển sâu của Đại Việt chỉ là kế hoạch che mắt các nước mà thôi. Sự thật chính là quân Đại Việt đang phát triển thủy quân. Chúng muốn mượn đường biển để có thể tấn công bất kỳ quốc gia nào có biên giới giáp biển tại Cửu Châu." Chương 18 Thế cục Cửu Châu 4 chương 18 Thế cục Cửu Châu 4 chương 18 Thế cục Cửu Châu 4 Dương Quảng và các vị đại thần khi nghe được điều này thì đều gật đầu. Họ đều cho rằng lợi ích của biển cả không thể nào khiến cho Đại Việt hao tổn nhiều tiền của xây dựng hệ thống các chiến hạm như vậy được. Nhưng chúng nào biết Trần Thiên Ân thật sự muốn phát triển biển. Hắn biết rằng giá trị của biển không đơn giản chỉ là mặt ngoài những làn sóng nhẹ nhàng, mà giá trị thật sự của nó chính là trong lòng biển. Biển ngoài có một lượng dự trữ lương thực khổng lồ. Nó còn là nơi sản xuất muối ăn, cũng như một con đường kinh thương huyết mạch cho tất cả các quốc gia. Ngồi trên đại điện Dương Quảng sau khi nghe Vũ Văn Hóa cập trình bày thì lúc này hắn ngẫm nghĩ một lúc sau đó nói rằng: "Vấn đề này chúng ta không nên đáng quan tâm. Dù sao nước ta cũng không có biên giới giáp biển. Có điều việc học tập theo phương pháp tuyển chọn quân lính của Đại Việt thì có thể. Vũ Văn Hóa cập, việc này ta sẽ giao cho người làm, tuyệt đối đừng để tha thất vọng." "Tuân lệnh." Dương Quảng nhìn về phía các đại thần một lúc sau đó cho bọn chúng lui ra ngoài. Bản thân thì tiếp tục xử lý chính vụ. Nhưng có điều hắn lại không biết rằng việc Đại Việt phát triển quân đội theo hình thức lấy chất lượng mà không phải số lượng, còn tiềm ẩn một vấn đề nữa. Đó chính là việc này chẳng những không giúp giảm đi kinh phí duy trì cho quân đội, thậm chí nó còn tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng muốn đào tạo ra một quân lính tinh nhuệ, có thể lấy một địch ba không phải là chuyện đơn giản. Ngoài các kế hoạch huấn luyện thì việc cung cấp đủ dưỡng chất cho họ để duy trì hoạt động cũng là điều cần thiết. Không những thế, để tăng cường tinh thần cho quân lính, chế độ lương hưởng của họ cũng vô cùng cao. Từ việc này có thể thấy để đào tạo ra một tinh binh không đơn giản chỉ là huấn luyện họ một cách chuẩn chỉ, mà còn liên quan đến chế độ hậu cần phục vụ cho những người này nữa. Vậy nên đám người Đại Tùy này sau khi bước vào kế hoạch giống quân Đại Việt, thì bọn chúng sẽ gặp phải vấn đề tài chính ngay lập tức. Đến lúc đó đám này sẽ lại phải vì thiếu thốn kinh phí mà lại phải thay đổi kế hoạch. Còn tại sao Đại Việt có thể duy trì kế hoạch này? Chả phải bọn họ cũng đang rất thiếu tiền hay sao? Thật ra nói về việc này lại phải nhớ đến kế hoạch phát triển nông nghiệp của Trần Thiên Ân. Mọi người hãy nhớ lại việc Trần Thiên Ân bắt từng gia đình của Đại Việt phải nuôi một loài vật trong nhà. Việc này đã làm cho giá cả của các loại thịt trên thị trường Đại Việt giảm mạnh. Phải biết rằng Cửu Châu hiện nay một gia đình này có thể ăn hai bữa cơm đã được gọi là gia đình sung túc. Nhưng trên bữa ăn của họ muốn có thịt thì lại phải là những nhà giàu mới làm được việc này. Vì vậy giá cả thịt cá tại các quốc gia này vô cùng cao. Điều này cũng làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân lên nếu như muốn được ăn thịt. Nhưng Đại Việt bởi vì các chính sách Trần Thiên Ân vạch ra, đã xóa bỏ đi điểm yếu này. Hiện nay người dân Đại Việt ngoài nguồn thu nhập từ nông nghiệp, thì bọn họ còn đi làm việc cho các nhà máy của Trần Thiên Ân. Điều này đã khiến họ có thêm thu nhập bên ngoài và hoàn toàn có thể tự lo sinh hoạt cho gia đình một cách thoải mái. Ngoài ra, bởi vì thịt cá của Đại Việt giá trị rẻ cũng làm cho việc quân Đại Việt mua những thực phẩm này cho quân lính lại không tốn bao nhiêu chi phí. Cộng với việc số lượng quân Đại Việt cũng không phải quá nhiều. Sau các lần thay đổi và chỉnh quân, thì kể cả đám quân của Trần Thiên Ân hay toàn bộ quân Đại Việt cũng chỉ vào khoảng 150 vạn người, với gần 200 thành trì và dân số gần 100 triệu người. Việc nuôi 150 vạn người là chuyện bình thường và không ảnh hưởng đến quá nhiều đến kinh tế. Nhưng Đại Tùy thì không làm được điều này. Thứ nhất, giá cả thực phẩm của họ rất cao. Thứ hai chính là sau nhiều lần chinh phạt Cao Ly thất bại làm kinh tế Đại Tùy bị ảnh hưởng nặng nề. Quan trọng nhất chính là diện tích Đại Tùy lớn hơn Đại Việt rất nhiều. Vậy nên quân số mà họ duy trì để bảo vệ những vùng đất này cũng phải đông hơn. Từ các yếu tố dân chúng nghèo đói cộng với phải nuôi số lượng quân lớn thì Đại Tùy còn lâu mới có thể thực hiện kế hoạch tinh giảm giống như Đại Việt được. Cuộc chiến của Đại Đường cũng làm ảnh hưởng đến thế cục các nước. Lúc này tại thành Nam Kinh, trong hoàng cung, Hoàng đế Chu Nguyên Chương đang cùng với các đại thần bàn bạc về tình hình Cựu Châu, lúc này hắn nhìn về phía các đại thần mà nói rằng trận chiến vừa qua đại đường bị thiệt hại nặng nề nhưng không ảnh hưởng đến nội tình của chúng. Vậy nên vấn đề này chúng ta tạm thời bỏ qua. Chúng ta nên quan tâm lúc này chính là kế hoạch phát triển biển của Đại Việt có ảnh hưởng như thế nào với nước ta hay không. Nghe Chu Nguyên Chương nói vậy thì lúc này con cả của hắn Chu Nguyên Kính đứng ra nói rằng: "Bẩm phụ hoàng, Nhi thần cho rằng chúng ta cũng nên học Đại Việt phát triển mạnh mẽ đường biển. Nhi thần cho rằng việc khai thác biển chẳng qua chỉ là kế che mắt của Đại Việt. Mục đích thật sự của chúng chính là xây dựng lực lượng thủy quân. Hơn nữa nước ta lại có biên giới biển rất nhiều, để đề phòng quân Đại Việt tấn công bất ngờ thì chúng ta nên phát triển mạnh mẽ thủy quân." Nghe Chu Nguyên Kính nói vậy thì Chu Nguyên Chương gật đầu. Lúc này con trai thứ hai của hắn Chu Nguyên Thành đứng ra nói rằng: "Bẩm phụ vương, Nhi thần cho rằng chúng ta không thể quá phát triển thủy quân được. Phải biết rằng đường biển có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến chiến trường, nhưng mọi chiến thắng định đoạt trận chiến đều trên đất liền. Nhi thần cho rằng chúng ta phải phát triển song hành cả thủy quân lẫn quân bộ binh, mới có thể giúp cho quân lính của Đại Nguyên ta sánh vai với các nước khác." Chu Nguyên Thành vừa nói xong thì Chu Nguyên Hàm, con trai thứ ba của Chu Nguyên Chương, lại đứng ra nói rằng: "Bẩm phụ thân, Nhi thần cho rằng chúng ta nên tập trung phát triển kinh tế thì hơn. Hiện nay quân đội của Đại Minh ta tuyệt đối là khá mạnh, nhưng kinh tế thì lại bất ổn. Hai năm qua nhiều thành trì của ta đều bị nạn hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhi thần cho rằng lúc này, thay vì đầu tư tiền tệ cho quân đội thì nên tập trung phát triển kinh tế để ổn định tình hình." Chu Nguyên Hàm vừa nói vậy thì lúc này con trai thứ tư của Chu Nguyên Chương là Chu Nguyên Mạnh đứng ra nói rằng: "Bẩm phụ vương, Nhi thần thấy tại sao không kết hợp ý kiến của ba vị hoàng huynh lại với nhau, để tạo ra một kế hoạch phát triển cho Đại Minh ta trong thời gian tới. Chúng ta hãy dành ra một bộ phận phát triển thủy quân và song hành phát triển cả bộ binh, nhưng tập trung lực lượng vào kinh tế thì tốt hơn." Chu Nguyên Chương nghe các con trai của mình nói vậy thì hắn cũng không ngừng đánh giá từng người. Năm nay hắn ta đã 45 tuổi. Ở Cựu Châu này một người bình thường có thể sống được đến 60 tuổi đã là có thọ. Đối với quý tộc của Cựu Châu thì họ có thể sống lâu hơn. Dù sao những người này có cuộc sống sung túc và không phải làm việc nặng khiến cho cuộc sống của họ giữ được sức khỏe tốt. Có điều Chu Nguyên Chương bây giờ tuy vẫn khỏe mạnh và trị vì đất nước vô cùng tốt, nhưng hắn vậy mà lại vẫn chưa chọn thái tử. Điều này khiến cho các con của hắn không ngừng thu phục thuộc hạ và cạnh tranh ngôi vị với nhau. Việc này đã tạo nên một làn sóng ngầm trong lòng Đại Minh. Không những thế, mấy năm qua Đại Minh lại liên tục gặp hạn hán, thiên tai làm cho dân chúng Đại Minh càng ngày càng khổ cực. Việc này làm cho một đất nước giàu có với lực lượng quân đội hùng mạnh lại bị yếu tố kinh tế mà không thể tham gia các cuộc chiến xâm lấn cũng như mở rộng biên thổ được. Nhưng trong lòng Chu Nguyên Chương biết việc này. Có điều hắn ta là một kẻ khá cố chấp. Thời gian qua, tên này quan sát bốn người con trai của mình thì đều nhận thấy chúng không thích hợp làm hoàng đế. Hắn lại đưa ánh mắt về phía năm người con trai phía sau thì thấy những tên này lại tỏ vẻ hờ hững không muốn đứng ra nói chuyện. Điều này khiến cho Chu Nguyên Chương vô cùng thất vọng. Bản thân Chu Nguyên Chương cho rằng, thân là một hoàng đế ngoài sự thông minh cũng như cách ứng xử chính trị khéo léo, thì kẻ đó phải có một tính tình quyết liệt và sự quyết đoán. Nhưng những người con trai của hắn đều không có được yếu tố này. Đặc biệt qua thời gian dài quan sát thì Chu Nguyên Chương nhận thấy bọn chúng thiếu sự đoàn kết. Vì lý do này mặc dù đã 45 tuổi, nhưng hắn vẫn chưa chọn thái tử cho Đại Minh. Hắn quyết định rằng sẽ dùng thời gian vài năm nữa để tìm kiếm người thích hợp. Hắn tuyệt đối không vì thời gian gấp gáp mà trao lại Đại Minh cho một kẻ vô ăn thất học, rồi sẽ khiến Đại Minh bị hủy hoại trong tay kẻ đó. Chương 19 thế cục năm, bốn người các ngươi nói đều có ý đúng. Nhưng ta cho rằng hiện nay chúng ta cần chính là phát triển kinh tế. Từ thế cục của Cựu Châu có thể nói rõ rằng, trừ khi Đại Nguyên hoặc Đại Hán suy yếu đến mức không có quân để chống lại các nước khác xâm phạm, thì lúc này một cuộc chiến mới được nổ ra. Vì vậy thời gian này sóng ngầm của Cựu Châu có thể nổi dậy liên tục, nhưng chiến tranh trên quy mô lớn sẽ tuyệt đối không xảy ra. Vì những điều này ta quyết định sẽ tập trung phát triển kinh tế để phục hồi Đại Minh, đồng thời không ngừng khắc phục hậu quả của thiên tai mang lại trong những năm qua. Ngoài ra các ngươi cũng phải giám sát chặt chẽ hành động của các nước kia. Tuân lệnh. Bài triều. Trong khi Đại Minh quyết định khoanh tay đừng xem thế cục và tập trung phát triển kinh tế, thì lúc này lại Hán ba vị vương lại bắt đầu xích mích với nhau. Chuyện gì đã xảy ra sao? Tại sao bọn chúng không biết rằng lúc này Đại Hán mà mâu thuẫn căng thẳng sẽ khiến cho Đại Việt và Đại Đường có cơ hội xâm lấn? Thật ra ba vị vương của Đại Hán chỉ là những thế lực quân phiệt mạnh nhất mà thôi. Trong lãnh thổ Đại Hán còn tồn tại thêm các chư hầu. Những kẻ này nắm giữ binh lực và những vùng lãnh thổ nhỏ bé. Nhưng trong một Đại Hán bị phân liệt thì sức mạnh quân sự của chúng không yếu hơn đám người Lưu Bị là bao. Vì thế ba người bọn Lưu Bị, mặc dù có hòa ước đình chiến phát triển kinh tế, nhưng không có nghĩa là trong nội bộ Đại Hán chiến tranh đã kết thúc. Thậm chí lúc này ba người Lưu Bị không ngừng hướng mục tiêu tấn công vào đám chư hầu quân phiệt này. Điều này làm cho kinh tế Đại Hán tại những vùng không có chiến tranh thì phát triển chậm chạp. Còn vùng xảy ra chiến sự thì kinh tế hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng cho dù vậy thì ba kẻ này vẫn giữ vững kế hoạch tấn công các chư hầu. Điều này làm cho tình hình Đại Hán trở lên rối ren. Nhưng may mắn cho Đại Hán chính là nhờ thỏa thuận của ba vị vương đứng đầu, đã khiến cho họ có cùng chung kẻ thù là các quốc gia khác. Điều này cũng khiến cho các quốc gia như Đại Việt và Đại Đường không dám tùy ý xuất binh tấn công Đại Hán vào lúc này. Còn ba tên này tranh thủ thời gian, không ngừng bỏ mặc việc dân chúng bị chiến tranh tai họa, mà liên tục mở các cuộc tấn công dẹp loạn các chư hầu. Những tên này đều cho rằng phải tận dụng cơ hội Đại Việt và Đại Đường đang xây dựng kinh tế để thống nhất Đại Hán. Nếu không sau khi hai nước này hoàn thiện việc phát triển kinh tế, chờ đợi Đại Hán chính là diệt vong. Nhưng chúng lại không biết rằng, thật ra không phải Đại Việt hoặc Đại Đường bỏ qua mất Đại Hán lúc này, mà là bọn họ đang hướng đến miếng thịt Đại Nguyên béo bờ kia. Mọi người phải biết rằng trong bao nhiêu năm qua Đại Hán chiến tranh liên miên quân sự của họ tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời kinh tế cũng đã bị phá hủy. Điều này cũng khiến cho các nước xung quanh không dám làm cản tấn công. Hơn nữa Đại Hán dưới sự dẫn dắt của ba vị vương đều có một tư tưởng chống ngoại xâm vô cùng mạnh. Cộng với binh lực của họ rất mạnh. Điều này khiến các quốc gia sợ thương vong nên không dám tấn công. Đồng thời do kinh tế Đại Hán bị phá hủy, nên quốc gia nào mà chiếm lĩnh Đại Hán lúc này sẽ lại phải bỏ ra một lượng lớn tiền bạc để ổn định tình hình Đại Hán. Vậy nên Đại Hán trở thành một cục khoai bỏng tay cho bất kỳ quốc gia nào có ý đồ muốn ăn nó. Hơn nữa khác với Đại Hán Đại Nguyên bắt đầu mới phân tranh, chúng hiện nay binh lực vẫn còn yếu kém rất nhiều. Khả năng ứng đối chính trị của Đại Nguyên lúc này yếu hơn Đại Hán nhiều. Vì vậy một sự đồng ý ngầm giữa Đại Việt và Đại Đường xảy ra. Họ vậy mà vẫn tập trung vào chiến dịch quấy phá lẫn nhau tại khu vực phía tây của Đại Đường và bỏ qua việc Đại Hán đang rối loạn. Việc này chính là để giảm bớt sự nghi ngờ của Đại Nguyên, làm cho chúng nghĩ rằng Đại Việt và Đại Đường không thể nào tấn công các nước khác được, vì bọn họ đang có chiến. Và quân Đại Nguyên sẽ không kiêng kỵ quá nhiều, tiếp tục tấn công nội chiến với nhau. Đợi đến thời cơ thích hợp thì Đại Đường và Đại Việt sẽ tung ra một đòn tấn công chí mạng tiêu diệt Đại Nguyên một cách chớp nhoáng. Vì điều này cho nên Đại Hán vẫn không ngừng vui mừng đánh nhau mà không bị các nước khác nhòm ngó uy hiếp. Thế cục Cửu Châu biến động vô cùng bất thường. Các quốc gia đều vì những lý do của bản thân mà không phát động các cuộc chiến lớn. Việc này làm cho nhìn mặt bằng chung toàn bộ Cửu Châu đang bước vào một thời kỳ bình ổn và phát triển kinh tế. Trong đó phát triển mạnh nhất tất nhiên là khu vực của Đại Việt rồi. Dù sao trong trận chiến với quân Đường vừa rồi Trần Thiên Ân lại kiếm được một lượng lớn tiền tài và nhân lực. Việc này lại đẩy mạnh các kế hoạch phát triển của hắn. Thời gian lại nhẹ nhàng trôi đi, lúc này đã là tháng 5 năm Thiên Quân thứ nhất. Tại thành Biện Kinh trong hoàng cung, Trần Thiên Ân đang cùng với các bộ tướng bàn bạc công việc. Nguyễn Trường Anh việc ổn định dân chúng cũng như xử lý tình hình nạn châu chấu tại khu vực sông Hồng Hà thế nào rồi? Bẩm vương gia, theo như mệnh lệnh của ngài, chúng ta đã mang đến một lượng lớn vịt gà đến nơi đó và phân phát cho dân chúng. Đồng thời cũng tập trung hơn 2 vạn quân đến đó tiến hành bắt diệt châu chấu. Ngoài ra chúng ta cũng đã chu cấp thêm 500 vạn lượng bạc cùng với 1-2 vạn thạch lương thực trợ giúp dân chúng vượt qua đợt thiên tai này. Trần Thiên Ân nghe vậy thì gật đầu. Trong thời gian qua 6 thành trì tại khu vực sông Hồng Hà do sơ hở trong quản lý đã xảy ra thiên tai. Một trận nạn châu chấu diễn ra trong lúc người dân đang thu hoạch mùa màng. Việc này làm cho 6 thành trì này không thu được một hạt lương thực nào hết. Để giải quyết tình trạng này, Trần Thiên Ân đã ngay lập tức cử Nguyễn Trường Anh đi cứu tế cho dân chúng. Hắn ra lệnh cho Nguyễn Trường Anh mang theo 10 vạn con gà vịt đến nơi đó, cấp phát cho dân chúng. Hắn cho rằng châu chấu chính là một loại sinh vật có khả năng sinh nợ vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ lại không có các loại thuốc hóa học giống như thời hiện đại, việc tiêu diệt chúng bằng tay không sẽ vô cùng tốn sức. Vì thế hắn liền nghĩ ra cách sử dụng thiên địch để tiêu diệt loài vật này. Vậy là hơn chục vạn con gia cầm được Trần Thiên Ân cho làm quân tiên phong tiêu diệt bọn châu chấu này. Tiếp sau đó là 2 vạn quân lính của Trần Thiên Ân được cử đến đây để vây bắt châu chấu. Bọn họ mang những cái vợt lớn không ngừng chạy ngang dọc khắp cánh đồng bắt hết châu chấu. Sau đó biến nó trở thành một loại thực phẩm trong các quán ăn tại những thành trì đang bị ảnh hưởng này. Người dân khi thấy những binh lính này mang châu chấu đi trên để làm món ăn thì họ vô cùng sợ hãi. Có điều khi đám này được nếm thử loại mỹ vị này, thì bọn chúng lại trở thành những kẻ nghiện ăn châu chấu. Thậm chí dân chúng không ngừng cùng quân lính ra đồng bắt châu chấu về ăn. Ngoài ra vì có sự viện trợ ngay lập tức của Trần Thiên Ân, khiến cho tình hình dân chúng được ổn định. Không xảy ra tình trạng dân chúng vì không có cái ăn mà phải rời bỏ quê hương đi sang vùng khác kiếm sống. Qua việc này Trần Thiên Ân cũng lập tức cảnh tỉnh mình. Hắn biết rằng mọi thuận lợi không tự nhiên mà có. Tự nhiên chính là thứ mà con người không thể nào kiểm soát được. Vậy cho nên, hắn lúc này phải hạ nhiều mệnh lệnh cho các địa phương. Hắn yêu cầu bọn chúng để ý đến tình hình dịch bệnh cũng như các loài động vật có thể gây hại cho dân chúng. Trần Thiên Ân cho rằng mưa gió bão lụt là do thời tiết, hắn không thể phán đoán được. Nhưng các yếu tố gây hại như châu chấu, muỗi hoặc các loại sinh vật ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì hắn có thể phòng ngừa được. Vậy là một tổ chức mới được Trần Thiên Ân lập ra tên là Thiên Hai Cục. Tổ chức này có một nhiệm vụ duy nhất chính là đốc thúc các địa phương phòng ngừa dịch bệnh, cũng như tìm kiếm các loại sinh vật gây nguy hiểm đến người dân cũng như mùa màng. Tránh tình trạng dịch châu chấu hoành hành như vừa rồi. Đặc nhi cần tình hình chiến sự tại Thảo Nguyên thế nào rồi? Bẩm vương gia, Mặc Đốn được người Đại Nguyên hậu thuẫn. Sau nhiều lần tiến đánh chúng ta thất bại, hắn hiện giờ không còn được quân Nguyên bổ sung thêm binh lực nữa. Mặc Đốn vì vậy đã nghĩ ra một kế hoạch, đó chính là chia nhỏ quân ra. Hắn tổ chức nhiều tốt du kích kỵ binh, không ngừng đánh phá các khu vực thành trấn, thôn làng của ta tại Thảo Nguyên. Trần Thiên Ân nghe vậy thì vô cùng tức giận. Nhìn về phía Đặc Nhĩ Cần nói rằng từ bây giờ không giữ bất kỳ tù binh nào hết. Chỉ cần bọn chúng dám tiến vào địa phận của ta. Bắt được thì giết hết. Tuân lệnh. Vương gia, chúng ta có nên tổ chức các cuộc phản công, đánh vào trong lãnh thổ Đại Nguyên để trả thù hay không? Nghe Đặc Nhĩ Cần nói vậy thì Trần Thiên Ân lúc này ngẫm nghĩ về việc này. Thời gian qua Mặc Đốn được Đại Nguyên chu cấp cho một lượng lớn tù phạm, tiến vào khu vực Trần Thiên Ân làm nhiều việc ác. Bọn chúng giết người cướp của, tàn sát cả phụ nữ lẫn trẻ em, bắt cóc các thiếu nữ ham hiếp đến chết. Sau đó chúng lột đồ họ, rồi buộc vào những cây cột dựng tại khu đất trống để cho họ bị nắng phơi đến chết. Hành động dã man này khiến Trần Thiên Ân vô cùng tức giận. Nhiều lần hắn đã có ý định cho quân lính vượt qua biên giới, đánh thẳng vào Đại Nguyên truy sát Mặc Đốn. Có điều rất nhanh lý trí đã đánh thắng tình cảm của hắn. Vậy là tên này bỏ mặc nhiều lần đề nghị của các tướng lĩnh về việc trả thù. Hắn lúc này đang chờ đợi quân Nguyên mà yếu thế thì hắn sẽ cho bọn chúng một đòn đau nhớ lời. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Đặc Nhĩ Cần nói rằng: "Tạm thời các ngươi hãy lưu giữ mối thù hận này ở trong lòng. Ngày mà Đại Nguyên suy yếu là ngày ta sẽ mang đầu hốt tất liệt tế bái vong linh những người vì hắn mà chết trong những ngày qua." Tuân lệnh. Chương 20 phát triển Trần Phúc những ngày qua việc chuẩn bị lương thảo đến đâu rồi? Bẩm vương gia, theo như mệnh lệnh của ngài, chúng ta đã âm thầm dự trữ một lượng lớn lương thực. Hiện nay các kho lương thực cho quân đội đều đã được bổ sung đầy đủ. Ngoài ra các kho lương của các thành trì địa phương thì đã được bổ sung 1/2. Có điều vì mệnh lệnh của ngài chính là việc này phải giữ bí mật. Vì vậy cho nên quá trình chuẩn bị lương thảo chúng ta tiến hành một cách khá chậm chạp. Trần Thiên Ấn nghe vậy thì gật đầu, hắn nhìn về phía Trần Phúc nói rằng việc này hãy bình tĩnh mà chuẩn bị. Ta nghĩ rằng chiến tranh chưa thể nào đến được đâu. Ngươi phải bí mật thu thập lương thảo chất đầy tất cả các kho lương, đồng thời cũng phải tạo thêm các kho lương mới và dự trữ dư thừa. Dù sao lương thực không phải chỉ để phục vụ chiến tranh, nó còn là lúc thiên tai lũ lụt xảy ra chúng ta có cái để cứu giúp dân chúng. Tuân lệnh. Trần Quốc Toàn, tình hình quân lực của chúng ta những ngày qua thế nào? Bẩm lạc hậu, 70 vạn quân của ta đã tiến hành hoàn chỉnh biên chế. Hiện nay có 30 vạn quân kỵ binh, trong đó có 10 vạn trọng kỵ binh và 20 vạn kỵ binh hạng nhẹ. Các kỵ binh này đều có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Họ có thể từ các kỵ binh xung phong chuyển biến thành cung kỵ binh. Đối với bộ binh chúng ta đang duy trì lực lượng là 35 vạn. Tượng binh chúng ta có 5 vạn, thủy quân có 10 vạn. Trần Thiên Ân nghe vậy thì gật đầu, hắn biết Trần Quốc Toàn đang báo cáo đây là binh lực mặt nổi mà Trần Thiên Ân có mà thôi. Các đội quân bí mật thì không được phép tiết lộ trong những cuộc họp như thế này. Ngoài ra vì chế độ lấy tinh nhuệ của Đại Việt đã khiến cho quân của Trần Thiên Ân lúc này khá mạnh, đặc biệt đó là lực lượng kỵ binh. Những tên này được Trần Thiên Ân chọn được kỹ càng và đã trải qua nhiều trận chiến, càng làm sự tinh nhuệ của chúng được gắn lấy một chút lanh huyết của kẻ từng ra chiến trận chém giết. Ngoài ra thời gian qua, việc phát triển giống ngựa mới cũng được Trần Thiên Ân đẩy mạnh và đưa cho hắn các kết quả vô cùng khả quan. Giống ngựa mà hắn phát hiện tại thung lũng Đại Thập Sơn hiện nay đã được nhân giống lên đến 4 bà con. Loại chiến mã này đều được Trần Thiên Ân sử dụng cho các trọng kỵ binh cũng như các thám báo sử dụng. Có điều do thời gian quá ngắn nên loại ngựa này cũng chưa được phát triển quá mạnh mẽ. Nhưng Trần Thiên Ân cho rằng thời gian dần qua đi, giống chiến mã này tuyệt đối sẽ là loại mạnh nhất của Cửu Châu. Ngoài ra trong những năm qua Trần Thiên Ân vẫn không ngừng phát triển tựa binh của mình. Hắn tin rằng bây giờ chưa có xe tăng thì những con voi chiến này sẽ là những cỗ xe tăng hạng nặng trên chiến trường. Chúng sẽ nghiền nát bất kỳ lực lượng phản kháng bộ binh nào của kẻ địch. Nhưng nếu nói về đầu tư cũng như phát triển mạnh mẽ nhất thì tuyệt đối là lực lượng thủy quân. Trần Thiên Ân cho rằng đám này sẽ là lực lượng chiến tranh uy hiếp các nước lớn nhất trong thời gian tới của Đại Việt. Dù sao một khi súng thần công được thủy binh sử dụng thì chúng sẽ là ác mộng trên biển với bất kỳ quốc gia nào. Vì vậy thủy quân trong thời gian qua ngoài việc tăng quân số lên đến 10 vạn thì bọn họ cũng được bổ sung thêm một lượng lớn chiến hạm mới cải tạo có các lỗ bắn để pháo. Có điều hiện giờ những chiến hạm này lại vẫn chưa được trang bị pháo. Nhiều lần các tướng lĩnh chỉ huy thủy quân không ngừng ý kiến với Trần Thiên Ân về việc cắt chiến hạm mới này. Lúc làm xảy ra sai sót để cho thành thuyền xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Những lỗ hổng này có thể để quân địch sử dụng cung tên bắn bị thương quân mình. Đối với việc này Trần Thiên Ân không trả lời, chỉ nói với họ là các chiến hạm này đã làm đúng bản vẽ. Đồng thời bật mí cho chúng về việc một số loại vũ khí mới đang được cải tạo chưa thể sử dụng. Trần Thiên Ân cũng bắt bọn chúng phải rèn luyện với việc sử dụng các chiến hạm này, cùng với việc không ngừng bố trí các chiến thuật trên biển pháo kích cho đám này học hỏi. Trần Thiên Ân tin ngày mà pháo binh xuất hiện sẽ là ngày mà Cửu Châu biến thiên. Còn đối với lực lượng bộ binh thì Trần Thiên Ân mặc dù phát triển nhưng không quá mạnh. Những đội quân này do chính sách chọn lựa tinh binh đã làm chúng trở nên tinh nhuệ hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong những năm qua đội quân này theo Trần Thiên Ân chinh chiến rất nhiều, đã làm chúng càng trở nên đầy kinh nghiệm chiến trường. Lúc này muốn phát triển bộ binh mạnh mẽ hơn nữa thì chỉ có duy nhất chính là phát triển vũ khí mà thôi. Nhưng việc làm Trần Thiên Ân khá tiếc nuối chính là trong thời gian qua, các xưởng quân khí mặc dù đã sản xuất và khắc phục được loại nỏ bắn liên tục, nhưng trong chế tạo các loại áo giáp thì họ đều dùng chân tại chỗ. Đối với việc này Trần Thiên Ân cũng chỉ thở dài. Việc Trần Thiên Ân muốn các thợ rèn sắt tạo ra những chiếc áo giáp nhẹ mà vẫn có lực phòng thủ mạnh trước đao kiếm. Việc này không phải vì hắn tiết kiệm sắt hay là sợ quân lính mang vác nặng giảm sức chiến đấu. Mục đích thật sự của hắn chính là giúp cho những quân lính này có thể linh hoạt hơn trên chiến trường mà thôi. Phải biết rằng súng thần công của Trần Thiên Ân là loại pháo nguyên thủy nhất. Hắn chỉ mất gần 2 năm để cho các thợ thủ công dựa trên các ý tưởng của hắn mà nghiên cứu chế tạo ra. Vậy thì các nước khác sau một thời gian chiến tranh có thể sẽ lấy được những mẫu pháo này, chúng sẽ không ngừng nghiên cứu chế tạo. Đến lúc đó nó lại giống như thuốc nổ, sẽ bị các quốc gia này tìm hiểu. Quan trọng nhất chính là ngày mà pháo xuất hiện trên chiến trường thì các loại áo giáp nặng nề như hiện tại cũng không thể nào bảo vệ tính mạng của quân sĩ được. Vậy nên Trần Thiên Ân muốn phát triển các loại áo giáp nhẹ mà vẫn có độ bảo hộ tốt. Thứ này vừa giúp cho các quân lính có thể linh hoạt hơn trên chiến trường, lại không bị giảm xuống sức phòng thủ trước các loại vũ khí của kẻ thù. Dù sao một khi pháo binh xuất hiện thì việc các đội quân lính phải xung phong vào trận địa pháo của kẻ thù từ khoảng cách xa là điều bắt buộc. Đến lúc đó mạng người trước sức mạnh của đạn pháo sẽ chỉ như cỏ rác. Lúc này một hệ thống chiến thuật mới sẽ lại bị các quốc gia thay đổi. Chính vì vậy từ bây giờ Trần Thiên Ân phải bắt đầu lên các kế hoạch thay đổi quân Đại Việt theo hướng tinh nghệ, cùng với hệ thống vũ khí thích hợp cho những trận chiến hoàn hảo. Nên áo kiểu mới sẽ xuất hiện trong thời gian tiếp theo. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Trần Quốc Toàn nói rằng trong thời gian này quân lính vẫn tiếp tục huấn luyện như bình thường, đồng thời vẫn duy trì các kế hoạch như cũ hạn chế tiếp xúc với biên giới người Đại Nguyên. Tuân lệnh. Trần Thiên Ân lúc này lại nhìn về phía Trần Cẩn kẻ quản lý giáo dục. Sau đó hắn lên tiếng Trần Cẩn, việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển quan chức đến đâu rồi? Bẩm vương gia, trong thời gian qua chúng ta đã thông báo việc này với các dân chúng. Hiện nay các hoạt động thi cử đã được diễn ra xong xuôi tại các địa phương. Một cuộc thi cuối cùng tranh chức trạng nguyên sẽ diễn ra tại thành Biện Kinh trong 5 ngày nữa. Hiện nay hệ thống quan viên chấm thi cũng như danh sách tài liệu liên quan đến từng người đi thi đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Nhưng lúc này lại xảy ra một vấn đề. Đó chính là đám người của đại đường kia vậy mà cũng muốn tham gia thi tuyển. Vương gia không biết chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào. Trần Thiên Ấn nghe vậy thì bắt đầu suy tư. Thời gian qua các khâu giáo dục đào tạo của hắn dốc của cũng đã hoàn thành. Vậy là hắn bắt đầu tổ chức một cuộc thi đầu tiên để bổ sung một lượng lớn nhân lực cho hệ thống quan viên đang thiếu thốn của mình. Trải qua các phần thi huyện xã thành trấn thì những người đỗ đầu đã bắt đầu tiến về thành Biện Kinh để thi tuyển cuộc thi cuối cùng. Lần thi này chính là tranh giành chức vị trạng nguyên. Trần Thiên Ân đã quy định vô cùng rõ ràng. Những người đỗ đầu trong phần thi tại các thành trì sẽ được bổ nhiệm vào các vị trí quan lại tại các thành trì địa phương. Còn người thi đỗ trạng nguyên tại cuộc thi ở thành Biện Kinh, họ sẽ được bổ nhiệm vào hệ thống quan viên dưới quyền Trần Thiên Ân quản lý. Tại sao việc bổ nhiệm quan viên lại lằng nhằng phức tạp như vậy? Thật ra tuy rằng những khu vực này đều do Trần Thiên Ân quản lý, nhưng tổng thể chung nó vẫn thuộc về Đại Việt và quyền hành ban bố luật lệ đều do Trần Thiên Khải nắm giữ. Vì vậy khi Trần Thiên Ân tổ chức cuộc thi này thì hắn vẫn phải thông báo về Đại Việt. Tất nhiên đây chỉ là hình thức lấy lệ. Dù sao thì hệ thống quan viên này vẫn sẽ do hắn bổ nhiệm mà thôi. Có điều thư hồi đáp của triều đình cũng nhanh chóng được gửi đến. Trần Thiên Khải yêu cầu Trần Thiên Ân là hệ thống quan viên tại địa phương đều sẽ do triều đình Đại Việt tự bổ nhiệm. Còn hệ thống quan viên thi tại thành Biện Kinh sẽ tự Trần Thiên Ân chọn lựa những người giỏi nhất làm việc cho mình. Chương 21 khoa cử
đối với việc này Trần Thiên Ân cũng không nghĩ nhiều. Hắn biết rằng một đất nước độc lập và tự chủ chính là việc hoàng đế phải nắm tuyệt đối quyền lực trong tay. Vậy nên Trần Thiên Khải muốn kiểm soát hệ thống quan viên tại địa phương là điều vô cùng bình thường. Đặc biệt Trần Thiên Khải cũng không bạc béo với Trần Thiên Ân. Cuộc thi tại thành Biện Kinh chính là nơi tất cả nhân tài đều được tụ tập tại đây. Mà những người đứng đầu cuộc thi này lại do Trần Thiên Ân trực tiếp lựa chọn và làm việc dưới chúng mình. Điều này có thể thấy rõ rằng Trần Thiên Khải đang đưa một quyền chỉ huy tổng thể giao vào tay Trần Thiên Ân. Còn việc quản lý từng địa phương lại muốn thuộc về Trần Thiên Khải. Và tất nhiên đối việc này Trần Thiên Ân cũng vô cùng đồng ý. Trần Thiên Ân cho rằng việc quản lý từng địa phương sẽ giúp cho Đại Việt có thể ngăn ngừa việc Trần Thiên Ân tự ý làm bừa. Nhưng việc Trần Thiên Ân nắm giữ tất cả hệ thống quan lại đứng đầu tại các khu vực này đã làm cho quyền lực điều động của hắn không hề bị giảm sút mà còn tăng lên. Từ những điều này có thể thấy rõ rằng Trần Thiên Khải thực hiện ứng đối chính trị vào lúc này với Trần Thiên Ân khá tốt. Việc phân chia quyền lực giữa địa phương và cấp trên vô cùng rõ ràng. Việc này cũng không khiến Trần Thiên Ân phản cảm, đồng thời lại tăng cường việc quản lý của Đại Việt đối với các vùng đất này. Thật ra từ sau khi trận chiến diệt Tống kết thúc thì chính trị Đại Việt đã bị chia làm hai phe rõ ràng. Một lực lượng chính là các thành trì cũ của Đại Việt đang nằm trong sự kiểm soát của Trần Thiên Khải. Ngoài ra tất cả những thành trì còn lại đều nằm trong sự kiểm soát của Trần Thiên Ân. Những người đứng đầu họ Trần có thể không nhìn thấy việc này hay không? Lẽ nào họ không biết rằng một đất nước mà bị chia làm hai người đứng đầu sẽ làm cho tình hình bất ổn hay sao? Thật ra những người đứng đầu họ Trần đều biết việc này, nhưng họ vẫn nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí việc Trần Thiên Ân quản lý các thành trì mới chiếm của Tống cũng là kế hoạch họ vạch ra. Mục đích thật sự của việc này chính là những người họ Trần đều cho rằng Trần Thiên Ân hay Trần Thiên Khải đều có thể làm hoàng đế của Đại Việt. Việc họ để cho tình trạng hai huynh đệ Trần Thiên Ân chia đôi quyền lực như thế này chính là một hậu chiêu của họ Trần. Nhà họ Trần qua thời gian quan sát Trần Thiên Khải và Trần Thiên Ân thì họ đưa ra một nhận định. Chính là hai tên này đều khá tài giỏi nhưng điểm thiếu sót cũng rất nhiều. Đặc biệt Trần Thiên Khải do có quan hệ tình cảm với Trương Trắc khiến những tộc lão này bề ngoài không nói gì, nhưng trong thâm tâm vẫn lo lắng. Dù sao bước lên con đường hoàng đế chính là đánh đổi tính mệnh của cả tộc họ Trần vào việc này. Vì nguyên nhân này vậy nên bọn họ vẫn để Trần Thiên Ân kiểm soát một nửa giang sơn của Đại Việt. Họ muốn sử dụng thời gian để đánh giá xem Trần Thiên Khải thật sự có thể làm hoàng đế được không. Nếu hắn vẫn tiếp tục vì tình cảm cá nhân mà không ngừng xử lý các công việc thì họ Trần sẽ cổ vũ Trần Thiên Ân thay thế vị trí Trần Thiên Khải. Tất nhiên họ Trần cũng đã lo lắng về việc hai huynh đệ này liệu có vì quyền lực mà trở mặt hay không. Có điều bởi vì Trần Thiên Ân vốn không muốn làm hoàng đế, việc này càng làm cho họ Trần tin tưởng và giao một lực lượng quân sự mạnh vào tay Trần Thiên Ân. Họ tin tưởng rằng nếu như Trần Thiên Khải thực sự xứng đáng làm hoàng đế thì Trần Thiên Ân bằng vào sự thông minh sẽ dần dần buông bỏ quyền lực và chuyển lại cho Trần Thiên Khải mà thôi. Còn hành động Trần Thiên Khải muốn đụng tay đến quyền lực tại các khu vực của Trần Thiên Ân đang quản lý là một lần thăm dò của họ Trần đối với Trần Thiên Ân. Không làm họ Trần thất vọng, Trần Thiên Ân đều đồng ý với các sắp đặt này. Hắn không hề có ý kiến hay phản bác gì. Chuyện này vừa làm cho Trần Thiên Khải yên tâm, giảm bớt sự nghi kỵ, đồng thời cũng để cho họ Trần không sợ hãi vì đã đưa một quyền lực quá lớn vào tay Trần Thiên Ân. Còn việc đám người đại đường tại sao lại muốn tham gia thi cử, chúng là ai? Đám này không phải là những kẻ khác, chính là đoàn du học sinh mà đại đường gửi sang đây. Thời gian qua Trần Thiên Ân khi biết sự tồn tại của đám này thì cũng bỏ mặc, để cho bọn chúng tham gia tại các trường học của Trần Thiên Ân mở ra. Trần Thiên Ân cho rằng chỉ là một đám học sinh không thể nào uy hiếp hắn được. Hơn thế nữa đám này lại dựa vào thân phận của Lý An Lan không ngừng mày meo với Trần Thiên Ân muốn tham gia thi cử, làm quan tại khu vực của hắn. Đối với việc này Trần Thiên Ân cho rằng đây là Lý Thế Dân muốn xây dựng một bằng chi họ Lý tại khu vực này. Việc này làm hắn khá băn khoăn. Thật ra trong lòng Trần Thiên Ân muốn khống chế đám này thì vô cùng đơn giản. Phải biết rằng trong tay hắn vẫn còn loại nấm kỳ diệu kia. Nó có tác dụng không khác gì thuốc viện, một khi đã nghiện thì không thể nào cai được. Chỉ cần cho đám này một chút thì bọn chúng sẽ như những con chó trung thành với Trần Thiên Ân vô điều kiện. Có điều Trần Thiên Ân không làm vậy. Hắn cho rằng đây là người nhà của Lý An Lan, việc đụng chạm như thế này sẽ khiến tình cảm hai người bị rạn nứt nghiêm trọng. Đồng thời hắn cũng lo lắng đám này sau khi phát triển. Đợi đến lúc hắn và Lý An Lan có con cái, chúng sẽ hậu thuẫn đứa trẻ tham gia cuộc chiến tranh quyền đoạt vị thì vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng Trần Thiên Ân ước muốn là thống nhất toàn bộ Cửu Châu. Chính vì vậy các vùng đất hiện nay hắn có trong tay chẳng qua chỉ là bước đầu trong kế hoạch của hắn mà thôi. Từ đó có thể thấy rằng sau này khi Đại Việt thống nhất Cửu Châu, hệ thống các vương gia cầm giữ binh quyền đủng binh tự trọng là điều sẽ xảy ra và không thể ngăn cản. Trần Thiên Ân sớm đã tính toán đến việc này. Hắn sợ tương lai những đứa con của hắn vì thân phận sẽ không ngừng bị kẻ gian lợi dụng, làm cho Đại Việt hay đúng hơn chính là các vùng lãnh thổ mà Trần Thiên Ân dùng cả đời chinh chiến có được sẽ bị quấy nát trong tay chúng. Vậy nên việc cho các thế lực ngoại thích phát triển tại khu vực của hắn bị Trần Thiên Ân khá kiêng kỵ và cho người theo dõi vô cùng sát sao. Thậm chí hắn nhiều lần còn hạ đạt mệnh lệnh cho các thuộc hạ, nếu như những kẻ này đụng chạm đến một số vấn đề lợi ích hoặc gián xúi dục các phu nhân của hắn có ý đồ tranh quyền đoạt vị thì lập tức giết hết. Đáng tiếc đám này rất khôn ngoan chúng vậy mà luôn luôn giữ đúng bổn phận. Thời gian qua đã học hành vô cùng tốt, nhiều tên con nổi danh thiên tài tại các trường học của Trần Thiên Ân. Hiện nay chúng dựa vào luật pháp mà Trần Thiên Ân ban bố để không ngừng lách luật muốn tham gia thi cử lọt vào hệ thống quan viên của hắn. Điều này làm Trần Thiên Ân khá đau đầu. Nhiều lúc hắn cũng muốn sửa đổi những luật lệ mà mình mang ra về việc liên quan đến hệ thống các dân tộc sống trong địa phận của hắn. Có điều khi nghĩ đến tương lai thì tên này lại dẹp bỏ ý nghĩa này. Dù sao hắn biết rằng các dân tộc đều có người tài giỏi không thể vì một số kẻ muốn lợi dụng việc này chui vào hệ thống quan viên của hắn mà từ bỏ đi các nhân tài này được. Trần Thiên Ân khi xác nhập các địa bàn người Tống, hắn đã ban ra một bộ luật về việc các dân tộc sinh sống trong địa phận Trần Thiên Ân quản lý có thể tự do tham gia thi cử. Việc này nhằm xóa bỏ đi tư tưởng phân biệt dân tộc, đồng thời không ngừng tăng cường mở rộng nguồn nhân tài cho Trần Thiên Ân. Nhưng việc này lại là con dao hai lưỡi. Kẻ thù có thể lợi dụng sơ hở của bộ luật này mà cho người của chúng sang định cư tại khu vực của Trần Thiên Ân, sau đó thông qua bộ luật này để tiến hành thi cử. Có điều Trần Thiên Ân cũng đã nhìn ra sơ hở này, vậy nên mới có chuyện các sĩ tử đi thi bị kiểm soát hệ thống nhân khẩu cũng như lý lịch gia đình vô cùng khắt khe. Vậy mới dẫn tới đám người Đường kia bị phát hiện ra. Hiện giờ chúng đang không ngừng muốn Trần Thiên Ân phải dựa theo bộ luật mà cho chúng tham gia thi cử. Trầm tư một lúc thì Trần Thiên Ân lúc này lại nở một nụ cười lạnh lùng nói rằng: "Trần Cẩn hãy cho chúng đi thi. Ta yêu cầu ngươi phải để bọn chúng tất cả đều đỗ." Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này Trần Hồng đứng ra nói rằng: "Tam ca, việc này không ổn đâu. Bọn chúng ngoài thân phận là người nhà của tứ phu nhân, đứng sau chúng chính là hoàng tộc Lý thị Đại Đường. Nếu chúng ta để chúng lọt vào hệ thống quan lại của ta thì sự nguy hại của chúng sẽ khá lớn." Trần Thiên Ân nghe vậy thì cười lạnh lùng nói rằng: "Luật lệ đã được bàn ra, không thể nào thay đổi được. Có điều sắp xếp nhân sự như thế nào là việc của chúng ta. Chúng có thể lên án được hay sao? Dạo gần đây đám người của Mặc Đốn phá hoại Thảo Nguyên thật nghiêm trọng. Ta thấy chúng ta cũng nên để một chút quan viên đến khu vực này quản lý. Nếu chúng không may bị đám người Mặc Đốn giết, vậy thì việc này cũng đâu có liên quan đến chúng ta. Lúc đó phát một ít tiền trợ cấp tử trận là được rồi." Trần Thiên Ân nói vậy thì những người ở đây đều nở nụ cười lạnh lùng, trong lòng không ngừng thương hại đám ngu xuẩn này. Trần Thiên Ân nhìn về phía các tướng lĩnh trầm tư một lúc rồi hắn nói rằng: "Lùi hết ra ngoài đi. Ta muốn suy nghĩ một vài việc." "Tuân lệnh." Đợi khi mọi người ra ngoài thì lúc này Trần Thiên Ân thu dọn các văn án ở trên bàn sau đó vắt chân lên ghế ngủ. Hiện giờ hệ thống quan viên đã ổn định, các công việc hành chính hắn đã không xử lý quá nhiều. Chính vì vậy thời gian rảnh rỗi hắn rất nhiều. Ngoài một số thời gian ở bên gia đình thì Trần Thiên Ân nhiều lúc cũng khá lười. Hắn quyết định nằm ngủ thay vì ngồi đó giải quyết những công việc bình thường khác. Chương 22 khoa cử 2 ngày mùng ngày 8 tháng 5 năm Thiên Quân thứ nhất. Thanh Biện Kinh tiến hành tổ chức cuộc thi tuyển chọn quan viên lần thứ nhất. Lúc này đây tại trường thi các thí sinh không ngừng trò chuyện với nhau. Một phần vì họ muốn kết bạn, một phần vì những kẻ này muốn tạo quan hệ trong tương lai khi họ làm ra làm quan. Mà lúc này họ không biết rằng, ở phía sau màn che Trần Thiên Ân cùng với các tướng lĩnh của hắn đều đang đứng nhìn ngó những kẻ này. Lúc này Trần Quốc Toàn ở phía sau lưng Trần Thiên Ân lên tiếng: "Tam ca, ta thấy đám quan văn này có vẻ thật sự lắm chuyện mà. Huynh nhìn cái tên béo ngồi đằng xa kia, hắn vậy mà còn lôi cả chuyện cưới xin ra nói chuyện với tên bên cạnh." Nghe Trần Quốc Toàn nói vậy thì Trần Hồng lúc này lại nhìn về phía một thiếu nữ ngồi đầu tiên trong đám thí sinh dự thi nói rằng: "Tam ca, tại sao lại cho con gái vào thi thế này? Ngươi lại muốn tuyển chọn một vị phu nhân hay sao? Ta thấy vị cô nương này cũng rất đẹp mắt." Trần Thiên Ân nghe vậy thì mặt đen lại, hắn lạnh lùng nhìn về phía hai tên này, sau đó thưởng cho mỗi tên một phát đạp rồi nói rằng: "Ngậm hết mồm lại cho ta. Đừng có kẻ nào khinh thường nữ nhi. Các ngươi còn nhớ trận chiến đầu tiên khi gặp anh dũng Hầu Hoa Mộc Lan của Đại Tống hay không? Nếu không phải chúng ta dùng nhiều kế để giết chết cô ta, thì còn lâu mới lấy được thành Hoan Châu. Vậy nên nữ nhi không phải là vô dụng bánh mèo. Trong số họ cũng có rất nhiều người tài giỏi. Hãy nhìn cô gái phía trước này, ta không nói diện mạo của cô ta xinh đẹp như thế nào, mà là nói về tài năng của cô ấy. Theo như thông tin mà Trần Cẩn gửi đến thì cô gái này tên là Phạm Ánh Nguyệt, sống tại thành Tương Dương. Cô ta vậy mà đã dùng tài năng của mình, vượt qua gần 300 thí sinh tại thành Tương Dương đoạt giải quán quân. Hiện nay cô ta lại đến đây dự thi. Các ngươi nghĩ xem một cô gái tài năng như vậy, liệu có thể giành trạng nguyên hay không?" Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì lúc này đám người Trần Hồng cũng thu lại sự cười cợt của mình. Thời gian qua Trần Thiên Ân không chỉ dạy học cho các nam tử mà các nữ nhi cũng được đến đây học thành. Việc này đã nhanh chóng đẩy nhanh quá trình giáo dục tiếng Việt cho người dân Đại Tống. Ngoài ra có rất nhiều cô gái cũng vượt mặt đàn ông, họ không ngừng thể hiện tài năng của mình trong các trường học. Việc này làm cho đám hạ cấp của Trần Thiên Ân khá bất ngờ. Còn đối với hắn thì chuyện này là bình thường. Con gái ở Cửu Châu đều bị cho là những người chỉ phục vụ mục đích sinh đẻ và làm thú vui cho đàn ông. nhưng chúng chưa bao giờ nghĩ rằng những cô gái tay yếu chân mềm này có một bộ phận cũng không thua kém đàn ông là bao. Vậy nên Trần Thiên Ân phải phá bỏ hệ thống tư tưởng này. Hắn không ngừng để cho con gái cũng tham gia vào hệ thống quyền lực. Có điều để những nữ tử này có thể tham gia thi cử thì quá trình tra xét, chọn lọc họ lại khắt khe hơn đàn ông rất nhiều. Trần Thiên Ân cho rằng phụ nữ sẽ phải kết hôn, đây là một điểm yếu của con gái. Nếu họ lấy những người trung thành với Đại Việt thì không sao. Nếu như họ lấy phải những kẻ gian thì việc tiết lộ thông tin có thể xảy ra. Trong lịch sử kiếp trước của hắn có rất nhiều ví dụ về việc này. Chẳng hạn như Mỹ Châu, Trọng Thủy. Đặc biệt Trần Thiên Ân ở kiếp trước hay kiếp này vẫn giữ một tư tưởng. Đó chính là phụ nữ rất khó hầu hạ và phụ nữ đa phần thường tồn tại một tính cách đưa định hót kết bè kéo cánh chơi với nhau. Vậy nên tuy rằng không hạn chế việc phụ nữ được phát triển mạnh mẽ dưới thời kỳ cai trị của hắn, có điều bọn họ muốn thể hiện tài năng của mình cũng phải bị đối xử hà khắc hơn rất nhiều. Còn một yếu tố khách quan nữa khiến cho việc kết nữ tử bị quản chế khắt khe trong quá trình xét duyệt thi cử, đó chính là yếu tố xã hội ảnh hưởng. Phải biết rằng những cô gái này chính là thế hệ đầu tiên muốn vươn mình lên thoát khỏi cảnh bị đàn ông xem nhẹ. Nhưng hệ thống tư tưởng của Cửu Châu đã thấm nhầm trong đầu họ trong suốt bao nhiêu năm. Việc này nào có thể dễ dàng bị thay đổi. Các cô gái này vẫn ít hoặc nhiều mang theo một chút tư tưởng lệch lạc, rằng phụ nữ chỉ để sinh con và chăm sóc gia đình. Vì những điều này nên họ dễ dàng bị kẻ gian lợi dụng. Đặc biệt nếu sau này những người có tài năng kiểm soát những địa vị cao, liệu họ có giữ vững bản tâm và thực hiện theo các định hướng Trần Thiên Ân muốn hay không lại là một vấn đề. Vì vậy Trần Thiên Ân biết rằng cả nam và nữ đều có một số mặt xấu. Nhưng ở Cửu Châu này muốn để con gái phát triển như thời kỳ hắn đã sống ở kiếp trước thì cần một quá trình thời gian rất dài. Mặc dù vậy thì Trần Thiên Ân cũng cố gắng bước đầu giúp cho phụ nữ có tiếng nói tại đây. Vậy là cuộc thi thứ nhất này hắn cũng cho các cô gái được phép tham gia thi cử, làm quan dưới quyền của hắn. Đồng thời vì việc này Trần Thiên Ân cũng lại phải đang lên kế hoạch thay đổi một bộ luật về thời gian làm việc cho các nữ quan chức. Trong lúc Trần Thiên Ân còn đang ngẫm nghị thì lúc này Trần Thái An tên Bàng Chi họ Trần, đi theo Trần Thiên Ân chinh chiến từ lúc ở Thảo Nguyên bất ngờ lại lên tiếng nói rằng, ngực thật lớn. Câu nói này của hắn làm cho những người đứng ở đây vô cùng sững sờ. Còn Trần Thiên Ân lúc này lại quay đầu, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt như nhìn người chết. Tết này nhận thấy ánh mắt của Trần Thiên Ân thì bắt đầu run rẩy. Sau đó không ngừng thua tay với Trần Thiên Ân nói rằng, vương gia ta chỉ là lỡ lời không có ý gì khác. Trần Thiên Ân nhìn hắn một lúc sau đó quay về phía Trần Dần nói rằng, lôi thằng ngu này ra ngoài đánh 20 gậy, phạt đổng lộc 1 năm. Tuân lệnh. Trần Thái An nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì run rẩy. Hắn còn chưa kịp biện minh đã bị Trần Dần dùng tay kéo ra ngoài. Nhìn thấy vậy đám tướng lĩnh ở đây đều cười ha hả. Lúc này Trần Thiên Ân lại quay về phía bọn chúng nói rằng, ngậm hết mồm lại cho ta. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì đám tướng lĩnh đều trật tự không nói gì nữa. Có điều lúc này Trần Quốc Toàn lại lên tiếng. Tam ca ta thấy Trần Thái An cũng đã đến tuổi kết hôn. Hiện nay hắn lại có vẻ ngưỡng mộ cô gái này. Tại sao không kết hợp cho hắn? Huynh phải biết rằng Đại Việt ta có câu nói phủ xa không chạy ruộng ngoài. Trần Thiên Ân nghe vậy thì trầm tư một lúc sau đó nói rằng việc này thì ta cũng không quản. Người hãy nói với hắn nếu như thích người ta thì mạnh mẽ mà lao vào. Cô gái này đồng ý vậy thì hãy đến báo cáo với ta. Trần Quốc Toàn nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn lại tiếp tục trở về vị trí của mình không nói gì nữa. Vậy là đám người Trần Thiên Ân lại tiếp tục nhìn ngó các thí sinh đang chuẩn bị dự thi phía dưới. Không lâu sau quan giám khảo cuộc thi cũng tuyên bố lần thi này bắt đầu. Các thí sinh sau khi nhận đề mục thì bắt đầu làm bài. 2 giờ sau tiếng kèn kết thúc cuộc thi vang lên. Các thí sinh lúc này vội vàng thu lại đồ đạc của mình và nộp bài thi cho giám khảo. Sau đó họ nhanh chóng rời khỏi trường thi. Chờ đợi 3 ngày sau công bố danh sách kết quả thi cử, để biết xem mình có thể trở thành trạng nguyên hay không. Một lúc sau trong hoàng cung Trần Thiên Ân và các quan viên sẽ chấm thi đều có mặt ở đây. Họ bắt đầu xem xét từng bài thi. Lần thi cử này Trần Thiên Ân là người ra đề. Hắn không giống với đám hoàng đế của các nước khác. Ra đề những thứ như kiểu phân tích một bài thơ hoặc là viết những thứ văn án bớ bẩn. Trần Thiên Ân ra đề thi rất đơn giản, các câu hỏi đều có mục đích của mình. Đặc biệt đây là những thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như các bài toán tính toán số lượng kiểm kê sản phẩm bán ra và tiền lãi thu được. Hoặc các tình huống giải quyết công việc phân định đúng sai. Lần thi cử này Trần Thiên Ân cho rằng trước hết chưa nói đến tài năng của bọn chúng, mà là cần về đạo đức, cũng như cách chúng xử lý tình huống bình thường. Trần Thiên Ân luôn cho rằng một vị quan thanh liêm mới cần thiết vào lúc này, mà không phải là một vị đại nhân ngồi trên bàn xử án, lại không biết nên giải quyết cho ai đúng ai sai. Mà trong lúc Trần Thiên Ân phê duyệt những bài thi này thì hắn lại thấy bài thi của Phạm Ánh Nguyệt. Sau khi xem xong bài thi của cô ta thì Trần Thiên Ân cũng khá bất ngờ vì cô gái này trả lời gần như đúng hết. Tuy nhiên một số câu hỏi liên quan đến cách ứng xử thường ngày thì cô gái này trả lời làm Trần Thiên Ân không ưng ý lắm. Ngẫm nghĩ một lúc thì hắn nhìn về phía Trần Cẩn cũng đang chấm thi nói rằng, chương 23 khoa cử 3, Trần Cẩn ngươi hãy xem bài thi này. Nói lên nhận xét của ngươi cho ta. Trần Cẩn nghe vậy thì lập tức đi đến chỗ Trần Thiên Ân nhận lấy bài thi và bắt đầu tường tận xem xét. Được một lúc thì hắn nhìn về phía Trần Thiên Ân nói rằng bẩm vương gia cô gái này xét về các mặt tính toán thì khá tốt. Tuy nhiên trong cách cô ta xử lý tình huống thì gặp rất nhiều vấn đề. Người hãy xem câu thứ 13 trong đề thi hỏi rằng nếu sinh con, bạn muốn sinh con trai hay con gái? Cô ta vậy mà lại trả lời như sau, nếu sinh con ta muốn sinh con trai. Nó lớn lên sẽ thay ta thực hiện ước mơ của mình. Từ câu trả lời của cô ta đã nói lên rất rõ ràng cô gái này thiếu sự tự tin. Trần Cẩn nói đến đây thì lúc này hắn lại về chỗ của mình, lấy một bài thi khác đưa cho Trần Thiên Ân xem sau đó nói rằng bẩm vương gia không phải ta kỳ thị phụ nữ, mà thật sự cô gái này đang gặp vấn đề về tâm lý khá lớn. Trên bài thi mà người cầm chính là của một thí sinh bình thường khác. Các câu trả lời của hắn tuy nói cũng khá là tốt nhưng vẫn không bằng Phạm Ánh Nguyệt. Có điều tại câu hỏi cũng giống như cô ta vừa rồi thì hắn lại có câu trả lời khác hẳn. Trong bài thi hắn nói rằng nếu như sau này ta sinh con thì sẽ để cho phu nhân ta tự đẻ thôi. Dù sao trai hay gái đều là do trời định, đặc biệt ta tự tin nói là cha của nó là một người tài giỏi sẽ không để con trai mình phải khổ. Câu trả lời của kẻ này đã thấy rõ sự tự tin của hắn. Đây chính là điều mà Phạm Ánh Nguyệt không có. Trần Thiên Ấn nghe vậy cũng bắt đầu ngẫm nghĩ. Hắn biết rằng tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Cửu Châu diễn ra vô cùng nặng nề. Vậy nên tuy rằng trong thời gian qua các phụ nữ được Trần Thiên Ân nâng địa vị lên rất nhiều nhưng tư tưởng vẫn chưa có sự thay đổi. Từ câu trả lời của Phạm Ánh Nguyệt với thí sinh nam giới kia đã thấy rõ được điều này. Một người không tự tin bản thân có thể làm được việc lớn, lại hy vọng con của mình lớn lên sẽ hoàn thành ước nguyện. Đặc biệt nó phải là con trai. Còn một người trả lời vô cùng tự tin hắn nói rằng tài năng của hắn vô cùng tốt cho nên dù đứa trẻ là nam hay nữ thì đều sẽ được sống trong cuộc sống nhung lụa. Đây là một sự thật phũ phàng đối với Trần Thiên Ân lúc này. Nó phản ánh rõ ràng về việc phụ nữ Cửu Châu đang tự hạ thấp giá trị của bản thân. Còn nam giới thì lại quá tự tin với tài năng của mình. Nghĩ đến điều này hắn thở dài và càng mong muốn trong thời gian tới phải tiếp tục tăng cường giáo dục tư tưởng để cải thiện việc này. Ngẫm nghĩ một lúc thì hắn nói rằng, Phạm Ánh Nguyệt hãy cho đến vùng đang có chiến sự cho ta. Đồng thời phái Trần Thái An đi theo bảo vệ cô ta. Tuân lệnh. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh của mình thì Trần Thiên Ân lại tiếp tục xử lý các bài thi. Trải qua mấy tiếng chấm thi rốt cuộc trạng nguyên đã được tìm ra. Tên này là Trần Anh Vũ. Một bang chi nhà họ Trần. Đối với việc này Trần Thiên Ân xin thề rằng hắn không hề thiết bị. Trần Anh Vũ trả lời bài thi vô cùng tốt. Thậm chí nhiều câu hỏi hắn còn đưa ra các luận chứng, cũng như giải thích vô cùng cặn kẽ chứng minh là hắn nói đúng. Việc này làm Trần Thiên Ân cũng vô cùng vui vẻ và xác nhận tên này là Trạng Nguyên lần này. Thời gian 3 ngày thoáng chốc lại trôi qua. Ngày hôm nay trước cửa hoàng cung vô số thí sinh tham gia thi tuyển lần này đều có mặt tại đây. Trong lòng bọn họ biết rằng bản thân vốn đã có một chức quan tại địa phương. Nhưng nếu như có thể làm thuộc hạ dưới trướng An Vương Trần Thiên Ân thì lại càng may mắn hơn. Chúng đều cho rằng làm quan dưới trướng Trần Thiên Ân chính là đại quan. Còn làm các chức quan tại địa phương thì chẳng qua chỉ là tiểu quan thôi. Trần Thiên Ân cũng đã biết tư tưởng này của bọn chúng nhưng hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Trần Thiên Ân cho rằng đợi bọn này sau một thời gian làm quan sẽ bị những luật lệ của Trần Thiên Ân mài giũa và dần hiểu quan trường là như thế nào. Một lúc sau dưới sự chờ mong của các thí sinh dự thi thì lúc này Trần Cẩn cũng đã mang theo danh sách những người đoạt giải xuất hiện. Nhìn về phía bọn chúng Trần Cẩn nói rằng tất cả những người có tên trong danh sách thi đỗ sẽ lập tức theo ta vào gặp An Vương. Nói xong Trần Cẩn lập tức sai thuộc hạ gián thông báo những người trúng tuyển lên trên. Khi các thí sinh nhìn thấy tên mình không xuất hiện bên trên thì họ vô cùng hững, sau đó bình tĩnh rời đi. Còn mười mấy người trúng tuyển thì vô cùng vui mừng không ngừng vỗ tay hoan hô với nhau. Một lúc sau Trần Cẩn đã dẫn theo đám này vào trong Cẩn Chính Điện gặp Trần Thiên Ân. Nhìn thấy bọn chúng thì lúc này Trần Thiên Ân ngừng việc xử lý các chính vụ trên bàn, sau đó nói rằng trước hết ta chúc mừng các ngươi đã hoàn thành kỳ thi vừa rồi và đạt được các thành tích tốt. Thứ hai ta muốn thông báo cho các ngươi làm việc cho ta, không phải một vài đề thi trên giấy có thể nói rõ được tài năng của các ngươi. Trong thời gian tới nếu kẻ nào không đạt yêu cầu của ta thì sẽ lập tức bị biến quan về quê. Thứ ba ta ghét nhất chính là việc tranh quyền đoạt lợi, đấu đá nội bộ, kết bè kéo cánh. Kẻ nào dám vi phạm vào luật lệ này, ngoài bản thân hắn bị chém đầu, thì cả nhà cũng sẽ bị giết. Các ngươi đã hiểu những gì ta nói rồi chứ? Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì những người đoạt giải này mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán. Từ trước đến giờ bọn họ biết rằng Trần Thiên Ân đối xử vô cùng tốt với thuộc hạ của mình cũng như bách tính. Nhưng nếu kẻ nào không nghe theo mệnh lệnh của Trần Thiên Ân thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Có điều đám này rất nhanh cũng lấy lại sự bình tĩnh rồi nói rằng, tuân lệnh. Trần Thiên Ân thấy vậy cũng gật đầu. Lúc này hắn lại nhìn về phía cô gái duy nhất ở đây chính là Phạm Ánh Nguyệt lên tiếng. Người có biết tại sao mình lại chỉ là người đứng thứ hai trong danh sách những người tham gia kỳ thi này hay không? Phạm Ánh Nguyệt nghe vậy thì giật mình. Cô ta không dám nhìn thẳng về phía Trần Thiên Ân túi đầu nói rằng bẩm vương gia là do tài năng của ta không bằng người đứng đầu. Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười nhìn về phía cô ta nói rằng. Người có biết rằng ta kỳ vọng rất nhiều vào việc ngươi sẽ là những người phụ nữ đầu tiên tham gia vào quan trường hay không? Có điều bài thi của người có một vài câu trả lời khiến ta khá thất vọng. Phạm Ánh Nguyệt nghe vậy thì sợ hãi trong lòng. Cô ta sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bởi vì các luật lệ hà khắc của Cửu Châu đối với nữ giới, khiến cô gái này bị ảnh hưởng rất nhiều. May mắn thay từ khi Trần Thiên Ân đánh hạ thành Tương Dương, lúc này bởi các luật lệ của hắn mới khiến cho nữ giới tại các khu vực này bị giảm bớt áp lực từ các luật lệ của Cửu Châu. Đặc biệt khi đi học thì cô gái này lại càng thể hiện ra tài năng của mình. Thậm chí trong lần thi tại thành Tương Dương cô đã đánh bại hết 300 nam sinh thi cùng mình và trở thành người đứng đầu. Có điều bởi vì bị tư tưởng Cửu Châu ảnh hưởng rất nặng khiến cô thiếu tự tin. Ngẫm nghĩ một lúc thì cô ta nhìn về phía Trần Thiên Ân chắp tay sau đó nói, đã làm An Vương thất vọng tiểu nhân sẽ cố gắng trong thời gian tới hoàn thành những gì ngài muốn. Trần Thiên Ân nghe vậy thì nhìn về phía cô ta trầm ngâm một lúc sau đó nói rằng, sắp tới ngươi hãy đến khu vực người Hung Nô nhận một chức quan tại đó. Ngươi sẽ không được phân vào các công việc hành chính bình thường mà sẽ là giám quan trong quân đội. Ta hy vọng ngươi không bị đám người của Mặc Đốn giết trong những trận chiến đầu tiên. Trần Thiên Ân vừa nói xong thì hệ thống đám quan viên ở đây như bị dội vào nước lạnh vào người. Chúng cho rằng bản thân mình khi thi đỗ làm việc với trướng Trần Thiên Ân sẽ vào các quan chức. Dù sao họ cũng hiểu rằng Trần Thiên Ân rất thiếu thốn lực lượng này. Nhưng hắn muốn để Phạm Ánh Nguyệt ra chiến trường thì họ lúc này đã cảm thấy lo sợ cho tương lai của mình. Chương 24 khoa cử 4 Phạm Ánh Nguyệt thì lại khác với đám còn lại, cô ta lúc này ánh mắt tràn đầy sự kiên cường nhìn về phía Trần Thiên Ân trả lời rằng, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không chết trên chiến trường. Ta sẽ khiến cho mọi phụ nữ tại Cửu Châu có thể được học hành và không thua kém nam nhi. Trần Thiên Ân nghe vậy thì mỉm cười nhìn về phía cô ta sau đó nói rằng, ta sẽ ngồi đây và xem ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình hay không. Phạm Ánh Nguyệt nghe vậy thì không nói gì nữa. Cô ta vẫn kiên cường đứng ở nơi đó. Đối diện với ánh mắt của Trần Thiên Ân không còn sự sợ hãi nữa. Trần Thiên Ân nhìn thấy vậy thì gật đầu. Lúc này hắn nhìn về phía Trạng Nguyên Trần Anh Vũ nói rằng, lần này người làm không tệ. Họ Trần xem ra lại có thêm một anh tài nữa rồi. Trần Anh Vũ nghe vậy vội vàng đứng ra thưa rằng, ta tuyệt đối sẽ không làm Vương gia thất vọng và sẽ không làm cho họ Trần vì ta mà cảm thấy mất mặt. Nghe hắn nói vậy thì Trần Thiên Ân cũng gật đầu, sau đó hắn nói rằng, người sẽ đi đến thành Thần Hoàng giáp biên giới Đại Tần chỉ huy tại đó. Ta hy vọng không nhìn thấy bất kỳ một tên binh lính Đại Tần nào có thể vào khu vực của Đại Việt. Trần Anh Vũ nghe vậy thì nhìn về phía Trần Thiên Ân lạnh lùng gật đầu. Nhìn thấy vậy Trần Thiên Ân cũng không nói gì. Sau đó hắn quay lại nhìn về phía đám người còn lại nói rằng, đám người các ngươi một chút nữa sẽ có người đến phân phát công việc. Ta hy vọng các người hay dùng tài năng để giúp cho bách tính có cuộc sống tốt hơn. Hay vì Đại Việt mà cống hiến hết tất cả tuổi trẻ của mình đi. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì đám này lập tức nghiêm chỉnh, chắp tay với hắn và nói rằng, tuân lệnh. Lùi ra ngoài đi. Nhìn đám người rời đi thì Trần Thiên Ân lại tiếp tục xử lý công việc của mình. Không lâu sau Trần Vũ đi vào báo cáo tình hình. Tam ca, hiện nay 2 vạn quân pháo binh đã được đào tạo hoàn thành. Còn việc kỹ thuật bắn súng của bọn chúng thì vẫn còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ bắn. Trần Thiên Ân nghe vậy thì không hiểu nhìn về phía Trần Vũ nói rằng, việc huấn luyện đội quân này chả phải đã giao cho đại ca Trần Thiên Khải quản lý hay sao? Trần Vũ nghe vậy thì nhìn về phía Trần Thiên Ân lắc đầu nói rằng, đệ không phải nói về việc này, mà là về việc chúng ta có nên tăng cường thêm một tốt quân để huấn luyện thay cho họ hay không. Dù sao đám này bây giờ đã huấn luyện hoàn thành, tiếp tục huấn luyện cũng không có ý nghĩa nhiều. Trần Thiên Ân nghe vậy thì bắt đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hắn nói rằng, người thông báo với Trần Hùng điều động 5 vạn thủy quân mang theo 70 chiến thuyền 3 cánh buồm, đi đến đảo Cát Bà thay thế cho đội quân kia huấn luyện tại đó. Còn đội quân kia thì lại bố trí tại quận Linh Hải. Tuân lệnh. Tình hình chế tạo súng ông thế nào rồi? Bẩm Tam ca, thời gian qua chúng ta đã hoàn tất chế tạo 1000 khẩu súng thần công rồi. Hiện nay đã đưa 500 khẩu đến chỗ đảo Cát Bà cho quân lính huấn luyện. Số còn lại được cất giữ tại Linh Hải. Trần Thiên Vân nghe vậy thì gật đầu ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại nói, việc chế tạo các loại nỏ bắn liên tục diễn ra thế nào? Đại ca, mặc dù chúng ta đã khắc phục phần lớn lỗi của chúng, có điều muốn giống như những lời đại ca nói là mỗi một cái nỏ ít nhất phải bắn được 2 lượt hộp tên mới xảy ra tình trạng kẹt đạn vô cùng khó khăn. Trần Thiên Ấn nghe vậy thì gật đầu. Thời gian qua mặc dù các thợ thủ công của hắn đã khắc phục phần lớn lỗi kẹt tên trong các hộp đựng của những loại nhỏ bắn liên tục này và bắt đầu được sản xuất hàng loạt trang bị cho quân đội, nhưng không đồng nghĩa với việc Trần Thiên Ấn không tiếp tục nghiên cứu loại nỏ này. Thậm chí hắn không ngừng dựa trên những nỏ đã sản xuất mà cố gắng cho các thợ thủ công nghĩ cách khắc phục những lỗi mà nỏ đang gặp phải. Có điều bởi vì kỹ thuật không đạt đến mức tối đa đã làm cho việc nghiên cứu chúng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dù sao khắc phục được phần lớn lỗi kẹt tên trong hộp đạn đã giúp cho loại vũ khí này trở thành một thứ có sát thương khủng khiếp trên chiến trường. Trần Thiên Ân nghĩ đến đây thì hắn nhìn về phía Trần Vũ nói rằng, việc nghiên cứu cải tiến vũ khí này cần thời gian rất lớn, cho nên ngươi không cần phải thúc ép họ quá vội vàng. Hiện giờ hãy tích cực sản xuất loại vũ khí này để trang bị cho quân đội. Có điều chỉ để một lượng nhỏ cho chúng luyện tập cho quen tay, tuyệt đối không được ồ ạt trang bị. Ngoài ra số vũ khí này khi giao đến từng đơn vị quân đội, ngươi phải yêu cầu các chỉ huy tướng lĩnh ký xác nhận số lượng vũ khí một cách nghiêm khắc. Nếu như đơn vị nào xuất hiện tình trạng mất trộm, vậy thì tướng quân nơi đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuân lệnh. Lùi ra đi. Vâng. Nhìn Trần Vũ rời đi mà Trần Thiên Ân cũng bắt đầu ngẫm nghĩ các kế hoạch của mình. Hắn biết rằng trong lực lượng quân đội của hắn chắc chắn sẽ tồn tại một ít chuột nhắt thám báo của các kẻ thù. Vậy nên nếu như loại vũ khí này mà để cho các nước kia phát hiện và phát triển thì sẽ lại uy hiếp đến quân Đại Việt. Vậy nên hắn cũng phải kiểm soát lại vũ khí này thật gắt gao. Trừ khi những loại vũ khí này bị rơi vãi tổn thất trên chiến trường. Còn bình thường trong các kho quân khí tuyệt đối không được xuất hiện tình trạng mất cắp. Nếu vũ khí hỏng hóc thì phải giữ lại và trao đổi với bên quân khí. Việc làm này vừa ngăn ngừa các thám tử của kẻ thù có thể lấy mẫu vũ khí của hắn mang về nước nghiên cứu sản xuất. Nó đồng thời cũng kiểm soát chặt chẽ lực lượng sử dụng vũ khí trong các doanh trại có đúng mục đích hay không. Nghĩ đến đây thì Trần Thiên Ân cũng thở dài. Trong lòng hắn nhiều lúc thật khó có thể tưởng tượng những kẻ xuyên không khác. Tại sao có thể giữ gìn các bí mật về vũ khí lâu như vậy? Trần Thiên Ân cho rằng một loại vũ khí một khi đã được công bố thì việc các nước khác học hỏi và làm theo chỉ là quá trình thời gian mà thôi. Điều duy nhất có thể đảm bảo loại vũ khí này không bị quốc gia khác học theo làm được chính là về chất lượng của vũ khí. Cũng giống như loại AK-47 mà Nga sản xuất. Cho đến lúc Trần Thiên Ân chết đi đến đây thì cũng chưa quốc gia nào có thể tự sản xuất vũ khí này giống chất lượng của Nga được. Ngay cả Việt Nam khi sản xuất súng AK-47 cũng xảy ra tình trạng súng bắn liên tục bị chảy nòng. Từ điều này có thể thấy rằng các loại vũ khí khác biệt duy nhất chính là chất lượng. Nhưng nếu nói về hình thức, cũng như mẫu mã và tác dụng của chúng thì mọi nước đều có thể sản xuất được. Đặc biệt các loại vũ khí Trần Thiên Ân sử dụng bây giờ đều là những loại vũ khí khá thô sơ. Chỉ cần cho một thợ giỏi nhìn kỹ các mẫu vũ khí của hắn một lượt, họ hoàn toàn có thể sản xuất ra một loại vũ khí tương tự với hình dáng giống ý như lúc. Điều duy nhất chính là chất lượng của loại vũ khí này không tốt bằng của Trần Thiên Ân mà thôi. Có điều Trần Thiên Ân tin rằng qua thời gian thì những thợ thủ công này chắc chắn sẽ rất nhanh phát hiện ra những nhược điểm của nó. chúng sẽ không ngừng sửa đổi để bằng với vũ khí của Trần Thiên Ân. Vậy nên trừ khi ra chiến trường, nếu không các loại vũ khí mà hắn mới sản xuất đều sẽ được giấu kín. Việc này nhằm mục đích bảo quản bí mật và tăng lợi thế trên chiến trường của quân hắn. Nghĩ đến đây, hắn lúc này lại bắt đầu toan tính liệu có nên xây dựng một cơ cấu hậu cần quản lý vũ khí riêng biệt hay không. Có điều khi đi tính lại thì hắn vẫn bỏ ý tưởng này. Một phần vì hắn thiếu nhân lực, một phần vì các loại vũ khí này cho dù có quản lý gắt gao thì cũng rất nhanh bị kẻ khác lợi dụng và đột nhập cướp đi. Quan trọng nhất chính là các loại vũ khí này dễ dàng bị bắt trước. Từ những điều này mà Trần Thiên Ân quyết định, nếu như không thể giữ bí mật được, vậy thì hãy tranh thủ lúc kẻ thù còn chưa làm ra được những loại vũ khí này, đánh cho chúng không kịp trở tay là được rồi. Chương 25 phát hiện đại hình hòn đảo thành Thăng Long. Hiện nay dân chúng đang vô cùng vui vẻ. Tuy rằng thời tiết đã bước vào mùa hè khá oi bức nhưng không thể nào ảnh hưởng đến những người dân đang không ngừng buôn bán, cũng như trồng trọt trên các cánh đồng. Có điều khác với những người dân đang vui vẻ và hạnh phúc khi được lao động này, những người đứng đầu các thế gia và đám người họ Trần đang tại trong hoàng cung mặt mày cau có không biết gặp phải chuyện gì. Trần Thiên Khải ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bọn họ trầm tư một lúc thì hắn nói rằng, theo như tin mới nhận được, hạm đội mới phát hiện một đại hình hòn đảo. Nó có diện tích bằng khoảng 5 thành trì của chúng ta cộng lại. Trên đó có một bình nguyên rộng lớn và một hồ nước ngọt. Theo như thám báo gửi tin thì không phát hiện bất kỳ mỏ khoáng sản nào. Có điều bởi vì địa hình bằng phẳng cũng như diện tích rộng lớn, đây tuyệt đối là một vùng có thể phát triển dân cư sinh sống. Các vị ái khanh nghĩ chúng ta có nên điều động một lượng lớn dân cư đến đây hay không? Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì các quan viên bắt đầu suy nghĩ. Việc phát hiện một đại hình hòn đảo làm cho các gia tộc cũng như họ Trần đều khá bất ngờ về sự to lớn của nó. Điều này âm thầm càng cổ vũ việc tìm kiếm biển sâu trong lòng các gia tộc. Nhưng vấn đề đặt ra lúc này lại chính là các đại hình hòn đảo này phân chia như thế nào. Lần này không chỉ nguyên một đội trinh sát tìm thấy, mà là có đến 3 hạm đội của 3 nhà đồng loạt cùng tìm thấy hòn đảo này. Chuyện này làm cho vấn đề phân chia lợi ích ảnh hưởng rất lớn đến các nhà này. Dù sao Trần Thiên Khải đã quy định, nhà nào tìm thấy hòn đảo trước sẽ được quyền khai thác 5 năm. Còn các gia tộc lại có một thỏa thuận ngầm với nhau, đó là những cự hình hòn đảo như thế này sẽ bị họ phân chia lại. Điểm quan trọng nhất lúc này chính là chiến hạm thăm dò của họ Trần cũng tìm thấy hòn đảo này cùng lúc với 2 gia tộc khác. Việc này đẩy quá trình phân chia gặp vấn đề rất lớn. Mà lúc này sau khi Trần Thiên Khải nói thì các thế gia của Đại Việt không ngừng nhìn nhau. Qua một lúc thì Nguyễn Anh cắn răng nói rằng, bẩm bệ hạ, ta thấy vấn đề phát triển hòn đảo này khá rắc rối. Thứ nhất, luật lệ của hoàng đế trước kia đã ban ra chính là gia tộc nào tìm kiếm đảo này trước sẽ được 5 năm khai thác. Nhưng bây giờ đồng loạt lại 3 nhà cùng tìm thấy, việc này đã rất khó xác định lợi ích trong đó. Vì vậy thần đề nghị bệ hạ hãy thu lại mệnh lệnh này. Từ bây giờ các hòn đảo được tìm thấy đều sẽ do triều đình quản lý. Các gia tộc có thể đứng tên của mình và tiến hành thương lượng với triều đình, thuê lại các hòn đảo này khai thác có trả phí. Trần Thiên Khải nghe vậy thì hơi sững sờ, nhìn về phía Nguyễn Ánh trầm tư một lúc. Mà lúc này Trần Cảnh lại nở một nụ cười thâm tường nhìn về Nguyễn Anh nói rằng, bẩm bệ hạ, Nguyễn đại nhân nói rất có lý. Thần cũng cho rằng luật lệ trước kia người ban ra khá là vô lý. Vì sao lợi ích của từng đảo cũng khác nhau? Nếu như các nhà vì lợi ích mà tranh chấp vậy thì không ổn. Nghe Trần Cảnh nói vậy thì Trần Thiên Khải sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn cũng quyết định sẽ chấp nhận ý kiến của Nguyễn Ánh và thay đổi luật lệ này. Đối với chuyện này thì các thế gia khác đều giữ thái độ im lặng và không nói gì. Thật ra qua lần này Nguyễn Ánh cùng các gia tộc cũng đã một lần bàn bạc với nhau. Họ đều cho rằng lúc này nếu như vẫn giữ ý tưởng muốn kiếm lợi ích trước Trần Thiên Khải là vô cùng khó khăn. Đã vậy sao không tận dụng mọi lợi thế về việc đám người họ Trần đang muốn phát triển kinh tế Đại Việt, mà không ngừng kiếm lợi ích từ việc này. Họ cho rằng thay vì lá mặt lá trái với họ Trần, không ngừng tranh chấp các hòn đảo này, thì không trực tiếp giao cho họ Trần và dùng tiền bạc thu mua quyền sở hữu chúng. Họ tin rằng đám người Trần Thiên Khải sẽ đồng ý với kế hoạch này. Thứ nhất, việc này khiến cho họ Trần có thể dễ dàng kiểm soát thêm các nhà nắm được bao nhiêu hòn đảo. Thứ hai, họ Trần cũng kiếm được một nguồn lợi từ việc cho thuê các đảo này. Thứ ba, các nhà này sẽ thay họ Trần không ngừng phát triển những hòn đảo này, tạo thành một hệ thống thương nghiệp cũng như hậu cần nối liền với Đại Việt. Từ những việc này mà các gia tộc người đứng đầu đều cho rằng đây là một kế hoạch rất tốt. Việc này ngoài giảm sự nghi kỵ của họ Trần đối với những nhà này, nó còn khiến cho họ có thể ngang nhiên phát triển những thứ mình muốn tại các hòn đảo mà không sợ họ Trần phát hiện. Quan trọng hơn, một khi đưa người dân lên đảo này sinh sống thì lúc này họ có thể lợi dụng vấn đề kê hai hộ tịch, âm thầm biến những người dân này trở thành người của những gia tộc này. Đây chẳng khác gì một hình thức trá hình xây dựng tư quân tại ngoài biên giới Đại Việt cả. Quan trọng nhất chính là việc này họ Trần có thể sẽ biết nhưng cũng không phản đối. Lý do vô cùng đơn giản. Thứ nhất, tại những hòn đảo này không thể để quá nhiều tư binh, đặc biệt chúng còn nằm trong sự kiểm soát của họ Trần nữa. Thứ hai chính là việc muốn phát triển quân đội tại đây thì cần có lượng lớn chiến hạm, mà việc này cũng lại nằm trong sự kiểm soát của họ Trần. Thứ ba chính là nhà họ Trần có binh lực quá mạnh. Nếu như phát hiện những nhà này có ý đồ khác vậy chỉ cần cử binh tiêu diệt là xong. Từ tất cả những yếu tố thuận lợi này đã làm cho Trần Cảnh khi nghe thấy Nguyễn Ánh tỏ ý muốn thuần phục thì lập tức đồng ý và không ngừng nói đỡ cho những nhà này, để cho Trần Thiên Khải đồng ý với kế hoạch này. Đợi khi triều hội kết thúc thì trong hoàng cung tại thư phòng Trần Thiên Khải đang tiếp đón 4 vị tộc lão và bàn bạc về việc này. Sau khi Trần Thiên Khải và Trần Cảnh giảng giải hết mọi việc thì Trần Quốc Quân nói rằng, việc này bệ hạ người làm rất đúng. Việc cho các nhà này thuê các hòn đảo và tự mình tổ chức khai thác là rất tốt. Dù sao bọn chúng ngoài mục đích kinh tế hoặc cẩn giấu một số bí mật gia tộc thì không thể nào nuôi dưỡng tư quân để uy hiếp họ Trần là được. Ngoài ra biển khơi cũng chính là sân nhà của chúng ta. Bất kể là họ Trần hay tên Trần Thiên Ân đang tổ chức cái kỳ thi cử ở thành Biện Kinh đều vô cùng coi trọng biển. Vì vậy những nhà này sẽ bị chúng ta giám sát chặt chẽ, đừng hòng có thể dở trò. Nghe Trần Quốc Quân nói vậy thì lúc này Trần Quốc Khánh nói rằng, đối với vấn đề quyền khai thác sử dụng các hòn đảo này ta không có ý kiến nhiều. Nhưng việc Trần Thiên Ân muốn cho phụ nữ tham gia làm quan làm ta khá lo lắng. Mặc dù hắn đưa ra các kế hoạch xét tuyển thân phận của họ, cũng như sau này những người này muốn lấy chồng phải được quan phụ cấp trên xem xét. Nhưng đây cũng là tiềm ẩn mối họa vô cùng tồi tệ. Nghe Trần Quốc Khánh nói vậy thì những tộc lao khác đều gật đầu. Vấn đề thi cử thì họ không quan tâm Trần Thiên Ân muốn làm gì. Vì sao qua hành động của hắn cũng thấy rõ tên này không có ý định gì với ngôi báo của Đại Việt. Nhưng việc hắn muốn đưa nữ tử vào làm quan, khiến cho họ Trần phản ứng rất dữ dội. Những vị tộc lão này giữ tư tưởng khá cổ hủ về việc nữ nhi không nên tham gia quan trường. Thứ hai điều họ lo lắng cũng giống như Trần Thiên Ân. Chính là việc những nữ tử này liệu có thể không bị vấn đề tình cảm ảnh hưởng đến công việc hay không. Vì vậy họ yêu cầu Trần Thiên Ân rất khắt khe trong quá trình tuyển chọn nữ nhân tham gia thi cử. Trần Thiên Ân đối mặt với việc này cũng nhiều lần giải thích rằng hắn đã làm mọi cách để phòng ngừa mọi vấn đề có thể xảy ra. Có điều các tộc lão này bề ngoài thì cũng đồng ý với Trần Thiên Ân. Nhưng trong lòng thì họ cũng không ngừng lo lắng về kế hoạch này. Dù sao muốn thay đổi tư tưởng một người là vô cùng khó khăn. Đặc biệt đối với những ông lão đã gần đất xa trời như thế này. Chương 26 chắc lại có thai. Bẩm các tộc lão, ta cho rằng Thiên Ân cũng không phải trẻ con. Nếu như nó đã hứa chắc rằng có thể kiểm soát tình hình, vậy thì chúng ta cũng có thể để cho nó thử một thời gian. Từ những báo cáo nó gửi về có thể thấy rõ rằng, hiện nay số nữ tử làm quan dưới trướng của nó không đến 200 người. Với số lượng người như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý hậu quả mà chúng gây ra được. Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì các tộc lão cũng gật đầu. Mặc dù họ còn nhiều lo lắng nhưng lúc này thân phận của đám Trần Thiên Ân và Trần Thiên Khải đã khác. Những tộc lão này chỉ có thể góp ý mà không thể ra lệnh cho chúng thực hiện những điều mình muốn được. Dù sao phép quân thần cũng không thể làm trái. Có điều hai tên này cũng khá tôn trọng những tộc lão này. Nếu như những tộc lão này góp ý đúng đắn thì họ nhanh chóng sẽ sửa sai và không phản bác. Tuy nhiên việc này Trần Thiên Ân khá kiên quyết, một phần hắn biết phụ nữ tràn đầy người tài năng và có thể gánh vác công việc giống như đàn ông. Một phần chính là Trần Thiên Ân muốn xóa bỏ tư tưởng phân biệt nam nữ, cũng như tăng địa vị của người phụ nữ trong xã hội đen tối này lên. Trong lúc các tộc lão và Trần Thiên Khải đang bàn bạc công việc thì lúc này một tên thái giám lại từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy tên này Trần Thiên Khải hơi nhíu mày. Tên này không thông báo vậy mà lại tự tiện xông vào thật không có quy tắc. Đồng thời vậy mà đám quân lính bên ngoài cũng không ngăn cản. Điều này khiến Trần Thiên Khải khá khó chịu, hắn nói rằng: "Ai cho phép người vào đây?" Tên thái giám kia nghe vậy thì giật mình. Sau đó hắn vội vàng cầm lệnh bài của Trương Trắc đưa cho Trần Thiên Khải rồi nói rằng: "Bẩm bệ hạ, hoàng hậu cử tiểu nhân đến đây muốn thông báo với người về việc hoàng hậu đã có thai." Trần Thiên Khải nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Hắn quên đi việc trị tội tên này vì tự ý xông vào khu vực của mình. Sau đó vội vàng xin phép các vị tộc lao rồi đi gặp Trương Trắc. Các tộc lao thấy vậy cũng mỉm cười, sau đó để Trần Thiên Khải rời đi. Đợi khi Trần Thiên Khải đã đi rồi thì lúc này Trần Quốc Quân thay đổi từ bộ mặt tươi cười chuyển sang tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trần Cảnh nói rằng: "Người làm phụ thân việc này hãy nói rõ với Trần Thiên Khải, quyền lực của hậu cung tuyệt đối không được nhiều như bây giờ." Nghe Trần Quốc Quân nói vậy, Trần Cảnh cũng gật đầu. Trong lòng Trần Cảnh lúc này cũng đang vô cùng thất vọng về việc làm của Trần Thiên Khải. Một tên thái giám rác rưởi cầm theo một tấm lệnh bài của hoàng hậu, vậy mà có thể tự ý xông vào một khu vực đang bàn bạc công việc bí mật như thế này vô cùng nguy hiểm. Nó nói rõ rằng Trần Thiên Khải đang cho hậu cung quá nhiều quyền lực. Thậm chí lực lượng cận vệ của Trần Thiên Khải khi nhìn thấy tấm lệnh bài này, chúng vậy mà cũng đồng ý cho người của hoàng hậu vào đây mà không thông báo đã nói rõ nhiều vấn đề. Lúc này Trần Quốc Khánh cũng nghiêm khắc nhìn về phía Trần Cảnh nói rằng: "Người hay nói rõ vấn đề này với Trần Thiên Khải. Đây không phải liên quan đến việc tình cảm có thể ảnh hưởng. Một hoàng đế mà lực lượng cận vệ của mình không nghe mệnh lệnh thì vô cùng nguy hiểm. Nói với Thiên Khải nếu cần thiết thì loại bỏ hết đám cận vệ đang giữ ở bên ngoài đi." Trần Cảnh nghe vậy thì lúc này cũng phải đứng ra nói rằng: "Bằng các tộc lao, vấn đề này ta sẽ nói với Thiên Khải. Ta tin rằng bởi vì Trương Trắc có thai nên mới làm cho đám cận vệ kia xảy ra tình trạng như này." Trần Cảnh vừa nói vậy thì Trần Quốc Đạt hừ lạnh nói rằng: "Ngươi có biết rằng lực lượng quân Tu La huyết vệ hay tuần núi doanh của Trần Thiên Ân chỉ nghe một mình mệnh lệnh của hắn hay không? Thậm chí lúc Trần Nhân đi đến nhận 2 vạn quân huấn luyện bí mật kia, khi không đưa ra các bằng chứng Trần Thiên Ân đồng ý việc này, thì bọn hắn đều đã bị đám huyết vệ này bắt hết. Từ điều này có thể thấy rõ rằng Trần Thiên Khải đang để tình cảm xen vào công việc. Ngươi phải nghiêm khắc nói cho hắn biết, thân là một hoàng đế tình cảm có thể có nhưng tuyệt đối không được để nó thể hiện ra ngoài. Nếu hắn không làm được vậy thì hãy lập tức nhường ngôi cho Trần Thiên Ân đi." Nghe Trần Quốc Đạt nói chuyện nghiêm khắc như vậy thì Trần Cảnh cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Đứa con trai cả này của hắn ngày trước tỏ ra vô cùng lạnh lùng và thuyết huyết, nhưng từ lúc lấy Trương Trắc thì đã bị tình yêu làm ảnh hưởng rất nhiều. Đối với công việc triều chính thì hắn xử lý rất tốt, nhưng riêng vấn đề hậu cung này thì khiến nhà họ Trần khá đau đầu. Ví dụ như chuyện ngày hôm nay, một tên thái giám rác rưởi vậy mà cầm theo một tấm lệnh bài của hoàng hậu, có thể tự do đi vào các khu vực đang bàn chuyện bí mật của hoàng đế. Nghĩ đến điều này, Trần Cảnh cũng thầm quyết định trong lòng, sẽ phải nhắc nhở thật nghiêm khắc Trần Thiên Khải việc này. Đồng thời Trần Cảnh trong lòng cũng khá bất an. Việc Đại Việt đang bị chia hai hắn cũng đều nắm trong tay. Qua thái độ của các tộc lão thì Trần Cảnh thấy rõ ràng họ đang khá bất mãn với các hành động hiện giờ của Trần Thiên Khải. Ngẫm nghĩ một lúc thì hắn nhìn về phía các tộc lão nói rằng: "Bẩm các tộc lão, Thiên Khải năm nay nó còn trẻ, vậy nên vẫn còn vương vấn chuyện nữ nhi thường tình. ta mong các tộc lao hiểu cho. Lần này ta sẽ tìm một vài vị nữ tử tại các gia tộc lớn của Đại Việt, để chọn vào trong cung làm quý phi. Tuyệt đối ta sẽ không để cho một mình Trương Trắc nắm quyền lực hậu cung như bây giờ. Nghe Trần Cảnh nói vậy thì các tộc lão cũng gật đầu, sau đó họ cũng rời đi. Mà Trần Thiên Khải lúc này vẫn chưa biết chuyện này, vì hắn quá yêu Trương Trắc cho nên đã hạ lệnh các quân lính của mình. Nếu như có người cầm theo tín vật của Trương Trắc đến đây thì không được ngăn cản. Nhưng hắn không biết hành động vô tri này lại có rất nhiều vấn đề. Quan trọng nhất chính là các tộc lão họ Trần vẫn không tin tưởng Trương Trắc sẽ một lòng một dạ yêu Trần Thiên Khải. Họ sợ rằng nếu như cô ta có ý đồ khác, vậy thì Thiên Khải sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra các tộc lão cũng vô cùng xem trọng khả năng xử lý chính vụ, cũng như điều hòa mâu thuẫn của Trần Thiên Khải. Nhưng đối với chuyện tình cảm của hắn thì họ không hề hài lòng. Thậm chí còn thấy nếu cần thiết thì lập tức phải giết ngay Trương Trắc để tránh hậu họa trong tương lai. Mà lúc này trong một cung điện xa hoa nơi Trương Trắc đang ở, cô ta đang một tay bế Trần Bình An một tay thì vớt ve cái bụng nhỏ của mình. Được một lúc thì thái giám đã mang theo Trần Thiên Khải đến nơi. Đến nơi Trần Thiên Khải lập tức nhào đến ôm vợ của mình nói rằng: "Hoàng hậu của ta thật giỏi, chả mấy chốc đã lại chuẩn bị sinh cho ta một đứa nữa rồi." Trương Trắc nghe vậy thì đỏ mặt, cô ta đánh vào vai Trần Thiên Khải nói rằng đều là do huynh hại ta. Nếu không ta tại sao lại phải vất vả thêm một thời gian nữa đây? Trần Thiên Khải nghe vậy mỉm cười không ngừng dùng tay vuốt ve bụng của vợ mình. Sau đó nói nhỏ với đứa trẻ mới được có mấy tuần vừa này: "Con à, mẹ ngươi ghét bỏ người đấy, vậy mà còn không muốn đẻ ngươi ra đây." Nghe Trần Thiên Khải nói vậy thì Trương Trắc lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Sau đó nói rằng: "Ai nói với huynh là ta ghét bỏ đứa trẻ? Ta đây còn yêu quý nó không được đây này." Trương Trắc nói xong lại dùng ánh mắt chịu mến sau đó đưa tay vuốt nhẹ vào bụng mình, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Trần Thiên Khải ở bên cạnh thấy vậy thì mỉm cười. Trong lòng hắn lúc này không còn các âm mưu chính trị hay các công việc liên quan đến Đại Việt nữa. Hắn lúc này chỉ muốn trở thành một người đàn ông bình thường và chăm sóc cho vợ con mình mà thôi. Trần Thiên Khải và Trương Trắc không ngừng nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, thì hắn phân phó cho các thái giám, cung nữ phải chăm sóc cẩn thận Trương Trắc, còn bản thân lại tiếp tục bay trở về thư phòng giải quyết chính vụ. Đợi khi hắn đến nơi đã thấy Trần Cảnh đứng ở đó. Thấy vậy thì hắn vội vàng tiến lên nói rằng: "Chương 27 cảnh cáo, chương 27 cảnh cáo, chương 27 cảnh cáo, cha sao người lại ở đây, ta tưởng người phải về rồi chứ?" Trần Cảnh nghe vậy thì hừ lạnh nhìn về phía hắn nói rằng: "Ta hỏi người từ bao giờ một tên thái giám cầm theo một tấm lệnh bài của hoàng hậu có thể tự ý ra vào trong thư phòng nơi người đang xử lý công việc?" Trần Thiên Khải nghe vậy thì vẫn chưa hiểu tại sao Trần Cảnh tức giận. Lúc này hắn vẫn đang vì tin vui có con mà hạnh phúc. Hắn nhìn về phía cha mình lên tiếng nói rằng: "Phụ thân, người nói gì vậy? Hôm nay Trương Trắc lại có tin vui con lại chuẩn bị làm cha rồi. Việc cô ấy cho người đến thông báo là điều bình thường mà." Trần Cảnh nghe vậy thì hơi thất vọng nhìn về phía Trần Thiên Khải. Trong lòng ông ta tự nhiên lại nhớ đến những cảnh khi tiếp xúc với Trần Thiên Ân, đặc biệt trước các tình huống Trần Thiên Ân xử lý công việc và gia đình. Nghĩ đến đây ông ta thở dài nhìn về phía Trần Thiên Khải nói rằng: "Thiên Khải, ngày hôm nay ta dùng thân phận cha ngươi để nói với ngươi một số vấn đề. Ta hy vọng ngươi hãy nhớ kỹ những lời ta ngày hôm nay nói. Điều đầu tiên, ta hy vọng ngươi hãy trở nên lạnh lùng lãnh khốc hơn một chút. Ngươi bây giờ không còn là người nối nghiệp họ Trần nữa, mà là một hoàng đế, đầu đội trời chân đạp đất của Đại Việt. Sự an toàn của ngươi không chỉ ảnh hưởng đến mình họ Trần và bản thân ngươi, nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Việt. Việc một thái giám cầm một tấm lệnh bài có thể tùy ý ra vào khu vực ngươi đang làm việc, mà các binh sĩ của ngươi thậm chí không có một ai lên tiếng ngăn cản. Ngươi có biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào không? Ngươi không biết đúng không? Vậy để ta nói cho ngươi biết, quan hệ thù hận của hai nhà Trần Lạc vẫn chưa hề kết thúc. Nếu như bất ngờ Trương Trắc phản bội cử người đến ám sát ngươi thì phải làm sao? Mà ta không nói đến chuyện Trương Trắc có phản bội ngươi hay không. Chẳng qua nếu có một kẻ nào đó lợi dụng việc này, chúng lấy cắp tín vật sau đó cử người vào đây ám sát, vậy thì ngươi tính thế nào? Còn nữa, điều cuối cùng ta muốn nói chính là ngươi là hoàng đế Đại Việt, tuyệt đối không được để tình cảm xen lẫn công việc. Ngày hôm nay là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi về việc này. Nếu còn có lần sau vậy thì ta sẽ không ngăn cản họ Trần có ý định muốn ngươi nhường ngôi cho Trần Thiên Ân nữa." Trần Cảnh nói đến đây thì hắn thở ra một hơi, sau đó đứng trước sự ngỡ ngàng của Trần Thiên Khải, hắn đi đến vỗ vai con trai cả của mình và nói rằng: "Ta biết rằng trong thời gian qua ngươi cố gắng rất nhiều, nhưng một khi chọn làm hoàng đế thì tình cảm là thứ ngươi phải giấu kỹ trong tim. Hãy nhìn Trần Thiên Bình và em trai ngươi Trần Thiên Ân đối xử với người nhà của vợ chúng như thế nào. Hai tên đó đều không hề nương tay với thế lực ngoại thích ảnh hưởng đến họ Trần hay là Đại Việt. Bọn chúng trước khi nghĩ đến gia đình thì đều đặt lợi ích của Đại Việt lên trên hết. Việc này không phải là bọn chúng không yêu vợ con mình, mà chúng hiểu rằng thân phận của chúng sẽ ảnh hưởng đến vô số người vô tội. Vì vậy chúng vô cùng lạnh giá khi đối mặt với những vấn đề tình cảm và công việc. Đặc biệt ngươi không giống chúng, hai anh em còn lại của ngươi chỉ là các vị vương của Đại Việt. Cho dù bọn chúng có thể để tình cảm xen lẫn công việc, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Đại Việt hiện nay. Nhưng ngươi thì khác, ngày mà ngươi chọn làm hoàng đế, là ngày mà tình thân đã bị chôn vùi trong tim mãi mãi. Tình yêu của ngươi chỉ được phép ẩn hiện qua lời nói mà không được có hành động thực tế. Ta biết chuyện này đối với ngươi vô cùng khó xử. Dù sao năm nay ngươi còn quá trẻ. Ngoài ra trong thời gian qua mấy huynh đệ các người đã đạt được quá nhiều thuận lợi khi bước lên con đường cầm nắm quyền lực của Đại Việt. Có điều ta vẫn nhắc nhở ngươi, là một hoàng đế tài giỏi thì không chỉ có thuận lợi, mà là phải vượt qua chông gai và khó khăn mới có thể rèn luyện ra. Ta hy vọng đây là lần cuối ta đến nhắc nhở ngươi về vấn đề ngươi để tình cảm xen lẫn với công việc." Trần Cảnh nói đến đây thì lúc này hắn bỏ tay khỏi vai Trần Thiên Khải. Ông ta lùi lại mấy bước sau đó làm một lễ quân thần với Trần Thiên Khải rồi rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn mình Trần Thiên Khải đang bỡ ngỡ đứng nơi đó. Trong lòng hắn lúc này đang vô cùng loạn. Nhưng rất nhanh Trần Thiên Khải cũng đã suy nghĩ rõ vấn đề này. Rồi hắn dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cha mình vừa rời đi, miệng thì lẩm bẩm: "Phụ thân ta sẽ thay đổi, tuyệt đối không làm người thất vọng. Ta tuyệt đối không để họ Trần thất vọng vì những hành động của ta trong thời gian tới." Trần Thiên Khải sau khi nói xong thì lúc này hắn gọi tên tướng lĩnh đang trực ban ở phía bên ngoài vào trong, nói rằng: "Tại sao lúc nãy tên thái giám kia đi đến nơi này người không thông báo cho ta?" Tên tướng lĩnh này thấy vậy, vội vàng nhìn về phía Trần Thiên Khải sau đó nói rằng: "Bẩm bệ hạ, chẳng phải người đã từng nói, hoàng hậu nếu như có việc gì gửi tiến sứ đến nơi này, có thể trực tiếp gặp người hay sao?" Trần Thiên Khải nói vậy nhìn về phía hắn lạnh lùng nói rằng: "Ta nói rằng hắn có thể trực tiếp gặp ta, nhưng không có nghĩa là các ngươi không có động thái thông báo về việc này." Tên tướng lĩnh này khi nghe vậy thì bắt đầu run rẩy. Hắn lúc này không dám đứng nữa mà quỳ xuống không ngừng tạ lỗi với Trần Thiên Khải. Mà lúc này Trần Thiên Khải làm gì có quan tâm. Hắn lạnh lùng đi đến rút kiếm ra và chém chết tên đó ngay lập tức. Sau đó nhìn về phía các quân lính đang đứng phía bên ngoài nói rằng: "Từ ngày hôm nay, bất kể ai vào đây đều phải thông báo và kiểm tra cẩn thận. Kẻ trái lệnh giết." Đám quân lính ở bên ngoài khi nhìn thấy xác chết của tên chỉ huy cũng như lời nói lạnh lùng của Trần Thiên Khải thì đám này đều không ngừng run rẩy. Sau đó lập tức quỳ xuống nói rằng: "Tuân lệnh." Trần Thiên Khải nói nghe vậy thì gật đầu sau đó bảo bọn chúng đứng lên tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hắn lại quay về trên bàn làm việc bắt đầu xử lý các công việc dân chính. Trong lòng hắn lúc này đang vô cùng khó chịu khi bị cha mình giáo dục. Những ngày qua khi lên ngôi hoàng đế hắn không ngừng tích cực xử lý công việc. Hắn chưa giờ phút nào buông lòng bản thân. Nhưng đối với tình cảm thì Trần Thiên Khải luôn thể hiện ra mặt yếu đuối của mình. Nhiều lúc qua các thám báo ngầm của bản thân, hắn cũng biết rằng họ Trần khá bất mãn vì việc này. Nhiều lần hắn cũng đã xem báo cáo về việc hai huynh đệ khác của hắn xử lý công việc gia đình và chính trị như thế nào. Nhưng kết quả hắn nhận được đều là hai tên này vô cùng lanh cốc. Chỉ cần thế lực ngoại thích dám thò tay vào quyền lực của bọn họ, thì kết cục chỉ có một. Đó chính là chết. Đối với việc này Trần Thiên Khải nhiều lần cũng tự an ủi mình, là phải học theo họ. Không được để tình cảm xen lẫn công việc. Nhưng khi nhìn thấy Trương Trắc ôm con của mình, không ngừng cười đùa thì mọi ý nghĩ này lại bay mất. Có điều qua sự cảnh tỉnh ngày hôm nay của Trần Cảnh, thì hắn cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh ngày trước. Hắn biết rằng nếu như muốn Trương Trắc và con của mình sống tốt thì tốt nhất phải thể hiện một bộ mặt lạnh lùng. Bởi vì nếu như đối xử quá tốt với họ, rất có thể nhiều thế lực khác sẽ vì việc này mà không ngừng lợi dụng vợ con hắn đối phó với chính hắn. Nghĩ đến đây hắn lúc này thở ra một hơi, nắm chặt nắm đấm tự cổ vũ cho mình phải mạnh mẽ và lạnh lùng hơn. Trong lòng hắn không ngừng lẩm bẩm những câu nói: hắn là hoàng đế Đại Việt, hắn là niềm tin của họ Trần, hắn là người sẽ đưa Đại Việt đi đến đỉnh cao, hắn là hoàng đế đầu tiên sẽ thống nhất Cựu Châu này. Những câu nói này đang cổ vũ mạnh mẽ cho hắn tiến lên, đồng thời giúp cho hắn thoát khỏi những áp lực khi phải gánh vác cả một đất nước trên vai. Chương 28 xung đột tại Thảo Nguyên. Chương 28 xung đột tại Thảo Nguyên. Chương 28 xung đột tại Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên Minh Ngông, trong địa bàn người Đột Quyết lúc này, một đoàn quân đang phóng ngựa bỏ chạy hướng về phía Đông Đột Quyết. Trên người binh sĩ toàn là vết thương, đi cùng với họ là vô số phụ nữ và trẻ em. Trên mặt họ lúc này tràn đầy tự lo lắng và sợ hãi. Các binh lính không ngừng thúc giục người dân chạy nhanh chóng. Thám báo của họ thì không ngừng từ phía sau la lớn yêu cầu tăng tốc độ di chuyển. Những kẻ này chính là đám người A Sử Đức bộ tộc Tây Đột Quyết. Chuyện gì đang xảy ra? Nguyên nhân chính là đang xảy ra tình trạng chiến tranh vô cùng lanh khốc. Bộ tộc Tây Đột Quyết của A Sử Đức đang bị người Mông Cổ tấn công. Bởi vì bị tấn công bất ngờ cho nên quân của A Sử Đức nhanh chóng bại trận. Chúng đang chạy về phía Đông Đột Quyết để xin giúp đỡ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thật ra chính vì số lợi ích mà người Đột Quyết cướp của đại đường đã làm cho người Mông Cổ thèm khát. Vậy là thủ lĩnh người Mông Cổ Thiết Mộc Chân đã dẫn theo 50 vạn quân Mông Cổ phát động một cuộc tấn công xâm lấn lãnh địa người Đột Quyết cướp bóc. Và mục tiêu đầu tiên của chúng chính là Tây Đột Quyết. Đám người Mông Cổ này do tập kích bất ngờ đã nhanh chóng đánh tan quân Đột Quyết do A Sử Đức dẫn đầu. Phải biết rằng những cuộc chiến của người Mông Cổ vô cùng lãnh khốc và tàn nhẫn. Một luật lệ của người Thảo Nguyên chính là không giết phụ nữ và trẻ em, nhưng họ sẽ không giữ tù binh là các nam giới. Việc này khiến cho các bộ tộc Đột Quyết bị tấn công đàn ông thường sẽ bị giết hết. Bởi vì nguyên nhân này mà các cuộc chiến tại Thảo Nguyên thường không có kẻ đầu hàng. Có điều A Sử Đức rất dứt khoát. Tên này sau khi bị thất bại lập tức dắt theo bộ tộc rút lui, hướng về phía Đông Đột Quyết tìm sự giúp đỡ. Mà cách đoàn quân bỏ chạy này không xa thì hơn 10 vạn quân Mông Cổ cũng đang phóng ngựa đuổi theo bọn chúng. Lúc này một tên lính thám báo đang thông báo tình hình phương hướng rút quân của đám người Đông Đột Quyết cho chỉ huy đội quân này. Bẩm tướng quân, đám người Đột Quyết kia đang chạy về phía Đông Đột Quyết. Chúng cách chúng ta khoảng 50 km. Nếu chúng ta phóng ngựa nhanh thì trong 3 tiếng có thể đuổi kịp bọn chúng. Nghe thám báo nói vậy thì tên chỉ huy này bắt đầu suy nghĩ. Tên chỉ huy người Mông Cổ này có thân hình cao lớn, tầm 30 tuổi. Hắn ta tên là Chiết Biệt, vốn là một binh lính phe kẻ thù của Thiết Mộc Chân. Nhưng tên này sau khi bị Thiết Mộc Chân tha mạng đã quyết định đi theo hắn. Trải qua vô số trận chiến thì hắn đã chứng minh bản lĩnh của mình và là một trong các chiến tướng mạnh mẽ nhất dưới quyền Thiết Mộc Chân. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với một tên phó tướng của mình: đẩy nhanh tốc độ hành quân, phải đuổi kịp bọn chúng, tiêu diệt hết, không cho chúng hợp quân với đám người Đông Đột Quyết kia. Tuân lệnh. Sau khi nhận mệnh lệnh của Chiết Biệt, tên phó tướng lập tức đi tìm thám báo loan tin tức cho toàn quân, đẩy nhanh tốc độ tiến lên. Vậy là toàn bộ đại quân Mông Cổ lại tiếp tục hùng hục lao lên phía trước. Họ phóng ngựa đến gần 3 tiếng đồng hồ thì đã thấy bóng dáng của đám Tây Đột Quyết đang bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này thì Chiết Biệt nở một nụ cười lạnh lùng sau đó hét lên: tiến lên giết sạch bọn chúng. Giết giết giết. Âm thanh hò hét không ngừng vang vọng, tiếng vó ngựa chẳng chịt không ngừng vang lên khắp khu vực bằng phẳng của thảo nguyên. Đội quân kỵ binh đông nghẹt từ từ áp sát vào đội hình đang bỏ chạy của đám người Tây Bắc Quyết. Mà lúc này A Sử Dực cũng đã nhìn thấy tình hình này. Hắn cắn răng nói với các bộ tướng rằng, phụ nữ và trẻ em đi trước. Tất cả đàn ông còn chiến đấu được lập tức quay ngựa cùng bọn chúng quyết chiến. Tuân lệnh, giết sạch đám Mông Cổ đó cho ta. Tiến lên. Giết. 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 Chẳng mấy chốc hai đội quân kỵ binh bắt đầu lao vào nhau chém giết. Nhưng ưu thế về vũ khí và trang bị của đám người Tây đột quyết nhanh chóng chiếm lại ưu thế. Số vũ khí này chính là Trần Thiên Ân bán cho bọn chúng, cũng như chúng cướp được của quân Đường tại 20 thành trì kia. Có điều thời gian dần trôi đi, cuộc chém giết lại trở nên thăng bằng. Dù sao đám này do bỏ chạy liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe cũng đã bị suy kiệt. Họ chiến đấu từ lúc chưa đến gần chiều tối thì lúc này mọi lợi thế đã nghiêng hẳn về phía quân Mông Cổ. Nhưng tưởng chừng cuộc chiến đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về người Mông Cổ, thì lúc này A Sử Na đã dẫn theo 15 vạn kỵ binh đến đây tiếp ứng. Nhận thấy quân tiếp viện đã đến, đám người đột quyết như lấy lại được sức mạnh. Họ không ngừng lao vào chém giết đám quân Mông Cổ kia. Rất nhanh sau đó thì đám kỵ binh tiếp viện của Tây đột quyết cũng lao vào chiến trường bắt đầu chém giết. Với ưu thế về quân đội cũng như sĩ khí lên cao và thể lực của quân lính, lúc này người đột quyết như lang sói không ngừng tàn sát người Mông Cổ trên chiến trường. Tướng quân chỉ huy của quân Mông Cổ Chiết Biệt nhìn thấy tình cảnh này, hắn vô cùng dứt khoát lập tức ra lệnh thổi kèn lùi quân. Sau khi kèn lệnh vang lên thì lúc này quân Mông Cổ như thủy triều bắt đầu rút lui. Có điều đám quân đột quyết làm sao có thể tha cho chúng? Họ không ngừng đuổi theo bắn tên tàn sát rất nhiều quân địch. Đợi khi đã không thể nào truy đuổi được nữa thì cuộc chiến mới dừng lại. Sau đó họ bắt đầu thu dọn chiến trường, tìm kiếm người còn sống sót. Nếu bắt gặp quân lính Mông Cổ tại đây thì không nói nhiều tặng cho chúng một đao, tiện chúng lên đường. Lúc này A Sử Đức dẫn theo các bộ tướng còn sống sót của mình đi về phía A Sử Na. Đợi khi hai người đã đối mặt với nhau thì lúc này A Sử Đức cúi đầu với A Sử Na nói rằng, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta một mạng. Ơn huệ ngày hôm nay người Tây đột quyết chúng ta nhớ kỹ. A Sử Na nghe vậy nhìn về phía A Sử Đức thở dài một hơi nói rằng, chúng ta vốn là anh em nhưng vì âm mưu của kẻ thù khiến phân liệt. Hiện nay ta nghĩ rằng hai bộ tộc nên kết hợp với nhau để chống lại kẻ thù. A Sử Đức nghe vậy thì nhìn về phía A Sử Na trầm tư suy nghĩ. Dân tộc đột quyết vốn là một nhà, nhưng bởi vì quân Đường sử dụng mưu kế đã khiến cho bộ tộc này chia làm hai. Đồng thời qua vô số năm hai bộ tộc này thường xuyên giao chiến với nhau. Họ đã tích góp thù oán đã không thể nào nối liền quan hệ như ngày trước. Bây giờ Tây đột quyết quân lính gần như đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một chút già trẻ gái trai và hơn 1000 tàn quân. A Sử Đức nghĩ đến đây rồi lại nhìn thấy đâu đâu trên chiến trường cũng là quân của A Sử Na. Trầm tư một lúc thì hắn nhìn về phía A Sử Na nói rằng, từ ngày hôm nay hai bộ tộc không còn tồn tại nữa. Vùng đất này chỉ có duy nhất người đột quyết, không có Đông đột quyết hay Tây đột quyết nữa. A Sử Na nghe vậy thì vui mừng nhìn về phía A Sử Đức gật đầu. Sau đó hai tên này không ngừng nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn quân lính của hai bên vẫn tiếp tục thu dọn chiến trường. Sau đó gom hết tất cả các vật phẩm thu được trên chiến trường cũng như số người sống sót mang về địa phận người Đông đột quyết. Ba ngày sau tại một khu vực khác trên thảo nguyên, nơi này có một đội quân hùng mạnh đang đóng giữ. Lều trại trải dài hết tầm mắt, binh lính đâu đâu cũng có. Đi vào trong doanh trại có thể thấy rõ ràng có vô số các tù binh bị trói ở đây. Họ đa phần là phụ nữ và một ít trẻ em, những người này có người thống, người Đường, người đột quyết bị đội quân này bắt làm tù binh. Những người này không phải ai khác chính là quân Mông Cổ do Thiết Mộc Chân dẫn đầu. Lúc này trong lều trướng Thiết Mộc Chân đang nghe Chiết Biệt báo cáo tình hình chiến trận.